Chương 941, ba thước thanh phong phá vạn Phật. Chương 941, ba thước thanh phong phá vạn Phật. Những này mình văn phức tạp đến cực hạn, mỗi một cái đều phảng phất là một cái hơi co lại vũ trụ mô hình, ẩn chứa không gian sinh diệt, dòng thời gian trôi, ngũ hành luân chuyển, âm dương giao thế vô thượng chân ý, mũi kiếm chỉ, hư không tự phát chôn vùi gây dựng lại, phảng phất có ngàn vạn thế giới tại lưỡi kiếm lưu chuyển ở giữa sinh ra, diễn hóa, lại quy về hư vô. Kiếm này vừa ra, toàn bộ bình bắt trong không gian Phật quang trong nháy mắt ảm đạm phai màu, cái kia nhìn như vô cùng mênh mông độ hóa vĩ lực tại trôi này do hỗn độn đạo cơ mảnh vỡ biến thành thanh phong trước mặt, lộ ra buồn cười như vậy yếu ớt, như vậy nguy liệt. Giang Thần tay cầm trôi này gánh chịu lấy hỗn độn đạo tắc ba thước thanh phong, cảm thụ được cẩn chứa trong đó, đủ để chặt đứt nhân quả, phá diệt vạn pháp vô thượng vĩ lực, trong mắt tinh mang nổ bắn ra. Hắn không nhìn quanh thân vẫn như cũ cuốn quanh nghiệp hỏa xiềng xích kia tại thanh phong quang mang chiếu dọi xuống ngay tại từng khúc vỡ vụn, không nhìn cái kia ức vạn Phật Đà hư ảnh phát ra, bởi vì sợ hãi mà biến điệu vặn vẹo tung hát, đem toàn bộ lực lượng, toàn bộ ý chí đều dốc vào trong thân kiếm. Hắn đối với mảnh này hư giả, do Phật ma chi lực cưỡng ép chấp vá Phật bên trong chi giới đối với cái kia trôi nổi tại hư không, làm hết thể độ hóa chi lực đầu nguồn hạch tâm Phật ảnh vạn quỷ ma quân chiếu ảnh đối với cái này vây nốt hắn lồng giam bản thân, phát ra thạch phá thiên kinh một tiếng quát chói tai, phá. Một kiếm vung ra, không có kinh thiên động địa kiếm khí tung hành, không có hủy thiên diệt địa năng lượng bộc phát, chỉ có một đạo thuần vi đến cực hạn màu bích lục ánh sáng từ kiếm nhọn chảy xuôi mà ra. Đạo quang hoa này phản phất không phải năng lượng, mà là phá diệt khái niệm này bản thân, là hỗn độn sơ khai lúc bổ ra hồng mông đạo kia phủ quang, là chư thiên vạn giới đi hướng trung yên lúc đạo kia chôn vùi giới hạn. Ánh sáng những nơi đi qua, không gian vô thanh vô tức chôn vùi, không phải phá thoái, mà lại như là bị cục tẩy lau sạch đi giống như, triệt để hóa thành nguyên thủy nhất hư vô. Thời gian bị cương ép chặt đứt, đi qua, hiện tại, tương lai giới hạn dưới một kiếm này trở nên mơ hồ, hỗn loạn. Pháp tắc bị vô tình bắt bỏ, cấu thành cái này Phật ma không gian Phật môn độ hóa pháp tắc, ma đạo luyện hóa pháp tắc, như là gặp thiên địch, trong nháy mắt sụp đổ, mất đi tất cả hiệu lực. Ước bạn Phật Đà Bồ Tát hư ảnh, như là bị đầu nhập nước sôi người tuyết, liền hô một tiếng hoàn chỉnh kêu thảm đều không thể phát ra, liền tại bích thanh quang mang chiếu dọi xuống, vạn mẹo hòa tan, cuối cùng hóa thành từng sợi khói xanh, triệt để hôi phiên diệt. Bọn chúng chống rồng ánh mắt tại một khắc cuối cùng, tựa hồ toát ra một tia giải thoát. Giang giác, một tiếng thanh thúy làm cho người khác tim đập nhanh tiếng vỡ vụn lên. Ngay sau đó là như là phản ứng dây chuyền giống như dậy đặt tiếng vỡ vụn. Cái kia do lục phẩm hàng ma kim bắt bản thể biến thành, bao phủ toàn bộ không gian màu ám kim thương khung tại bích thanh quang mang chạm đến trong nháy mắt, như là yếu ớt lưu ly, hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Trong vết rách cũng không phải là hư không, mà là hư vô. Không, một cái tràn đầy cực hạn sợ hãi, khó có thể tin vào sắc, phản phất là từ bình bát hoạch tâm chỗ sâu chuyển đến, đó là vạn quỷ ma quân lưu tại trong pháp bảo ý chí là cấn phát ra tuyệt vọng gào thét. Nhưng mà tiếng kêu gào thảm thiết chưa rơi ầm ầm, toàn bộ do lục phẩm Phật bảo cấu trúc đủ để luyện hóa thái ớt kim tiên kiên cố không gian, như là bị ức vạn ngôi sao đồng thời va chạm, ầm vang nổ tung, hóa thành vô số khối thiêu đốt lên còn sót lại Phật ma chi diễm màu ám kim mảnh vỡ, như là sao băng như mưa to, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Phúc. Vạn cốt phong đỉnh treo ở vạn quỷ luyện hồn dưới lá cờ, đang toàn lực duy trì Phật ma hợp lưu thần thông vạn quỷ ma quân, như là bị một thanh vô hình cự truy hung hăng đập trúng ngực. Hắn bỗng nhiên phun ra một miệng lớn sền sệt, tản ra nồng đậm tử khí cùng Phật ma hôn tạp khí tức màu ám kim huyết dịch. Trong huyết dịch thậm chí xen lẫn phá toái nội tạng mảnh vỡ. Quanh người hắn cái kia sáng chói Phật quang trong nháy mắt dập tắt, dáng vẻ trang nghiêm ngụy trang hoàn toàn tan vỡ, lộ ra tiểu tụy cho tàn, che kín kinh hãi muốn tuyệt thần sắc ma đầu chân dung. Trong tay hắn vạn quỷ luyện hồn cờ kịch liệt rung động, trên lá cờ cái kia do ức vạn ma văn tạo thành vòng xoáy hạch tâm ảm đạm vô quang, thậm chí xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Cái kia chín đại chủ hồn càng là phát ra thống khổ kêu rên, hồn thể sáng tối chập chờn, hiển nhiên nhận lấy bản mệnh pháp bảo phản vệ trọng thương. Cái này sao có thể? Vạn quỷ ma quân gắt gao che đau nhức ngực, đục ngầu vàng đồng tử trừng lớn đến cực hạn, bên trong tràn đầy không thể nào hiểu được kinh hãi cùng sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bay đầy trời tán bình bát mảnh vỡ, cùng trong mảnh vỡ tâm, cái kia đạo cầm trong tay bích thanh trường kiếm, như là hỗn độn thần linh giống như ngạo nghệ đứng thẳng thân ảnh. Cái kia, đó là vật gì? Hắn không thể nào hiểu được. Một kiện lục phẩm tiên khí, hay là Phật môn hàng ma chí bảo, phối hợp hắn thái ớt kim tiên pháp lực cùng Phật ma hợp lưu quỷ dị thần thông, vậy mà bị đối phương một kiếm chém vỡ. Viên kia màu xanh biết mảnh vỡ, thanh kiếm kia tản ra khí tức, để hắn vị này sống trăm vạn năm lão ma đầu, sâu trong linh hồn đều dâng lên một cỗ nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, không cách nào kháng cự tuyệt đối sợ hãi. Cảm giác kia, tựa như là sâu kiến nhìn lên khai thiên cự thần. Nhưng mà, trong lòng của hắn kinh hãi còn chưa lắng lại, một cỗ băng lãnh thấu xương, đủ để đồng kết linh hồn sát ý, đã đem hắn một mực khóa chặt. Không gian như là sóng nước dập dờn, Giang Thần thân ảnh đã giống như quỷ mị, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở vạn quỷ ma quân trước mặt. Không đủ ba thước, trong tay hắn chuôi kia do tạo hóa đĩa ngọc tàn phiến biến thành bích thanh trường kiếm, mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy chôn vùi vạn pháp hỗn độn phong mang, vững vàng, tinh chuẩn, chống đỡ tại vạn quỷ ma quân tiểu thụy mi tâm trước đó. Mũi kiếm chưa chạm đến làn da, nhưng này từng sợi hỗn độn kiếm khí đã đâm rách vạn quỷ ma quân hộ thể Phật ma chi khí, tại hắn mi tâm lưu lại một điểm nhỏ xíu vết đỏ, băng lanh thấu xương khí tức tử vong, như là ước vạn dễ cương trầm, trong nháy mắt đâm vào thức hải của hắn, xuyên thủng thần hồn của hắn. Sự uy hiếp của cái chết. Trăm vạn năm đến, vạn quỷ ma quân trải qua vô số gió tanh mưa máu, từ trong núi thây biển máu leo ra, đặt trên vô số cường giả thi cốt đang lâm thái ớt chi cảnh, tự nhận là sớm đã nhìn thấu sinh tử, vương tâm như sát. Nhưng mà khi trôi này do hỗn độn đạo cơ mảnh vỡ biến thành, đủ để chém chết hắn hết thảy tồn tại dấu vết trường kiếm, chân chính chống đỡ tại mạng hắn cửa yếu hại thời điểm. Một loại trước nay chưa có, nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất đại khủng bố, như là băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt che mất hắn tất cả lý trí, tất cả kiêu ngạo, tất cả lòng dạ. Cái gì thái ớt kim tiền tôn nghiêm, cái gì ngự quỷ môn chủ uy nghiêm, cái gì Phật ma hợp lưu giá vọng, tại tuyệt đối trước mặt sự tử vong, đều hóa thành buồn cười nhất, vô dụng nhất bụi bặm. Không, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Vạn quỷ ma quân phát ra hoàn toàn không giống thái ớt cự phách, ngược lại như là bị sợ mất mật phàm phu tục tử giống như thê lương thét lên. Hắn tiểu tụy thân thể như là run rẩy giống như run rẩy kịch liệt, tấm vải kia đầy nếp nhăn trên khuôn mặt giàn mua, nước mắt nước mũi hỗn hợp có vết máu chảy ngang, trong mắt tràn đầy thuần túy nhất đối với tử vong vô hạn sợ hãi. Chương 942, phệ hồn ma hồng. Chương 942, phệ hồn ma hồng. Hắn dãy rủa lấy, muốn lui lại, muốn thoát đi, nhưng này thanh kiếm như là giỏi trong xương, mũi kiếm từ đầu đến cuối vững vàng tập trung vào mi tâm của hắn. Cái kia băng lãnh kiếm khí phản phất đã đâm vào hắn chân linh. Tha mạng, tiền bối tha mạng a. Hắn nói năng lộn xộn, thanh âm khàn giọng biến điệu, tràn đầy hèn mọn cầu xin, ta sai rồi. Là lão phu có mắt không trọng, mạo phạm tiền bối thiên uy, tàng bảo đồ. Đối với độ sinh ma chủ tàng bảo đồ, ta cho ngài, ta lập tức cho ngài. Ngự quỷ môn tất cả chân tàng, tất cả bí mật, ta đều cho ngài. Chỉ cầu tiền bối tha ta một mạng. Tha ta một mạng a. Hắn giống một đầu bị đánh gãy sống lưng chó ghẻ, nước mắt chảy ngang, hèn mọn cầu xin hy vọng sống sót. Đối với hắn loại này có được dài dằng dặc tuổi thọ, đứng tại lực lượng đỉnh phong tồn tại mà nói, sợ hai tử vong, xa so với tu sĩ cấp thấp càng thêm khắc sâu, càng thêm khó có thể chịu đựng. Ước vạn năm khổ tu, vô tận quyền thế, tại hình thần câu diệt trước mặt, đều đã mất đi ý nghĩa. Giang Thần cầm trong tay bích thanh trường kiếm, mũi kiếm vững vàng chống đỡ tại vạn quỷ ma quân mi tâm, ánh mắt băng lãnh như vạn tái hàn đàm, không có chút nào gợn sóng mà nhìn trước mắt vị này thái ớt cự phách làm trò hề cầu xin tha thứ biểu diễn. Đối phương sợ hãi, hèn mọn, chó vẫy đuôi mừng chủ, cũng không để trong lòng của hắn dâng lên mảy may thương hại hoặc khoái ý, chỉ có một loại xuyên thủng biểu tượng, trực chỉ bản chất tỉnh táo. Hắn không có lập tức động thủ lấy nó tính mệnh, cũng không có bị đối phương ném ra tảng bảo đồ cùng tất cả chân tảng chỗ đả động. Tại vạn quỷ ma quân kêu rên tuyệt vọng âm thanh bên trong, Giang Thần chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng xuyên thấu đối phương kêu khóc, mang theo một loại xuyên thấu linh hồn sức quan sát, hỏi một cái nhìn như cùng trước mắt thế cục không quan hệ, lại trực chỉ hạch tâm vấn đề, ngươi cùng độ thế ma chủ là quan hệ như thế nào? Vấn đề này như là băng lãnh điểm điện, trong nháy mắt bổ chúng vạn quỷ ma quân hỗn loạn não hải. Hắn nước mắt chảy ngang tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng, cặp kia tràn đầy sợ hãi đục ngầu vàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chỗ sâu trong con ngươi một tia cực kỳ mịt mờ, nhưng lại không gì sánh được chân thực kinh hãi cùng khó có thể tin, như là đầu nhập nước đọng bên trong cục đá, đột nhiên đẩy ra. Không muốn nói lời nói, ngươi có thể không nói. Giang Thần thanh âm bình thản không gợn sóng, lại so cửu lũ hàn phong càng thêm thấu xương. Chống đỡ tại vạn quỷ ma quân mi tâm trôi kia do tạo hóa đĩa ngọc mảnh vỡ biến thành bích thanh trường kiếm, mũi kiếm có chút đưa về đằng trước. Băng lãnh hỗn độn kiếm khí trong nháy mắt đâm rách làn da, một giọt tận chứa bàng bạc thái ớt bản nguyên, nhưng lại hỗn tạp lấy Phật ma khí tức màu ám kim huyết châu, chậm rãi chảy ra. Sợi kiếm khí kia như là như giỏi trong xương, thuận vết thương trực tiếp đâm vào vạn quỷ ma quân thần hồn chỗ sâu. Một loại chân linh sắp bị triệt để chôn bụi, tồn tại vết tích sẽ được hoàn toàn xóa đi tuyệt đối tử vong dự cảm, như là nước đá thêm thức ăn, trong nháy mắt tới tắt vạn quỷ ma quân cuối cùng một tia may mắn. Các loại, chờ một chút, tiền bối, ta tất cả đều nói. Vạn quỷ ma quân vong hồn bay lên, phát ra thê lương đến biến hình thét lên, tiểu tụy thân thể run như là trong gió thu lá rụng, cũng không dám có mảy may do dự. Hắn đục ngầu vàng trong đồng tử tràn đầy cực hạn sợ hãi, ngữ tốc nhanh đến mức như là bắn liên thanh, ta nguyên thân, cũng không phải là nhân loại, cũng không trời sinh ma đầu, ta vốn là độ thế ma chủ tòa hạ, tòa kỵ, một đầu bạn hắn chinh chiến chư thiên, lắng nghe hắn vô thượng ma đạo thái cổ ma thú, phệ hồn ma hống. Đáp án này như là kinh lôi nổ vang, dù là Giang Thần tâm trí kiên cố, trong mắt cũng không khỏi đến lướt qua một tia khó mà che giấu chấn động. Độ thế ma chủ tòa kỵ, đầu kia tại trong truyền thuyết thôn vệ tinh thần, lấy thần hồn làm thức ăn hung thú kinh khủng. Vạn quỷ ma quân phảng phất lâm vào xa xưa hồi ức, thanh âm mang theo vẻ run rẩy cùng hồi ức, về sau ma chủ đại nhân hắn, không biết vì sao vẫn lạc. Kinh thiên động địa, ta nguyên thân phệ hồn ma hống, bởi vì cùng ma chủ đại nhân tính mệnh tương liên, thần hồn tương hệ, cũng theo đó mất mạng. Nhưng trời không tuyệt ta, trong mắt của hắn hiện lên một tia sống sót sau hai nạn may mắn cùng điên cuồng, ma chủ đại nhân vẫn lạc lúc, nó lưu lại khổng lồ ma nguyên, phá toái ma đạo phát tác, cùng một tia cực kỳ lực lượng đặc thù trong mắt của hắn hiện lên một tia khó nói nên lời phức tạp như là như gió bão quét sạch. Ta nguyên thân dù chết, nhưng ở trận kia phong bạo hải tâm, ta cái kia sắp tán loạn tàn hồn, lại ngoài ý muốn hấp thu dung hợp ma chủ đại nhân tiêu tán bộ phận bản nguyên cùng. Một chút kỳ dị mảnh mỡ, dưới cơ duyên xào hợp, ta lại từ cái kia chết đi ma hống trong thi hải thoát thai mà ra. Vạn quỷ ma quân thanh âm mang theo một loại quỷ dị cung nhiệt, ta kế thừa ma chủ đại nhân bộ phận vô thượng thần thông, nắm trong tay khống chế vạn quỷ, luyện hồn đoạn phách bí pháp, thậm chí còn đạt được hắn còn sót lại một chút. Bảo vật ánh mắt của hắn mịt mờ đảo qua phá toái bình bát mảnh vỡ cùng xa xa hồn cờ. Chính là bằng vào những này, ta mới tại ma giới dãy rủa cầu sinh, cuối cùng thành lập cái này ngự quỷ môn. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thần, tấm kia trên khuôn mặt tiểu tụy vậy mà ngạnh sinh sinh gạt ra một tia trách trời thương dân biểu lộ, thanh âm cũng biến thành khẩn thiết đứng lên, tiền bối, ngài nhất định phải tin tưởng ta. ta thành lập ngự quỷ môn, chiếm cứ âm linh này đảo, cũng không phải là vì làm nhiều việc ác. Ta là tuân theo ma chủ đại nhân lúc tuổi già lĩnh hội. Giáo hóa chi tâm a. Ma giới hỗn loạn, mạnh được yếu thua, chúng sinh trầm luân khổ hải. Ta lấy vô thượng Phật pháp hắn tận lực nhấn mạnh Phật pháp điều hòa ma khí, thành lập trật tự, che chở một phương ma dân, để bọn hắn khỏi bị vô vị giết chóc cùng thống khổ. Ta là muốn giáo hóa những ma đầu này, đã bọn hắn hướng thiện, tại cái này hỗn loạn trên ma thổ, thành lập một cái thiên hạ đại đồng tịnh thổ thế giới a. Ngài nhìn âm linh này đạo, chính là chứng cứ rõ ràng, hắn chỉ vào phía dưới cái kia nhìn như phồn hoa tưởng hòa hồn đạo, phản phất chính mình thật sự là chúa cứu thế bình thường. Giang thần nghe vạn quỷ ma quân lần này tình cảm giật giảo, khó phân thật giả chân thuật, trong lòng nổi sóng chập trùng. Độ thế ma chủ tọa kỵ, thoát thai từ tọa kỵ thi hải, kế thừa ma chủ thần thông cùng bảo vật. Khó trách người này thủ đoạn quỷ dị như vậy, Phật ma kiêm tu, đã có ma đạo cự phách tàn nhẫn, lại có Phật môn thần thông nội tình, thậm chí có thể khu động Phật môn chí bảo. Căn nguyên của nó, đúng là đến từ người trong truyền thuyết kia thần bí vẫn lạc độ thế ma chủ. Về phần cái kia thiên hạ đại đồng giáo hóa ma đầu lý do thoái thác, Giang thần trong lòng cười lạnh. Âm linh đảo cái kia phồn linh biểu tượng bên dưới ẩn tàng oán niệm cùng tử khí, vạn xương cốt quỷ điện cái kia do ức vạn đống hải cốt xây ngọn núi, còn có cái kia bị luyện hóa nô dịch chín đại chủ hồn, đều tỏ rõ lấy cái này giáo hóa phía sau huyết tinh cùng tàn khốc. Đây bất quá là vạn quỷ ma quân vì che giấu nó thôn vệ linh hồn, lớn mạnh bản thân tấm màn che, thậm chí có thể là hắn tu luyện một loại nào đó quỷ dị Phật ma công pháp tất yếu sinh thái. Chương 943, ba khối mảnh vỡ. Chương 943, ba khối mảnh vỡ. Bất quá, những này tạm thời đều không trọng yếu. Giang thần ánh mắt một lần nữa trở nên băng lãnh sắc bén, như là hai thanh thực chất băng truy, đâm về vạn quỷ ma quân, bớt nói nhiều lời. Đem tàng bảo đồ giao ra, thanh âm chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ biến thành thanh phong có chút rung động, hỗn độn kiếm khí phun ra nuốt vào, sự uy hiếp của cái chết lần nữa bao phủ vạn quỷ ma quân. Là, tiền bối bất giận, ta cái này cho ngài. Vạn quỷ ma quân dọa đến run một cái, cũng không dám có mảy may kéo dài. Hắn tiểu tụy bàn tay run rẩy vươn vào trong ngực, kỳ thực là từ tự thân động thiên lấy ra, cẩn thận từng ly từng tí bưng ra một khối lớn chừng bàn tay, không phải ra không phải cách, biên giới đồng dạng không chọn vẹn cổ lão đồ quyển mảnh vỡ. Mảnh vỡ này chất liệu cùng Giang thần trong tay hai khối giống nhau như lúc, phía trên miêu tả lấy càng thêm phức tạp huyền ảo lộ tuyến cùng ma văn, tản mát ra cùng độ thế ma chủ đồng nguyên, cổ lão mà âm lãnh ma đạo khí tức. Giang thần thần niệm khẽ động, mặt khác hai khối độ thế ma chủ tàng bảo đồ mảnh vỡ liền từ thể nội bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Ba khối mảnh vỡ xuất hiện trong nháy mắt. Ông. Một cô manh liệt cộng minh chi lực tại ba cái ở giữa bộc phát, bọn chúng phảng phất chia liệt ước vạn năm thân thể, lẫn nhau địa chấn kịch liệt run, tản mát ra ánh sáng nóng rực. Không cần Giang thần thôi động, ba khối mảnh vỡ như là nhận vô hình từ lực dẫn dắt, tự động hướng trung tâm dựa sát vào. Bang, 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 tiếng va chạm giòn giã vang lên, ba khối mảnh vỡ kín kẽ ghép lại cùng một chỗ, được gây đường vân trong nháy mắt lấp đầy, không chọn vẹn đồ án hoàn mỹ dính liền. Sau một khắc, kim quang chói mắt từ ghép lại chỗ ẩm vàng bộc phát, kim quang bên trong vô số huyền ảo ma văn như cùng sống đi qua, đang liều tiếp song chỉnh tảng bảo đồ bên trên phi tốc lưu chuyển, tổ hợp cả tấm đồ quyển phảng phất bị rót vào sinh mệnh, lơ lửng giữa không trung, xoay chậm chậm, tản mát ra một loại cổ lão mênh ngông, phảng phất có thể câu thông thời không bờ bên kia khí thế mênh ngông. Hoàn chỉnh độ thế ma chủ tảng bảo đồ rốt cục tái hiện thế gian, kim quang dần dần nội liễm, tảng bảo đồ toàn cảnh hiện ra ở Giang thần trước mắt. Nó không còn là một tấm đơn giản bản vẽ, càng giống là một kiện còn sống, ẩn chứa tọa độ không gian bí bảo. Trên đồ quyển, núi non sông ngòi, tinh thần quy tích, thậm chí vận mẹo thời không tiết điểm đều có thể thấy rõ ràng, cuối cùng tất cả lộ tuyến đều chỉ hướng một cái bị đặc thù tiêu ký, như là vòng xoáy giống như khu vực hạch tâm. Ngay tại Giang thần ánh mắt khóa chặt hạch tâm kia tiêu ký sát na, ông tang bạo đồ chấn động mạnh một cái, trong đồ quyển tâm vòng xoáy kia tiêu ký bỗng nhiên sáng lên, bộc phát ra so trước đó mãnh liệt gấp trăm lần hào quang màu vàng. Quang mang cũng không phải là khuếch tán, mà là ngưng tụ thành một đạo trực tiếp của sáng, hung hăng bắn về phía đám người đỉnh đầu hư không. Xoẹt. Không gian như là yếu ớt nhất vải vóc, bị quang trụ màu vàng kia tùy tiện xé rách. Một cái đường kính ước hơn một trượng chỗ trống, tại cột sáng cuối cùng trống rông xuất hiện. Trống rông đằng sau cũng không phải là bình thường hư không loạn lưu, mà là một mảnh tuyệt đối đen kịt. Đây không phải là ban đêm hắc ám, mà là một loại thôn vệ hết thể tia sáng, hết thể sát thái, hết thể tồn tại hư vô chi ám. Thâm thúy, tĩnh mịch, băng lãnh, phản phất ngay cả thời gian cùng không gian đều ở nơi đó đã mất đi ý nghĩa. Vẹn vẹn ánh mắt nhìn về phía chỗ trống kia, Giang thần cũng cảm giác thần hồn của mình đều phản phất muốn bị cái kia thuần túy hắc ám hút vào, một cấu nguồn gốc từ bản năng, khó nói nên lời rung động cùng hàn ý trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Cái này, đây là một bên sủi lơ trên mặt đất, khí tức bể bại vạn quỷ ma quân, khi nhìn đến chỗ trống kia trong nháy mắt, đục ngầu vàng đồng tử đống nhiên tròn tròn, bên trong tràn đầy cực hạn chấn kinh, cùng hỉ cùng một loại khó nói nên lời tham lam. Phật vực thông đạo, thật là Phật vực thông đạo, hắn nghẹn ngào gào lên, thanh âm bởi vì kích động mà bén nhọn biến điệu, trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết độ thế ma chủ lúc tuổi già lấy vô thượng vĩ lực, cưỡng ép tại ma giới cùng cái nào đó thất lạc Phật quốc di tích ở giữa mở. Đơn hướng nghịch hành thông đạo. Nó có thể trực tiếp thông hướng. Thông hướng ma chủ đại nhân cuối cùng ngủ say chi địa, độ thế ma chủ đại mộ hải tâm. Phật vực thông đạo. Độ thế ma chủ đại mộ. Giang thần trái tim đông nhiên nhảy một cái. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao tàng bảo đồ này trọng yếu như vậy? Nó chỉ hướng cũng không phải là phổ thông bảo tàng, mà là độ thế ma chủ vị này Phật ma đồng tu tuyệt thế cự phách, cuối cùng vì chính mình lựa chọn, xây dựng ở cái nào đó thất lạc Phật quốc trên di tích, lang thẩm. Nơi đó chôn giấu, rất có thể là độ thế ma chủ suốt đời chân tàng, truyền thừa, thậm chí là hắn vẫn lạc bí mật. Ngay tại Giang Thần Tâm Thần bị cái kia thâm thúy hắc ám thông đạo hấp dẫn, vạn quỷ ma quân bởi vì cuồng hỉ mà thất thố sát na, dị biến nảy sinh. Kiệt kiệt kiệt. Bảo tàng là của ta, nguyên bản sủi lơ trên mặt đất, hấp hối vạn quỷ ma quân, trong mắt cái kia cuồng hỉ trong nháy mắt bị vô tận tham lam cùng điên cuồng thay thế. Hắn tiểu tụy thân thể bỗng nhiên bạo thành một đoàn nồng đậm xiển xệt, tản ra hôi thối ố hế ma huyết. Cái này ma huyết không nhìn không gian khoảng cách, như là có sinh mệnh gián động, lấy siêu việt tư duy tốc độ, trong nháy mắt bắn về phía cái kia vừa mới mở ra Phật vực thông đạo cửa vào. Huyết độn chết thay ma hồn đoạt xá. Đây mới là vạn quỷ ma quân chân chính bảo mệnh át chủ bài. Lúc trước hắn tất cả sợ hãi, cầu xin tha thứ, giao hình, cũng chỉ là vì tê liệt gian thần, chờ đợi thông đạo này mở ra, đối phương tâm thần thư giãn trí mạng trong nháy mắt. Hắn tự biết nhục thân cùng đại bộ phận tu vi đã bị giang thần trọng thương, khó mà đối đầu, lại không tiếc bỏ qua cố này thái ớt ma khu, đem cuối cùng cũng là hạch tâm nhất bản nguyên ma hồn, dung nhập cái này ô hế ma huyết bên trong, ý đồ cưỡng ép xông vào thông đạo, chiếm trước tiên cơ, thậm chí trực tiếp đoạt xá thông đạo một chỗ khác khả năng tồn tại, độ thế ma chủ lưu lại một loại nào đó di sản hoặc thân thể. Cái kia ô hế ma huyết tản ra làm cho người buồn nôn khí tức, tốc độ lại nhanh như thiểm điện, mắt thấy là phải chui vào cái kia thôn vệ hết thể hắc ám trong lỗ hổng. Hừ, sớm để phòng người chiêu này. Giang Thần trong mắt hàn quang nổ bắn ra, chẳng những không có kinh hoàng, khoe miệng ngược lại câu lên một vòng băng lãnh giọng điểm ai. Trong tay hắn bích thanh trường kiếm, tại vạn quỷ ma quân bạo thành ma huyết trong nháy mắt, đã hóa thành một đạo xuyên thủng thời không hỗn độn lưu quang. Xuy, không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng phảng phất đung đỏ que hàn đâm vào hàn băng rất nhỏ tiếng vang. Cái kia đạo do tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ biến thành, ẩn chứa phá diệt vạn pháp bản nguyên bích thanh kiếm vang, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn đâm vào đoạn kia sắp chui vào hắc ám ố hế ma huyết hạch tâm. Ai da! Một tiếng thê lương đến siêu việt sinh linh cực hạn, tràn đầy vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng rú thảm, từ cái kia ma huyết bên trong bạo phát đi ra. Đó cũng không phải vật lý thanh âm, mà là trực tiếp tác dụng tại thần hồn phương diện dích lên. Bích thanh kiếm quang tại ma huyết bên trong ầm vang một phát, hỗn độn kiếm khí như là ước vạn dễ nhỏ bé nhất hủy diệt chi châm, trong nháy mắt xuyên đấu, xé rách, chôn vùi lấy vạn quỷ ma quân cái kia ngưng tụ cuối cùng bản nguyên hạch tâm ma hồn. Chương 944, Phật độ giới. Chương 944, Phật độ giới. Không, ta không cam tâm. Độ thế ma chủ truyền thừa là của ta. Ta ma hồn phát ra cuối cùng không cam lòng oán độc gào thét, tại cái kia vô kiên bất tồi hỗn độn kiếm khí bên dưới, như là dưới mặt trời chói chang tuyết động, cấp tốc tăng dã, cấu thành hắn tồn tại căn bản ma đạo phát tắc, cưỡng ép dung hợp Phật môn lực ấn, cùng cái kia nguồn gốc từ phệ hồn ma hống hung lệ bản nguyên, đều tại tạo hóa đĩa ngọc mảnh vỡ vĩ lực bên dưới, bị triệt để phân giải, quy về hư vô. Một đời thái ớt ma quân, ngự quỷ môn chi chủ, độ thế ma chủ đã từng toại kỵ, tại cái này thông hướng cuối cùng bảo tàng môn hộ trước đó, triệt để hình thần câu diện. Giang Thần nhìn cũng không nhìn cái kia tiêu tán ma huyết tàn tích, đưa tay thu hồi bích thanh trường kiếm, một lần nữa hóa thành đĩa ngọc mảnh vỡ. Ánh mắt của hắn như là nhất kiên định bản thạch, một mực tập trung vào trước mắt cái kia thâm thúy, tĩnh mịch, phảng phất có thể thôn phệ hết thể Phật vực thông đạo. Trong thông đạo, cái kia thuần túy hắc ám phảng phất tại im lặng lưu động, tàn mát ra trí mạng dụ hoặc cũng không biết hung hiểm. Độ thế ma chủ lại mộ. Ngay tại bến mở, Giang Thần không chút do dự, bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt chui vào bóng tối vô tận kia trong lỗ hổng. Tại hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất sát na, cái kia do tàng bảo đồ duy trì trống rỗng, như là khóa kéo giống như cấp tốc khép lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất, chỉ để lại phá toái vạn cốt đỉnh núi, cùng hoàn toàn tĩnh mịch tâm linh đạo. Bước vào cái kia thôn vệ hết thể hắc ám trống rỗng, Giang Thần chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự, phản phất đến từ vũ trụ nguyên sơ hấp lực khổng lồ trong nháy mắt chiếm lấy hắn. Không gian cảm giác, thời gian cảm giác trong phút chốc bị triệt để bặm mẻo, vỡ nát. Hắn cảm giác chính mình như là bị đầu nhập vào cuồng bạo trong thời không loạn lưu, trời đất quay cuồng, thần hồn chấn động, ngay cả tạo hóa đĩa ngọc mảnh vỡ biến thành hộ thể ánh sáng nhạt đều tại dưới nguồn lực lượng này kịch liệt chập chờn. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vĩnh hằng. Khi cái kia làm cho người hít thở không thông vặn bẹo cảm giác đột nhiên biến mất, cơ đạp thực địa cảm giác truyền đến lúc, Giang Thần đột nhiên mở hai mắt ra. Thế giới trước mắt, cùng hắn trong dự đoán ma khí ung tùm, cơ quan trải rộng ma chủ lăng tầm hoàn toàn khác biệt. Đây là một mảnh tiên tính đến quỷ dị thiên địa. Bầu trời là tinh khiết, phản phất bị nước rửa qua màu xanh thẳm, mấy sợi trắng loãng sợi mây lười biếng nổi trôi. Ánh nắng ấm áp mà ấm áp, vẩy vào trên mặt đất rộng bao la băng ác. Phía trên đại địa, cũng không phải là ma giới đất khô cằn hoặc hải cốt hoang nguyên, mà là sinh cơ bừng bừng. Xanh biếc bình nguyên như là to lớn phỉ thúy thảm trải rộng ra, thanh tịnh dòng sông như là ngân đái giống như uốn lượn chảy xuôi, nơi xa là liên miên chập trùng, bao phủ tại nhàn nhạt trong mây mù tú mỹ ngọn núi. Nhất làm cho Giang Thần con ngươi co vào, là giữa vùng thiên địa này ở khắp mọi nơi sinh linh. Nhân loại, yêu tộc, thú tộc, hình thái khác nhau ma tộc, thậm chí một chút kỳ dị tinh quái linh thể. Bọn hắn cộng đồng sinh hoạt tại trên vùng đất này. Nông phu tại đồng ruộng canh tác, mục đồng tại bên dòng suối chăn thả dê bò, thương nhân tại trong phiên chợ giao dịch, văn nhân mặc khách tại trong lương đỉnh ngầm thi tác vẽ. Khác biệt chủng tộc ở giữa lại lộ ra dị thường hài hòa, không có trong dự đoán chém giết, cướp đoạt, mạnh được yếu thua. Trong không khí tràn ngập một loại kỳ dị, làm lòng người thần buông lòng bình tĩnh cùng tường hòa. Tất cả sinh linh, vô luận chủng tộc hình thái, trên mặt đều mang một loại gần như thành tín thỏa mãn cùng an tưởng, ánh mắt thanh tịnh, cử chỉ thong dong, phảng phất tất cả dục vọng, tranh đấu, thống khổ đều bị lực lượng nào đó triệt để định hóa, vươn lên. Mà tại mảnh này tường hòa phía trên đại địa là bắt mắt nhất, là cái kia ở khắp mọi nơi Phật tự Phật đường. Bọn chúng hoặc xây dựng lưng vào núi, khí thế rộng rãi, hoặc gần vào trong rừng, thanh lũ lịch sự tao nhã, hoặc đứng sừng sững phố xá sầm uất, thương hỏa cường thịnh. Kim đỉnh ngói lưu ly dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, lượn lờ đàn hương theo gió phiêu tán. Mỗi một tòa chùa miếu trung quanh đều tụ tập rất nhiều sinh linh, bọn hắn cũng không phải là đơn thuần quỳ bái, mà là ngồi xếp bằng, làm thành từng vòng, đang tiến hành kịch liệt. Biện kinh nói lý lẽ, Phật thuyết không tính, nguyên nhân tính không, chư pháp không ta thế nhưng, nếu không có ta trước, sao là độ thế chi nguyện? Nếu không có chúng sinh tướng, Bồ Tát dùng cái gì phát tâm? Lời ấy sai rồi. Bồ Tát phát tâm chính là đại từ bi, là phá ta chấp sau đại tự tại, không phải là chấp nhất tại cùng nhau diệu quá thay. Lời ấy không bàn mà hợp ứng không chỗ ở mà sinh nó tâm chi chân lý. Người, yêu, ma, trách, giờ phút này đều hóa thân thành thành tín học sinh trích dẫn kinh điển, đánh võ mồm, tranh luận thâm ảo Phật lý. Bầu không khí nhiệt liệt lại không ngang ngược, tràn đầy đối với trí tuệ truy cầu cùng va chạm. Phản âm, biện luận âm thanh, ngẫu nhiên xen lẫn thể hồ quán đỉnh giống như cười sang sảng âm thanh, xen lẫn thành một mảnh kỳ dị mà hài hòa chương nhạc. Thế này sao lại là cái gì ma chủ đại mộ? Đây rõ ràng là một chỗ Phật quốc tịch thổ, một cái do Phật lý tạo dựng, chúng sinh bình đẳng, không tranh không chấp thế giới lý tưởng. Nhìn thấy trước mắt, cùng Giang Thần đối với độ thế ma chủ danh hiệu nhận biết, tạo thành sắc nhọn nhất, bất khả tư nghị nhất xung đột. Trong lòng của hắn cảnh giác trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh điểm. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Cái này cực hạn tường hòa phía dưới, tất nhiên ẩn giấu đi khó có thể tưởng tượng hung hiểm. Ngay tại Giang Thần tâm thần kịch chấn, thần niệm như là tinh mật nhất giả đã liếc nhìn tứ phương, ý đồ tìm ra cái này Phật quốc sơ hở sát na, A Di Đà Phật. Một tiếng bình thản, ôn nhuận, phản phất có thể đuốt lên hết thể sao động vật hiệu, không có dấu hiệu nào tại Giang Thần bên người băng lên. Không gian có chút dập dờn, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, vô thanh vô tức, phản phất hắn vẫn ở nơi đó. Người đến là một vị người khoác hoa lệ cà sa tăng nhân. Cà sa này cũng không phải là bình thường tăng y liễu, mà là lấy tơ vàng làm nền, khảm nạm lấy vô số thật nhỏ thất thải bảo thạch cùng ôn nhuận vật ngọc, tỏa ra ánh sáng lung linh, tản mát ra tinh khiết mênh mông Phật lực ba động, hiển nhiên là một kiện phẩm giai cực cao Phật bảo. Hắn khuôn mặt gầy gò, ngũ quan đoan chính, hai đầu lông mày mang theo đại trí tuệ cùng đại từ bi, một đôi thanh tịnh đôi mắt như là ẩn chứa tinh thần đại hải, thâm thúy mà bình thản. Tay hắn cầm một chuỗi bóng ánh sáng long lanh, phản phất do tinh thần nội hạch rèn luyện mà thành Phật châu, khí tức hòa hợp mà mỹ, thình lình cũng là một vị kim tiên cảnh đỉnh phong Phật môn đại năng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đối với Giang Thần có chút không lời, mang trên mặt ôn hòa mà hiểu rõ mỉm cười, phản phất sớm đã thấy rõ hết thảy, vị thí chủ này, phong trần mệt mỏi, vượt qua ma chướng mà đến, thế nhưng là cái kia tập hợp đủ độ sinh Bồ Tát tàng bảo đồ người hữu duyên. Độ sinh Bồ Tát. Giang Thần trong lòng lần nữa chấn động. Độ thế ma chủ, ở chỗ này lại bị tôn xưng là độ sinh Bồ Tát. Xưng hô này chuyển biến, ẩn chứa to lớn lượng tin tức. Hắn cưỡng chế bước lên suy nghĩ, trên mặt bất động thanh sắc, nhẹ gật đầu, chính là, không biết đại sư pháp danh, nơi đây lại là nơi nào? Thiên hai. Tăng nhân nụ cười trên mặt càng sâu, phản phất Giang Thần trả lời ngay tại xác minh hắn suy tính, bần tăng pháp danh Tuệ Thành, thẹn là độ sinh Bồ Tát tọa hạ đệ tử thân truyền, cũng là phương này Phật tổ, Phật độ giới bên trong, bản nhược tiền viện phương trượng. Tuệ Thanh phương trượng ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú lên Giang Thần, tiếp tục nói, Bồ Tát thần thông quảng đại, thấy rõ quá khứ tương lai. Chương 945, Tuệ Thanh Hòa thượng chương 945, Tuệ Thanh Hòa thượng sớm tại vô số tuế nguyệt trước đó, Bồ Tát liền đã thôi diễn ra thí chủ ngươi sẽ tại hôm nay lúc này, mang theo tàng bảo đồ mà tới. Cho nên mệnh bần tăng tại giới này cửa vào, xin đợi đại giá. Thí chủ, mời theo bần tăng đến, bần tăng cái này liền dẫn ngươi đi hết kiến độ sinh Bồ Tát. Ngữ khí của hắn bình thản tự nhiên, mang theo một loại làm cho người tin phục chắc chắn, phản phất hết thảy đều tại Bồ Tát trong dự liệu, đều tại Phật pháp an bài bên trong. Giang Thần ánh mắt ngưng lại, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Đối phương biết được tàng bảo đồ, biết được chính mình sẽ đến, thậm chí phái người chờ đợi ở đây. Cái này độ sinh Bồ Tát thủ đoạn, quả nhiên thông thiên. Là phúc là họa, là cơ duyên hay là bẫy dập, giờ phút này đều đã không dung nổi bước. Hắn ngược lại muốn xem, vị này lấy ma chủ chi thân thành tựu Bồ Tát tên tồn tại, đến tuột cùng là nhân vật bậc nào. Thì ra là thế. Giang Thần khẽ bước cằm, ngữ khí bình tĩnh, vậy liền làm phiền Tuệ Thanh Phương trượng dẫn đường. Thí chủ xin mời. Tuệ Thanh Phương trượng một tay dẫn một cái, dưới chân sinh ra một đóa tinh khiết bạch ngọc đại sen, nâng hắn chậm rãi bay tới đằng trước. Giang Thần thân hình khẽ nhúc nhích, theo sát phía sau. Hai người một trước một sau, bay vùn vụt tường hòa đại địa, lướt qua vô số biện kinh luận đạo Phật tự. Giang Thần thần niệm từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao cảnh giác, nhưng mà những nơi đi qua, hết thảy sinh linh bình tĩnh như trước tường hòa, Phật quang phổ chiếu, phản âm chợt trợn, tìm không thấy một tơ một hào ma khí hoặc sát phạt vết tích, hoàn mỹ làm cho người khác tìm đập nhanh. Phi hành không biết bao lâu, phản phất vượt qua ước vạn tinh hà khoảng cách giới này, không gian pháp tác hiển nhiên bị sửa đổi qua phía trước cảnh tượng sáng tỏ thông suốt. Một mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sự rộng lớn Phật hải màu vàng xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Phật hải phía trên, vô tận kim liên nở rộ, tản mát ra nhu hòa mà mênh mông Phật quang. Mà tại Phật hải trung tâm nhất, đứng sừng sững lấy một tòa to lớn đến siêu việt tưởng tượng cực hạn Phật tự. Tòa này Phật tự đã không thể dùng sơn môn hoặc cung điện để hình dung, nó càng giống là một tòa trôi nổi tại Phật hải phía trên màu vàng đại lục. Chiếm diện tích đâu chỉ vạn đức dặm. Ánh mắt chiếu tới, đều là liên miên chập trùng, do tinh khiết Phật kim cùng lưu ly bảo ngọc cấu trúc dãy kiến trúc hùng vĩ. Ngàn vạn tòa Phật tháp xuyên thẳng mây xanh, ngọn tháp treo lơ lửng Phật linh theo gió nhẹ vang lên, rót thành gột rửa linh hồn chương nhạc. Vô số người khoác cả sa tăng lữ thân ảnh, như là màu vàng đất cát, tại mảnh này Phật quốc trên đại lục hành tẩu, tụ kinh, thiền ngồi, số lượng nhiều, khó mà tính toán. Nhưng mà, đây hết thảy to lớn, tại tòa này Phật tự nơi trung tâm nhất tôn kia tượng lớn trước mặt, đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Đó là một tôn cao tới ngàn vạn trượng Phật đà tượng lớn. Tượng lớn quanh chân ngồi ngay ngắn một tòa đồng dạng khổng lồ vô địch thập nhị phẩm đài sen màu vàng, phía trên đài sen cánh hoa tầng tầng lớp lớp, phản phất gánh chịu lấy chư thiên vạn giới. Phật tượng toàn thân do một loại không phải vàng không phải ngọc, tản ra ôn nhuận đĩnh hằng quang trạch chất liệu điêu khắc hành, đường cong trôi chảy mà tràn ngập lực lượng cảm giác. Phật tượng đê mi thủy mục, khuôn mặt từ bi trang nghiêm, khóe miệng mang theo một tia nhìn rõ thế gian khó khăn, thương xót chúng sinh mỉm cười. Nó tay trái kết không sợ ấn, tay phải kết cùng nguyện ấn, phản phất muốn đem vô biên từ bi cùng trí tuệ ban cho đông đảo chúng sinh. Vẹn vẹn xa xa nhìn lại, cái kia tượng lớn tản ra mênh mông, thần thánh, uy nghiêm, từ bi khí tức, liền như là thực chất triều tịch giống như đánh thẳng vào giang thần thần hồn. Để cho người ta không tự chủ được lòng sinh kính sợ, muốn quỳ bái. Phản phất đó chính là Phật hóa thân, là phương thế giới này tuyệt đối hạch tâm cùng chúa thể. Giang thần ánh mắt cũng bị tôn này siêu việt tưởng tượng tượng lớn một mực hấp dẫn, tâm thần chấn động theo. Cái này tuyệt không phải bình thường pho tượng, trên đó ẩn chứa Phật lực cùng đạo vận, mênh mông như biển sao, sâu không lường được. Tuệ Thanh Phương Trượng đúng lúc đó tại tượng lớn phía trước dừng bước lại, xoay người, mang trên mặt một loại không gì sánh được thành kính, không gì sánh được tự hào mỉm cười, chỉ vào cái kia đỉnh thiên lập địa từ bi cự Phật, đối với Giang thần nhẹ giọng hỏi: "Thí chủ, ngươi nhìn, tôn này ngã Phật kim thân, như thế nào?" Thanh âm của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác dẫn đạo cùng chờ mong, phản phất tại chờ đợi Giang thần tán thưởng cùng thần phục. Nhưng mà, đối mặt Tuệ Thanh Phương Trượng cái kia ẩn hàm cơ phòng, gần như trực chỉ đạo tâm vận hỏi, Giang thần trên mặt chẳng những không có hiện ra kính sợ hoặc tán thưởng, ngược lại chậm rãi câu lên một vòng ý vị thâm trường, mang theo một tia nhàn nhạt giọng mỉa mai độ cong. Hắn ngước nhìn tôn kia đỉnh thiên lập địa, tản ra vô tận từ bi cùng uy nghiêm ngàn vạn trượng cự Phật kim thân, ánh mắt phảng phất xuyên tấu cái kia sáng chói Phật quang cùng trang nghiêm pháp tướng, thấy được một loại nào đó càng sâu tầng, càng bản chất độ vật. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng quanh quẩn tại mảnh này bị hùng vĩ phạn âm bao phủ Phật quốc thánh cảnh, kim thân to lớn, Phật quang phổ chiếu, muôn hình vạn trạng. Đáng tiếc, hắn khẽ lắc đầu, ngữ khí bình thản đến như cùng ở tại đánh giá một kiện tinh mỹ đồ dòm, xem ra, cho dù là Phật Đà Bồ Tát, cũng chung quy là khó mà ngoại lệ, trốn không thoát cái này pháp tướng trang nghiêm bốn chữ chấp niệm. Lời vừa nói ra, như cùng ở tại mặt hồ bình tĩnh bỏ ra một viên cục đá. Bốn bề cái kia tường hòa ấm áp Phật quang phảng phất đều ngưng trệ một cái chớp mắt, trong không khí tràn ngập đàn hương tựa hồ cũng mang tới một tia băng lạnh ý vị. Đây là đang chất vấn tôn này vô thượng Phật tướng chân chính ý nghĩa, là tại châm chọc cái này cực hạn trang nghiêm phía sau, phải chăng cũng ẩn giấu đi cùng phàm phu tục tử không khác, đối với hình thức cùng ý nghĩa chấp nhất. Cái này cùng toàn bộ Phật độ giới cái kia truy cầu nội tại giác ngộ, biện kinh nói lý lẽ không khí, tạo thành vi diệu bội cách. Ha 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 ha. Vượt quá Giang thần dự kiến chính là, Tuệ Thanh Phương Trượng nghe vậy, chẳng những không có tức giận, ngược lại phát ra một trận thoải mái lâm ly, nhưng lại phảng phất ẩn chứa vô tận thâm ý cười to. Tiếng cười của hắn vang dội mà giàu có lực xuyên thấu, chấn động đến không gian chung quanh cũng hơi dập dờn, ngay cả nơi xa cự Phật kia kim thân tựa hồ cũng sáng lên mấy phần. Diệu, diệu a. Thí chủ quả nhiên người phi thường. Tuệ Thanh Phương Trượng ngưng cười âm thanh, trong mắt lóe ra tán thưởng cùng càng thâm thúy hơn quan mang. Hắn vỗ tay tán thưởng, phảng phất như gặp phải khó được chi âm. Cổ đức có mây. Hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm trở nên xa xăm mà huyền ảo, như cùng ở tại trình bày một loại nào đó trí cao triết lý. Phàm phu tục tử, gặp núi là núi, gặp nước là nước, đây là đệ nhất trọng cảnh giới, chấp nhất vu biểu tượng, mê tại bề ngoài. Cho đến người ngộ đạo, khám phá hư ảo, minh tâm kiến tính, chính là biết núi không phải núi, nước không phải nước, vạn vật đều là không, đây là đệ nhị trọng cảnh giới, phá chấp mà ngộ không. Nhưng ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Giang thần, ngựa khí đột nhiên tất cao, mang theo một loại phảng phất có thể xuyên thủng lòng người lực lượng, chỉ có cái kia đại triệt đại ngộ, chứng được vô thượng bồ đề người, mới có thể siêu thoát chỉ có, hòa hợp không ngại, tại không tính bên trong lên diệu dụng, gặp núi lại là núi, gặp nước lại là nước. Nhìn như trở về biểu tượng, kỳ thực tâm đã mất trệ, tại cùng nhau cách cùng nhau, tại không cách không, đến lại tự tại. Chương 946, mù mắt lao tăng chương 946, mù mắt lao tăng hắn có chút dừng lại, trên mặt cái kia thâm thúy dáng tươi cười trở nên có chút ý vị thâm trường, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác thương hại. Thí chủ vừa rồi nói như vậy, phong mang tất lộ, trực chỉ chấp tương nhìn như cao minh, kỳ thực vẫn rơi vào cái kia gặp núi không phải núi đệ nhị trọng cách cũ bên trong, không thể chân chính thể ngộ Bồ Tát hiện này trang nghiêm cùng nhau, là độ chúng sinh cho nên vô biên từ bi cùng tốt xảo thuận tiện a xem ra. Thí chủ đạo tâm còn có bụi bặm, tuyệt nhãn không đủ a. Những lời này trích dẫn kinh điển, tầng tầng tiến dần lên, đem Giang thần chất vấn xảo diệu đặt vào Thiền Tông kinh điển nhận biết giàn khung bên trong, trái lại chỉ trích Giang thần cảnh giới không đủ, không thể lĩnh ngộ Bồ Tát bày ra hiện pháp tướng thâm ý ngôn ngữ giao phong ở giữa, cơ phong dầu dến, từng bước ép sát, nếu là bình thường tu sĩ, chỉ sợ đã sớm bị cái này tinh diệu Phật lý cùng đối phương khí thế chấn nhiếp, lòng sinh hổ thẹn hoặc bản thân hoài nghi. Nhưng mà, Giang thần nghe vậy, chỉ là khẽ môi bệnh kia nhàn nhạt đường con vẫn như cũ, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ, không có chút nào ba động. Hắn không có mở miệng phản bác, cũng không có ý đồ tại trong lời nói phân cao thấp, phản phất đối phương cái kia phiên tinh diệu luật thuật, chỉ là một trận luồng gió mát thổi qua sườn núi, không thể trong lòng hắn lưu lại mảy may vết tích. Hắn chỉ là khẽ bước cằm, làm một cái xin mời tiếp tục dẫn đường tư thái. Loại trầm mặc này, loại này bất vi sở động bình tĩnh, ngược lại để Tuệ Thanh Phương Trượng trong mắt bệnh kia thâm thúy quang mang có chút lóe lên một cái, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, lại tựa hồ càng thêm xác nhận cái gì. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, trên mặt một lần nữa treo lên cái kia ôn hòa từ bi dáng tươi cười, quay người tiếp tục dẫn đường. Hai người không nói nữa, một trước một sau, bay lượn qua phía dưới cái kia như là màu vàng đại lục giống như to lớn Phật tự khu kiến trúc. Càng đến gần trung tâm, tôn kia ngàn vạn trượng cự Phật mang tới cảm giác áp bách liền càng phát ra mãnh liệt, phảng phất cả phiến thiên địa đều ở tại từ bi hay là uy áp nhìn chăm chú phía dưới. Cuối cùng, Tuệ Thanh Phương Trượng mang theo Giang Thần đáp xuống một chỗ tương đối yên lặng sân nhỏ trước. Cùng chung quanh những cái kia vàng son lộng lẫy, Phật quang ngút trời chủ điện so sánh, tòa sân nhỏ này lộ ra dị thường một mạc. Gạch xanh ngói xám, hàng rào trúc vần quanh, trong viện chỉ có vài cọng cứng cáp cổ tùng, cùng một ngụm bò đầy rêu xanh giếng cổ, phảng phất chỉ là thế gian một tòa bình thường cổ tháp thiên viện, cùng ngoại giới cái kia cực hạn xa hoa lãng phí phồn hoa so sánh, quả thực là cách biệt một trời, lộ ra một cỗ phản phát quy chân quỷ dị khí tức. Trong viện duy nhất một tòa nho nhỏ Phật đường, càng là đơn sơ, trên đầu cửa treo một khối hơi cũ biển gỗ, dân thư tính tâm đường ba cái dễ dàng chữ. Tuệ Thanh Phương Trượng tại Phật đường cửa ra vào dừng bước lại, đối với cái kia phiến hờ khép, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ kẹt kẹt rung động cửa gỗ, có chút không lời, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ cung kính. Hắn nghiêng người sang, đối với Giang Thần so với một cái xin mời thủ thế, thanh âm ép tới cực thấp, mang theo một loại gần như thành tín nghiêm túc, Bồ Tát liền tại trong đường phòng tiền lặng chờ, bần tăng liền đưa đến nơi đây. Thí chủ, xin mời tự hành đi vào đi. Giang Thần ánh mắt đảo qua cái này nhìn như bình thường sân nhỏ cùng Phật đường, thần niệm như là tinh tế nhất lực, trong nháy mắt đảo qua mỗi một tấc không gian. Không có phát hiện bất luận cái gì trận pháp cấm chế ba động, không có năng lượng cường đại phản ứng, thậm chí không có một tia vật lực tiết ra ngoài. Hết thảy phổ thông đến không có khả năng lại phổ thông. Nhưng càng là như vậy, Giang Thần trong lòng cảnh giác liền càng phát ra tăng vọt. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tại mảnh này Phật lực mênh mông như biển, kiến trúc to lớn như thần tích Phật tự hạch tâm, xuất hiện dạng này một tòa một mạc đến cực hạn sân nhỏ, bản thân liền như là trong đêm tối hải đăng giống như bắt mắt. Hắn không chút do dự, đối với Tuệ Thanh Phương Trượng khẽ gật đầu, sau đó đưa tay, đẩy ra cái kia phiến hở khép cửa gỗ. Kẹt kẹt cũ kỹ cửa gỗ phát ra rất nhỏ mà kéo dài tiếng vang, phá vỡ sân nhỏ cực hạn yên tĩnh. Trong môn cũng không phải là trong tưởng tượng thờ phụng Phật tượng chính điện, mà là một đầu ngắn gọn, mở tối hành lang. Cuối hành lang là một gian môn hộ rộng mở phòng thiền. Giang Thần nhanh chân hướng về phía trước, tiếng bước chân tại trống trải hành lang bên trong tiếng vọng. Hắn một bước bước vào phòng thiền bên trong. Phòng thiền bên trong cảnh tượng lần nữa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cực hạn đơn giản, thậm chí có thể nói là trống trải. Trong phòng diện tích không lớn, không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí. Dưới đất là thô ráp gỗ thô sàn nhà, rèn luyện được bóng loáng nhưng không có bất luận cái gì màu sơn. Vách tường là pha tạp tường trắng, phía trên không có bất gì. Không có hương án, không có bồ đoàn, không có kinh thư, thậm chí không có một tôn Phật tượng. Chỉ có tại gian phòng nơi trung tâm nhất, trưng bày một cái cổ xưa hàng mây che lá bồ đoàn. Trên bồ đoàn, một thân ảnh chính đưa lưng về phía cửa ra bảo, ngồi xếp bằng. Đó là một người mặc màu xám cũ tăng bảo lão hòa thượng. Tăng bảo tắm đến trắng bệnh, thậm chí biên giới có chút mài mòn. Thân hình hắn gầy còm, bóng lưng còn xuống, tóc thưa thớt xám trắng, không có chút nào quang trạch. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí tức cường đại phát ra, an tĩnh giống như là một tôn thả ở trăm ngàn năm cây khô pho tượng, cùng phàm nhân trong thế giới những cái kia sắp dầu hết đèn tắt lao tăng không có gì khác nhau. Nhưng mà, ngay tại Giang Thần ánh mắt rơi vào cái kia khô gầy trên bóng lưng trong nháy mắt, một cỗ không cách nào hình dung, không cách nào nói rõ đại khủng bố, như là nước đá giống như trong nháy mắt thẩm thấu tứ chi bách hải của hắn. Đây không phải là sát khí, không phải uy áp, không phải bất luận cái gì hình thức năng lượng trùng kích, mà là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, đối với chống không bản thân cực hạn sợ hãi, phảng phất ngồi ở chỗ đó, không phải một cái sinh mạng thể, mà là một cái không kỳ điểm, một cái thôn vệ hết thể tồn tại, hết thể ý nghĩa, hết thể có tuyệt đối hư vô. Hắn tồn tại bản thân, ngay tại phủ định lấy hết thể chung quanh. Cái kia cực hạn đơn giản, cũng không phải là trang trí, mà là loại này chống không bản chất tự nhiên hiện ra bên ngoài. Giang Thần cảm giác mình thần hồn, chính mình động tiên, thậm chí chính mình tồn tại khái niệm, đều tại cái kia khô gầy bóng lưng trước run nhẹ nhẹ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị cái kia vô hình chống không chỗ đồng hóa, thôn vệ. Đây là so đối mặt thiên quân vạn mã, so trực diện thái ớt kim tiên toàn lực uy áp càng thêm thâm trầm, càng thêm bản chất sợ hãi. Giang Thần cương ép đè xuống linh hồn run rẩy, hít sâu một hơi, thanh âm tại mảnh này tĩnh mịch, phảng phất ngay cả thời gian đều ngưng kết trong thiền thất băng lên, bình tĩnh lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác căng cứng. Ngài chính là Độ Sinh Bồ Tát đi. Thanh âm của hắn tại trống trải trong phòng tiền quanh quẩn, lộ ra dị thường rõ ràng. Cái kia khô gầy bóng lưng có chút đông lúc đích, phảng phất từ tuyên cổ trong yên lặng bị tỉnh lại. Một cái giàn mua, khô khốc, nhưng lại dị thường bình thản. Phản phất có thể bước lên thế gian hết thảy gợn sóng thanh âm, chậm rãi băng lên, ngươi, rốt cuộc đã đến. Thanh âm không lớn, lại phản phất trực tiếp vang ở Giang Thần chân linh chỗ sâu. Ta còn tưởng rằng, còn phải đợi thêm bên trên thật lâu đâu. Trong lời nói mang theo một tia nhàn nhạt cảm khái, phản phất một vị chờ đợi cố nhân vô số tuế nguyệt lão giả. Đang khi nói chuyện, tên kia một mực đưa lưng về phía Giang Thần lao hòa thượng, chậm rãi, xoay người lại. Theo thân thể của hắn chuyển động, Giang Thần trái tim không tự chủ được có chút nhấc lên. Nhưng mà, khi khuôn mặt kia hoàn toàn ánh vào Giang Thần tâm mắt lúc, cho dù là lấy Giang Thần tâm trí, con ngươi cũng không khỏi đến bỗng nhiên co bảo, lông mày chăm chú nhăn lại. Chương 947, Công Đức Bảo Châu. Chương 947, Công Đức Bảo Châu. Đây không phải là một tấm dữ tợn hoặc là khuôn mặt kinh khủng, đó là một tấm cực kỳ giàn mua, che kín thật sâu nếp nhăn, như là cổ thụ ngàn năm vỏ cây giống như khuôn mặt. Làn da là không có chút huyết sắc nào sáng trắng, bờ môi khô cát. Nhưng nhất là người sợ hãi, là cặp mắt kia. Không, nơi đó căn bản không có con mắt. Tại hốc mắt của hắn bên trong, không có tròng trắng mắt, không có con người, không có một tơ một hào thuộc về sinh linh hào quang. Chỉ có hai đoàn, thâm thúy không gì sánh được, thuần túy không gì sánh được, phản phất có thể thôn vệ tất cả tia sáng, tất cả hy vọng, tất cả ý nghĩa đen như mực trống rỗng. Chỗ trống kia bên trong không có bất kỳ cái gì cảm xúc, không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, vĩnh hằng, tuyệt đối không. Rất hiển nhiên, hắn là cái mù lòa. Một cái phảng phất do chống không bản thân hóa sinh mà thành, quỷ dị mù mắt lao tăng. Người thật giống như rất kinh ngạc. Mù mắt lao tăng cái kia khô quắc như là vỏ cây bờ môi có chút khép mở, thương lão bình hòa thanh âm vang lên lần nữa, trực tiếp xuyên thấu Giang Thần nội tâm chấn động, phảng phất hắn cặp kia trống rông hốc mắt thật có thể nhìn thấu lòng người chỗ sâu nhất gợn sóng. Giang Thần không có phủ nhận, chậm rãi nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao khóa chặt tại cái kia hai đoàn làm người sợ hãi lỗ trống đen kịt bên trên, thanh âm mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng băng lãnh, ta chỉ là rất kinh ngạc. Ngươi lại còn sống. Hắn trọng âm rơi vào còn sống hai chữ bên trên. Đây cũng không phải là bình thường ân cần thăm hỏi. Lấy độ sinh ma chủ hoặc là nói độ sinh Bồ Tát trong truyền thuyết cái kia thông thiên triệt địa tu vi cảnh giới, như hắn thật còn có hoàn chỉnh bản thân ý thức cùng hình thái sinh mệnh, làm sao có thể cam nguyện đem chính mình trục xuất, cầm tù tại dạng này một phương mặc dù rộng lớn, nhưng cùng chư thiên vạn giới so sánh không khác tổ kiến phong bế trong Phật quốc. Cái này hoàn toàn vi phạm với cường giả truy cầu cảnh giới cao hơn, rộng lớn hơn tiên địa bản năng. Tựa như cự long sẽ không thỏa mãn với căn nhà nhỏ bé chỗ nước cạn, thần hoàng sẽ không cam lòng khốn tại lồng chim. Nơi đây tuần hòa, càng giống là tỉ mỉ tô son chắt phấn lao tù, nơi đây phật lý, càng giống là trong tuyệt vọng bản thân tê liệt. Ai một tiếng kéo dài, nặng nề, phản phất gánh chịu vạn cổ tuế nguyệt vô tận mỏi mệt cùng thở dài bất đắc dĩ, từ cái kia mù mắt lao tăng trong miệng phun ra. Cái này âm thanh thở dài phản phất có được ma lực, làm cho cả phòng thiền cái kia cực hạn chống không cảm giác cũng hơi nộn nhạo một chút. Nhưng hắn cũng không có giải thích chính mình vì sao còn sống lại, vì sao ở đây, phản phất đó là không đủ là ngoại nhân nói tuyên cổ bí ẩn. Hắn nâng lên một cái khô gầy đến như là chân gà, làn da dán chặt lấy xương cốt tay, chỉ hướng phòng thiền bên ngoài, chỉ hướng mảnh kia bị Phật quang màu vàng bao phủ, tường hòa mà quỷ dị thiên địa rộng lớn. Dùng cái kia khô khốc thanh âm bình thản nói ra, ở xa tới là khách, cũng là hữu duyên. Lão nạp chân quý nhất bảo tàng, cũng không phải là vàng bạc pháp khí, chính là một viên công đức châu. Châu này nương theo lão nạp vô số kiếp số, ngưng tụ vô thượng công đức, vô biên trí tuệ, chính là chứng đạo chi cơ, cũng là ta suốt đời tu hành chi kết tinh. Hắn trống rông ánh mắt tựa hồ nhìn hướng hư không, ngựa khí mang theo một loại kỳ dị mờ mịt, nó liền giấu ở mảnh này Phật độ giữa thiên địa. Có lẽ hóa thành một ngọn cây cỏ, có lẽ giấu tại một hạt cát một đá sỏi, có lẽ đã cùng một vị nào đó hữu duyên sinh linh hòa làm một thể. Đi thôi, đi tìm nó. Nếu ngươi có thể tìm tới nó, lao tăng thanh âm phảng phất mang theo vô tận dụ hoặc, thế giới này, cái này Phật độ giới hết thảy, cái này vô tận Phật lý bảo tàng, thậm chí lao nạp còn sót lại hết thảy, liền đều là của ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, trở nên băng lãnh mà trống vắng, mang theo một loại không thể nghi ngờ pháp tắc ý vị, nếu như tìm không thấy lời nói, ngươi liền sẽ bị thế giới này đồng hóa, thôn vệ, trở thành cái này ngàn vạn Phật nô một trong, vinh thế trầm luân nơi này, lại không giải thoát kỳ hạn. Cuối cùng, hắn tấm kia trên khuôn mặt tiểu tụy tựa hồ cực kỳ khó khăn gạt ra một tia cực kỳ yếu ớt, vặn vẹo thiện ý biểu lộ. Chúc ngươi may mắn. Nói xong, hắn liền lần nữa lâm vào yên lặng, phản phất một tôn quay về tĩnh mịch cây khô pho tượng. Cái kia hai đoàn trống rông hốc mắt một lần nữa nhìn chăm chú lấy hư vô, không tiếp tục để ý Giang Thần. Ý tiếng khách, không cần nói cũng biết. Người bình thường nghe được lời nói này, chỉ sợ đã sớm bị cái kia toàn bộ thế giới làm bảo tàng kinh thiên dụ hoặc hấp dẫn, có thể là bị vinh thê trầm luân khủng bố uy hiếp chấn nhiếp, không kịp chờ đợi xông ra phòng tiền, bắt đầu ở cái này rộng lớn Phật thổ bên trong điên cuồng tìm kiếm viên kia hư vô mở mịt công đức châu. Nhưng mà, Giang Thần đứng tại chỗ, hai chân như là mọc rễ bình thường, không núc ních tí nào. Hắn không chỉ có không hề rời đi dự định, ngược lại có chút híp mắt lại, trong hai con ngươi thâm thúy kia, sắc bén như lưỡi dao quang mang càng ngày càng thịnh, như là để mắt tới con mồi thương ứng, gắt gao, không e dè nhìn thẳng trước mắt vị này khí tức hoàn toàn không có, phản phất cùng chống không hòa làm một thể mù mắt lao tăng. Phong tiến bên trong không khí, phản phất tại cái này im ắng trong lúc rằng có triệt để đọc lại. Thời gian đều tựa hồ đình chỉ lưu động. Tĩnh mịch, làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Chỉ có Giang Thần bình ổn tiếng hít thở, cùng tăng mù kia phảng phất triệt để chết đi giống như tuyệt đối yên tĩnh. Đột nhiên ta muốn. Giang Thần chậm rãi mở miệng, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc, thanh âm của hắn bình tĩnh đến đáng sợ, lại mang theo một loại thạch phá thiên kinh chắc chắn, ta đã tìm được. Cái gì? Cái kia một mực như là cây khô tĩnh mịch mù mắt lao tăng, thân thể khô quắc nhỏ không thể thấy run rẩy một chút. Mặc dù hắn cực nhanh áp chế xuống, nhưng này trong nháy mắt ba động, như là bình tĩnh nước động đầu nhập vào một viên cục đá, vô cùng rõ ràng. Giang Thần căn bản không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Tìm tới hai chữ dư âm chưa rơi, hắn sớm đã vận sức chờ phát động tay phải, đã hóa thành một đạo xé rách không gian tiềm điện, năm ngón tay thành chảo, đầu ngón tay lượn lờ lấy thôn vệ vạn vật đen kịt thôn tiên thần lực, mang theo xuyên thủng hư ảo, bắt bản nguyên quyết tuyệt ý chí, đột nhiên ôm đùm ra. Mục tiêu, trực chỉ cái kia ngồi xếp bằng tại trên bộ đoàn, nhìn như không có chút nào uy hiếp mù mắt lao tăng lồng ngực. Một chảo này, nhanh, chuẩn, hung ác, không có dấu hiệu nào. Ẩn chứa Giang Thần thiên tiên cảnh toàn bộ lực lượng cùng đối với thôn tiên thần công cực hạn vận dụng. Càng là ẩn chứa hắn cái kia xuyên thủng chân tướng tuyệt đối ý chí. Ngay tại Giang Thần móng đuốt sắp chạm đến cái kia màu xám cũ tăng bảo sát na, cái kia nguyên bản khí tức hoàn toàn không có, như là chống không hóa thân mù mắt lao tăng, thể nội phảng phất có một tòa ngủ say đút vạn năm hỗn độn núi lửa, ầm vang một phát. Một cỗ khủng bố đến không cách nào hình dung khí tức, như là ước vạn tấn thuốc nổ trong nháy mắt bạo tạc, từ cái kia khô gầy thể xác bên trong điên cuồng đổ xuống mà ra, lực lượng kinh khủng này không còn là trước đó tĩnh mịch chống không, mà là hóa thành của bạo, hỗn loạn, hoán độc, tham lam, ẩn chứa cực hạn nhất vật lực cùng thâm thúy nhất ma tính lẫn nhau vặn vẹo xé rách tính hủy diệt cơn bão năng lượng. Giang giác. Chương 948 Công đức Bảo Châu Chi Uy, chương 948, công đức Bảo Châu Chi Uy cả ở giữa nhìn như một mạc phòng thiền, Tại cỗ này đông nhiên bộc phát khí tức khủng bố trùng kích vào, như là giấy đồ chơi giống như, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Gạch đá, mảnh gỗ vụn, thậm chí cấu thành mảnh không gian này phát tác, đều trong nháy mắt bị chấn thành một mịn. Một cái cự đại, vặn mèo lên Phật quang cùng ma khí năng lượng quang trụ, lấy Lao Tăng làm trung tâm, phóng lên tận trời, trực tiếp xuyên phá tòa này yên lặng sân nhỏ trên không, thậm chí dung chuyển ngoại giới cái kia mênh mông vật quốc thương khung. Ông, toàn bộ Phật độ giới đều phảng phất tại giờ khắc này địa chấn kịch liệt run lên một cái. Tất cả ngay tại biện kinh luận đạo sinh linh, vô luận là người hay là yêu là ma, trên mặt tường hòa trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành thống nhất, chết lặng thống khổ cùng sợ hãi, đồng loạt nhìn về phía bản nhược tiền viện phương hướng. Trên đại địa Phật tự Phật đường quang mang sáng tối chập chờn, tôn kia ngàn vạn trượng cự Phật kim thân, khóe miệng cái kia thương xót mỉm cười tựa hồ cũng bóp méo một cái trước mắt. Ngươi là lúc nào nhìn ra được? Một tiếng hoàn toàn không giống tiếng người, hỗn hợp ức vạn sinh linh oán độc gào thét, cổ Phật trợn mắt lôi đình, cùng được sâu ma vật gào thét khủng bố sóng âm, từ cơn bão năng lượng hạch tâm nổ tung. Đó là mù mắt Lao Tăng thanh âm, lại không nửa phần bình thản từ bi, chỉ còn lại có ngập trời phẫn nộ, kinh hãi, cùng một loại bị vạch trần trọng yếu nhất bí mật của loạn. Hắn tấm kia tiểu tụy khuôn mặt tại năng lượng cuồng bạo bên trong vặn mèo biến hình, cặp kia trống rông trong hốc mắt, không còn là thuần túy không mà là hiện ra quay cuồng sôi trào, như là nhựa đường giống như sền sệt hắc ám. Trong bóng tối kia, phản phất có vô số vặn mèo khuôn mặt đang giãy giụa, kêu rên. Đối mặt cái này giống như hủy thiên diệt địa uy thế khủng bố cùng trực kích linh hồn chất vấn, Giang Thần sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, nhưng động tác trên tay nhưng không có mảy may dừng lại, ngược lại càng nhanh. Ác hơn. Thôn Thiên Thần Công thôi động đến cực hạn, bàn tay của hắn phản phất hóa thành lỗ đen hạch tâm, điên cuồng xé rách, thôn phệ lấy đối phương bộc phát ra hỗn loạn năng lượng, kiên định không thay đổi chụp vào phong bạo kia hạch tâm Lão Tăng lồng ngực. Hắn đương nhiên không có trả lời, bởi vì đáp án, sớm tại hắn bước vào gian phòng tiền này, cảm nhận được cái kia cố cực hạn chống không đại khủng bố lúc, liền đã trong lòng hắn chôn xuống hoài nghi hẳn giống. Mà cuối cùng để hắn bước tin không thể nghi ngờ, là hắn tại đối phương nói ra công đức châu ngay tại giữa phiến thiên địa này, để hắn đi tìm một khắc này, hắn âm thầm thúc dục sâu trong thức hải viên kia tạo hóa đĩa ngọc tản tiến. Dù là chỉ là cực kỳ ngắn ngủi, cực kỳ nhỏ một tia thôi diễn chi lực, hao tổn to lớn, nhưng nguồn gốc từ hỗn độn trí bảo bản nguyên vĩ lực, vẫn tại trong nháy mắt kia, cưỡng ép xuyên thấu cái này Phật độ giới tầng tầng lớp lớp hư giả tưởng hòa cùng nhân quả mê vụ, nhìn thấy một tia bản nguyên nhất chân thực. Thôi diễn kết quả, long trời lở đất. Trước mắt cái này tản ra trống không khí tức, nhìn như là độ sinh Bồ Tát hóa thân mù mắt Lao Tăng, nó bản chất căn bản không phải sinh linh gì, thậm chí không phải tàn hồn chấp niệm. Chân thân của hắn là một kiện đồ vật, là cái này toàn bộ Phật độ giới trận pháp khổng lồ cùng pháp tắc mạng lưới tuyệt đối hạch tâm. Là độ sinh ma chủ Bồ Tát năm đó chân chính cầm cường hành đi, ẩn chứa thứ nhất sinh công đức cùng lực lượng bản mệnh pháp khí. Nó chính là công đức bảo châu khí linh hóa thân. Toàn bộ Phật độ giới căn bản cũng không phải là cái gì lăng mộ hoặc tịnh thổ, mà là lấy viên này công đức bảo châu làm hạch tâm, tạo dựng ra tới một cái vô cùng to lớn ôn dưỡng luyện hóa chi trận. Trận pháp này mục đích chính là vì duy trì viên bảo châu này lực lượng, thậm chí hấp dẫn giống Giang Thần dạng này người mang trọng bảo người hữu duyên đến đây, làm sau cùng cực phẩm nhất chất dinh dưỡng bị khí linh này thôn vệ, trợ nó triệt để viên mãn, thậm chí thấy được một tia siêu việt nguyên chủ thời cơ. Hết thảy tất cả, tương hòa thế giới, biện kinh lý niệm, tuệ thanh phương trượng, thậm chí cái này mảnh tăng chỉ dẫn, tất cả đều là khí linh này vì mê hoặc, dẫn dụ, cuối cùng thôn vệ chất dinh dưỡng mà bệnh to lớn bây giờ. Cho nên Giang Thần căn bản không cần đi tìm. Viên này công đức châu từ vừa mới bắt đầu liền ngồi ở trước mặt của hắn. Cho nên hắn không chút do dự, trực tiếp xuất thủ, bắt giặc trước bắt vua, trực chỉ hệ tâm. Ầm ầm, cơn bão năng lượng càng thêm cuồng bạo, manh tăng khí linh triệt để xé bỏ tất cả ngụy trang, thân thể khô gầy như là thổi hơi giống như bánh trướng, vô số do tinh thuần công đức Phật lực cùng ô uế ma khí xen lẫn mà thành khủng bố xúc tu, theo nó thể nội nổ bắn ra mà ra, điên cuồng quật, cuốn quanh hướng Giang Thần, ý đồ ngăn cản cái kia tản ra chí mạng thôn phệ chi lực bàn tay. Muốn chết. Đối mặt cái kia từ manh tăng thể nội nổ bắn ra mà ra, ẩn chứa vận mẹo Phật ma chi lực, đủ để xé nát kim tiên pháp thể khủng bố xúc tu dòng lũ, Giang Thần trong mắt hàn mang nổ bắn ra, chẳng những không có lui lại, ngược lại hừ lạnh một tiếng, đem sớm đã vận sức chờ phát động phòng ngự thôi động đến cực hạn. Ông, một tòa ngưng thực không gì sánh được, tỏa ra tinh khiết to lớn Phật quang lục phẩm đại sen hư ảnh, trong nháy mắt từ hắn dưới chân hiện hiện, cũng cấp tốc phóng đại, như là trung thành nhất thủ hộ hàng rào, đem hắn quanh thân phương biên hơn một trượng chi địa một mực bao phủ, đại sen xoay tròn, mỗi một phẩm trên cánh sen đều chạy xuôi huyền ảo Phật môn phản văn, vẩy xuống ức vạn màu vàng bụi ánh sáng, hình thành một đạo không thể phá vỡ Phật quang kết giới. Đây chính là hắn từ hệ thống hoặc mặt khác kỳ ngộ bên trong lấy được lục phẩm công đức kim liên. Tuy không phải bản thể toàn bộ lực lượng chiếu ảnh, nhưng nó ẩn chứa thuần khiết Phật môn thủ hộ chi lực, đối với tà ma ngoại đạo có cực mạnh tác dụng khắc chế. Ầm ầm long, vô số vật mèo quấn quanh lấy Phật quang cùng ma khí khủng bố xúc tu, như là cuồng bạo mưa sao băng, hung hăng đụng nện ở lục phẩm đại sen hư ảnh cấu trúc ánh sáng tràng phía trên. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh trong nháy mắt che mất hết thảy, Phật quang cùng ma khí kịch liệt va chạm, chôn bụi, phát ra chói tai âm thanh xì xì. Tính hủy diệt năng lượng sóng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, đem phòng thiền phế tích triệt để ép thành một mịn, cả mặt đất đều bị ngạnh sinh sinh phá thấp mấy trượng, toàn bộ bàn nhược thiền viện thậm chí càng xa xôi khu vực đều tại kịch liệt chấn động, phảng phất tùy thời muốn sụp đổ. Lục phẩm đài sen hư ảnh kịch liệt rung động, quang mang cấp tốc lấp lóe sáng tắt. Cái kia tinh khiết Phật quang trên kết giới lại bị cái kia ô uế lực lượng cuồng bạo ăn mòn ra vô số lõm, phát ra không chịu nổi gánh nặng diên gì. Đài sen bản thể trên hư ảnh càng là trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện dày đặc vết rách, phảng phất sau một khắc liền muốn hoàn toàn tan vỡ tan rã. A. Lục phẩm Phật gia tiên khí, ngược lại là kiện không sai hộ thân bảo bối, ẩn chứa Phật lực càng như thế tinh thuần. bên trong cơn bão năng lượng tâm, cái kia đã triệt để hóa thân thành quái vật manh tăng khí linh phát ra hỗn hợp có kinh ngạc cùng tham lam gào thét, xem ra ngươi sâu kiến này trên người đồ tốt thật đúng là không ít. Đáng tiếc a. Nó cái kia do vận bẹo năng lượng tạo thành tay lớn bỗng nhiên chấn động, càng thêm lực lượng cuồng bạo tràn vào những xúc tu kia. Tầng thứ này Phật bảo vệ được người khác, lại bảo hộ không được ngươi, chống đỡ được người khác, lại ngăn không được ở ta. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy đều là hư ảo. Cho bản tọa phá. Chương 949, tạo hóa điểm ngọc chi uy. Chương 949, tạo hóa điểm ngọc chi uy. Chấn tiên vật tay. Theo nó rít lên một tiếng, cái kia vô số cuồng vũ xúc tu đống nhiên hội tụ dung hợp, hóa thành một cái che khuất bầu trời bàn tay to lớn. Bàn tay này bày biện ra một loại cực kỳ quỷ dị hình thái, lòng bàn tay là do tinh kết nhất, mênh mông nhất công đức Phật quang ngưng tụ mà thành vạn chữ Phật ấn, mà mu bàn tay thậm chí năm ngón tay, lại là do dơ bẩn nhất, bạo lệ nhất vực sâu ma khí cấu thành, móng tay sắc bén như ma nhận. Phật quang cùng ma khí cũng không phải là đơn giản được ra, mà là lấy một loại cực kỳ thô bạo, cực kỳ không ổn định, nhưng lại uy lực vô tận phương thức cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Trường trấn chư thiên, ấn nằm vạn ma. Cái này quỷ dị Phật ma cự trưởng, mang theo trấn áp hoàn vũ, ma diệt vạn pháp uy thế khủng bố, đối với cái kia đã vết dạn trải rộng lục phẩm đại sen hư ảnh, hung hăng một trường vỗ xuống. Giang giác. Một tiếng thanh thúy làm cho người khác tan nát cõi lòng băng liệt tiếng vang lên. Lục phẩm đại sen hư ảnh cũng nhịn không được nữa, phát ra một tiếng rên rỉ, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán vô tung. Kinh khủng trường lực dư uy không chỉ, như là vô hình sơn nhạc, hung hăng ép hướng mất đi che chở Giang Thần. Nhưng mà, ngay tại cái này đủ để đem Thái Ức Kim Tiên Đô đập thành thịt nát trường phong gần người sát na Giang Thần trên khuôn mặt, chẳng những không có lộ ra mảy may kinh hoàng sợ hãi, ngược lại hiện ra một vòng thấy rõ hết thảy tình báo cùng. Thương hại. Hắn tùy ý cái kia kinh khủng trường phong quét lên hắn áo bào, thân hình lại như tuyên cổ như tảng đá lù lù bất động, chậm rãi mở miệng, thanh âm rõ ràng xuyên thấu năng lượng quanh mình, đáng tiếc à. Thật sự là đáng tiếc. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu cái kia giữ tận vật ma cự trưởng, trực tiếp thấy được cơn bão năng lượng hạch tâm cái kia vận bẹo khí linh bản chất. Ngươi một kích này, ẩn chứa Phật ma chi lực sát thực bàng bạc mênh mông, gần như Thái Ức đỉnh phong chi uy. Như thi triển chiêu này, là một con người thực sự, một cái có được hoàn chỉnh sinh mệnh linh tính, đạo tâm hòa hợp, có thể hoàn mỹ khống chế phần lực lượng này tu sĩ Giang Thần lắc đầu, ngựa khí mang theo một tia chân chính tức hận, chỉ sợ ta Giang Thần, giờ phút này sớm đã hôi phiên diệt, ngay cả một tia tàn hồn đều không để lại. Hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, trở nên sắc bén như dao, trực chỉ hạch tâm. Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi cũng không phải là người, ngươi chỉ là một kiện đồ vật, một kiện sinh ra linh trí, lại cuối cùng không cách nào siêu thoát đồ vật rào. Khí linh, chỉ có lực lượng mà không cùng chi xứng đôi đạo tâm, không cố kỳ hình mà không được nó thần. Ngươi cái này cưỡng ép dung hợp Phật ma chi lực, nhìn như bi mãnh, kỳ thực miệng cọp gan thỏ, hỗn tạp không tinh khiết, sơ hở trăm chỗ. Bởi vì ngươi căn bản không hiểu, như thế nào chân chính Phật, như thế nào chân chính ma, càng không hiểu Phật ma vì sao có thể trong một ý nghĩ chuyển đổi. Ngươi chỉ là tại vụng về bắt chước ngươi nguyên chủ lực lượng, lại vẽ hổ không thành phản loại chó. Lời nói này như là sắc bén nhất truy thủ, hung hăng đâm vào khí linh mẫn cảm nhất, không muốn nhất bị chạm đến chỗ đau. Giống. Im ngay. Ngươi sâu kiến này biết cái gì? Bản tọa chính là bát phẩm tiên khí, đoạt tiên địa chi tạo hóa, xâm cổ đạo chi huyền cơ. Há lại ngươi có thể vọng thêm xem xét? Tăng mũ khí linh phát ra nổi giận đến cực hạn gào thét, cái kia Phật ma cự trưởng lấy tốc độ nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn hung hăng đập xuống, muốn đem Giang Thần tính cả hắn nói bừa cùng một châu nghiền nát. Ta là không hiểu bát phẩm tiên khí huyền diệu. Giang Thần đối mặt cái kia bị thiên diệt địa một trưởng, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng băng lãnh độ cong, nhưng ta hiểu, cái gì là tuyệt đối lực lượng. Lời còn chưa dứt, hắn chậm rãi giơ lên tay phải. Trong lòng bàn tay, viên đĩa một mực yên lặng, màu xanh biết tạo hóa đĩa ngọc tản tiến, lặng yên hiện hiện. Không có khí thế kinh thiên động địa bộc phát, không có sáng chói chói mắt thần quang bạt trượng. Nó chỉ là lặng lặng nằm tại Giang Thần lòng bàn tay, tản ra ôn nhuận mà nội liễm hỗn độn quang trạch. Mảnh vỡ mặt ngoài, những ngày kiếp nhưng tạo ra đại đạo minh văn như là hô hấp giống như chậm rãi lưu chuyển, phản phất ẩn chứa vũ trụ sơ khai đến nay tất cả huyền bí. Nhưng mà ngay tại viên này tàn phiến xuất hiện sát na, thời gian phản phất đọc lại, không gian phản phất đông kết, cái kia đủ để chấn sát Thái Ất hủy thiên diệt địa Phật ma cự trường, tại khoảng cách Giang Thần đỉnh đầu không đủ ba thước địa phương, như là lâm vào vô cùng vô tận hỗn độn vũ bùn, tốc độ đông nhiên trở nên không gì sánh được chậm chạp. Trên lòng bàn tay cái kia vặn mèo vạn chữ Phật ấn cùng cuồng bạo ma khí, lại như cùng gặp quân vương thần tử, bắt đầu run rẩy kịch liệt, vặn mèo thậm chí tự hành vỡ vụn. Cái này, đây là thứ gì? Trước một giây còn nổi giận dữ tợn tăng mù khí linh, như là bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, phát ra trước nay chưa có, tràn đầy cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin thét lên. Nó cái kia do năng lượng tạo thành thân hình khổng lồ run rẩy kịch liệt, cặp kia trống rông trong hốc mắt sôi trào hắc ám đều trong nháy mắt ngưng trệ. Một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên, thậm chí đồ vật bản nguyên chỗ sâu nhất tuyệt đối sợ hãi, như là virus giống như trong nháy mắt lan tràn nó toàn thân. Nó thế nhưng là bát phẩm tiên khí khí linh a, là siêu việt tuyệt đại đa số đại la kim tiên kim tiên bản mệnh pháp bảo, ẩn chứa một tia yêu ớt thánh đạo khí tức vô thượng tồn tại, bình thường tiên khí. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ ma giới cũng khó khăn đến thấy một lần, đủ để làm bảo vật chân phái thất phẩm tiên khí, tại trước mặt nó cũng như đất đá so với nhật nguyệt, có không thể vượt qua bản chất chiến lệnh. Thế nhưng là, trước mắt khối này không chút nào thu hút, thậm chí tàn khuyết không đầy đủ xanh biết mảnh vỡ, nó tản ra loại kia trí cao, to lớn, đến nguyên, đến sơ khí tức, vậy mà để nó tôn này bát phẩm tiên khí khí linh, đều cảm nhận được tự thân nhỏ bé cùng hèn mọn. Phản phất đom đóm chi tại hạ nguyệt, dòng suối chi tại hán hải. đó là một loại vị cách bên trên bản chất không cách nào dùng sức mạnh cân nhắc tuyệt đối nghiền ép, không có khả năng. Thế gian này làm sao có thể tồn tại loại này đồ vật? Hỗn độn khí tức. Đây là Khai Thiên mới bắt đầu khí linh thanh âm bởi vì cực hạn sợ hãi mà biến điệu, nói năng lộn xộn. Giang Thần căn bản không cho nó suy nghĩ cùng thời gian phản ứng. Ánh mắt của hắn băng lãnh như vạn năm huyền băng, khóa chặt cái kia bởi vì sợ hãi mà ngắn ngủi cứng ngắc khí linh, trong miệng phun ra một cái rõ ràng mà băng lãnh chữ, chấn. Vừa dứt lời, ông Giang Thần lòng bàn tay viên kia tạo hóa đĩa ngọc tản phiến chấn động mạnh một cái. Trong nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh biếc lưu quang, không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại tăng mù khí linh năng lượng khổng lồ kia thân thể ngay phía trên. Tản phiến lơ lửng, có chút xoay tròn. Sau một khắc vô cùng vô tận, huyền ảo khó lường, phản phất do đại đạo bản nguyên trực tiếp viết mà thành hỗn độn phù văn, như là vỡ đê tinh hà dòng lũ, từ khối kia nho nhỏ bên trong miếng tản phiến mãnh liệt mà ra. Những phù văn này, mỗi một cái đều ẩn chứa chi cao pháp tắc chân ý, bọn chúng cũng không phải là công kích, mà là như là cao nhất ý chí tuyên án, như là sáng thế thần linh đầu bút lông, bắt đầu cưỡng ép sửa chữa, bao trùm, phủ định khí linh quanh thân cái kia vặn vẹo Phật ma pháp tắc kết cấu. Không, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tăng mù khí linh phát ra tuyệt vọng đến cực hạn kêu rên. Nó liều mạng thôi động tự thân bát phẩm tiên khí lực lượng bản nguyên ý đồ chống cự, cái kia mênh mông Phật ma chi lực giống như là biển gầm phóng lên tận trời. Chương 920, bát phẩm không chọn bện tiên khí giá trị. Chương 920, bát phẩm không chọn bện tiên khí giá trị. Nhưng mà tại cái kia hỗn độn phù văn dòng lũ trước mặt, nó cái kia đủ để dung chuyển tinh thần lực lượng, lại như là dưới ánh mặt trời băng tuyết chạm vào liền tan nát. Căn bản là không có cách ngăn cản phù văn kia mảy may. Hỗn độn phù văn như là tinh chuẩn nhất giao giải phẫu, trong nháy mắt xuyên thấu nó tất cả phòng ngự, trực tiếp tác dụng tại hạch tâm của nó bản thể viên kia giấu ở khả năng số lượng thân thể chỗ sâu, lớn chừng hòn đảo, mặt ngoài che kín rất nhỏ vết rách, một nửa kim quang lưu chuyển một nửa ma khí xâm xâm công đức bảo châu phía trên. A a a. Khí linh phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, năng lượng của nó thân thể như là như khí cầu bị đâm thủng giống như cấp tốc héo rút, vặn mèo, biến hình. Cái kia giữ tận Phật ma cự trưởng trong nháy mắt sụp đổ tiêu tán. Tại tạo hóa đĩa ngọc mảnh vỡ cái kia vô thượng vĩ lực chấn áp xuống, nó cái kia đánh cắp từ độ sinh ma chủ, lại trải qua vô số năm vặn mèo dị hóa lực lượng kết cấu, bị cưỡng ép tăng dã, tước đoạt, trở lại như cũ. Bất quá trong nháy mắt, cái kia nguyên bản đỉnh thiên lập địa, tản ra khí tức khủng bố vặn mèo quái vật biến mất. Cơn bão năng lượng lắng lại. Nguyên địa chỉ còn lại có một viên ước chừng lớn chừng một đảo, nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung hạt châu. Hạt châu toàn thân bày biện ra một loại ảm đạm bụi màu vàng, mặt ngoài hiện đầy tinh mịn vết rạn, bên trái một nửa mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút tinh khiết công đức Phật quang gian nan lưu chuyển, bên phải một nửa thì lưu lại ngoan cố không thay đổi ô uế ma khí, cả hai lẫn nhau ăn mòn, lộ ra rách nát mà ảm đạm, lại không nửa điểm bắt phẩm tiên khí phong thái vô thượng. Nó bị đánh về nguyên hình. Tạo hóa điểm ngọc tàn phiến nhẹ nhàng rơi xuống, một lần nữa trở lại Giang Thần lòng bàn tay, quang mang nội liễm, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Giang Thần bước ra một bước, đi vào viên kia ảm đạm công đức châu trước, vươn tay, đem nó nhẹ nhàng nắm chặt. Vào tay một mảnh lạnh bước, mang theo một tia không cam lòng yếu ớt rung động. Phật độ giới hạch tâm, như vậy đổi chủ. Hệ thống. Giang Thần nhẹ giọng thì thầm, thanh âm tại yên tĩnh trong phế tích lộ ra đặc biệt rõ ràng. Ánh mắt của hắn buông xuống, rơi vào lòng bàn tay viên kia vẫn tản ra yếu ớt dây rủa ba động công đức trên bảo châu. Vừa rồi một trận ác chiến, mặc dù bằng vào tạo hóa đĩa ngọc tàn phiến đem nó cưỡng ép chấn áp, nhưng cái này nguồn gốc từ bát phẩm tiên khí bảo vật tuyệt không phải dễ dàng đổ vật, trong đó bị ma diệt còn sót lại ý chí như là ẩn nút gián động, lúc nào cũng có thể phản vệ. Tại ký chủ, một đạo băng lãnh tuyệt đối lý tính, không mang theo mảy may cảm xúc máy móc gầm không có dấu hiệu nào tại hắn bên thai vang lên, chính là cái kia cùng hắn vận mệnh chặt chẽ tương liên hệ thống. Viên này công đức bảo châu có thể hối đoái bao nhiêu chu ác giá trị? Hắn mở miệng hỏi, ngựa khí bình ổn, nghe không ra hỉ nộ. Đem nó hối đoái cho hệ thống là ngay sau đó ổn thỏa nhất lựa chọn. Chu ác giá trị là hắn tăng thực lực lên, hối đoái các loại tài nguyên căn bản, mà cái này bảo châu tuy tốt, lại bỏng tay rớt, thật sâu chỗ cái kia sợi ngoan cố ma hóa ý chí, cho dù lấy trước mắt hắn thủ đoạn, cũng khó có thể triệt để trừ tận gốc, giữ ở bên người, không khác chôn xuống một viên chẳng biết lúc nào sẽ nổ tung tạc đạn. Nốt. Trong tính toán hệ thống đáp lại vẫn như cũ ngắn gọn, lập tức lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Cái kia trầm mặc cũng không phải là trống không, Giang Thần có thể mơ hồ cảm giác được một loại khó nói nên lời. Siêu biệt giới này pháp tắc lực lượng chính cẩn thận quét hình phân tích lấy công đức bảo châu mỗi một tấc kết cấu, ngược dòng tìm hiểu nó bản nguyên, ước định nó giá trị. Sau một lát, cái kia máy móc gầm vang lên lần nữa, mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng, mục tiêu vật, công đức bảo châu. Bản nguyên phán định, nguyên do bát phẩm Phật môn tiên khí, ẩn chứa tinh thuần công đức nguyện lực. Trạng thái phán định, sau bị trí cao ma khí chiều sâu ăn mòn, linh tính mông muội, pháp tắc tổn hại, đã sinh ra không thể nghịch biến dạng, thoái hóa là không chọn vẹn bát phẩm tiên khí. Giá trị ước định, bởi vì tính đặc thù cùng tiềm ẩn phong hiểm, không cách nào lấy tiêu chuẩn chu ác giá trị tính toán. Giang Thần lông mày khẽ nhúc nhích, chậm đợi ở dưới. Hệ thống thanh âm hơi dừng một chút, tiếp tục nói, có thể tiến hành đặc thù quy ra tiền hối đoái, vật này có thể tùy ý danh sách trao đổi bên trong một kiện thất phẩm tầng cấp bảo vật. Phải chăng lập tức tiến hành hối đoái? Thất phẩm bảo vật. Giang Thần nghe vậy, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Hệ thống cho ra cái này hối đoái điều kiện, hơi có chút ý vị sâu xa. Công đức bảo châu mặc dù không trọn vẹn, căn cơ dù sao cũng là bát phẩm cấp độ, giá trị trên lý luận viễn siêu bình thường thất phẩm bảo vật. Hệ thống như vậy định giá, chỉ sợ một là suy tính tịnh hóa cái này ma nhiễm, chữa trị nó bản nguyên đại giới cực kỳ to lớn, hay là cái này bảo châu với hắn mà nói, trước mắt xác thực thuộc không tốt tài sản khó mà lợi dụng. Hối đoái, Vẹn vẹn suy tư một lát, Giang Thần liền làm ra quyết đoán. Lợi và hại rõ ràng, không cần do dự. Cái này Bảo Châu giá trị lại cao hơn, không cách nào chuyển hóa làm tức thời chiến lược chính là nói xuông, ngược lại tăng thêm phong hiểm. Đổi lấy một kiện lập tức liền có thể phát huy được tác dụng thất phẩm tiên khí, không thể nghi ngờ là dưới mắt tối ưu giải. Ông, ngay tại hắn làm ra quyết định sát na, lòng bàn tay viên kia còn tại có chút rung động, ý đồ phản kháng công đức Bảo Châu phảng phất bị một cái vô hình cự thủ chiếm lấy, run lên bần bật, lập tức trong nháy mắt trở nên hư ảo, như là bị cục tẩy lao đi tranh, vô thanh vô tức biến mất ngay tại chỗ, liên đối cái kia cố làm cho người sao động bất an cũng triệt để lắng lại. Ngay sau đó, trước mặt hắn hư không có chút dập dờn, một nửa trong suốt, tản ra màu lam nhạt lưu hòa vầng sáng phức tạp giới diện chống rông triển khai, chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Giới diện phía trên, tỏa ra ánh sáng lung linh, vô số thật nhỏ phù văn như ngân hà lưu chuyển vần quanh, bảo vệ lấy khu vực trung ương mấy chục cái đặc biệt chùm sáng chói mắt. Mỗi một cái trong chùm sáng đều nhẹ nhàng trôi nổi lấy một kiện bảo vật, bên cạnh kèm thêm lít nha lít nhít phong cách cổ xưa văn tự, kỹ càng trình bày kỳ danh xưng, lai lịch cùng công dụng. Bảo quang mờ mịt, đạo vận do trời sinh, cho dù chỉ là hư ảnh, cũng tản mát ra làm lòng người tinh chập chẩn khí tức cường đại. Nhân thắng quả, thiên thiên linh căn cây quả nhân sâm kết chi quả. 3000 năm vừa mở hoa, 3000 năm một kết quả, liên tục ngàn năm phương đến thành thụ. Trạng thái như anh hải, thứ chi đều đủ, ngũ quan gồm nhiều mặt. Tu sĩ ngửi một chút, có thể sống 360 tuổi, ăn một cái, có thể sống 47,000 năm. Ở trong chứa mênh mông sinh mệnh tinh nguyên, có thể tái tạo đạo cơ, đền bù hết thảy bản nguyên hao tổn, chính là thánh dược chữa thương, kéo dài mạng sống chí bảo. Chú, quả này ẩn chứa đại đạo sinh cơ, nhưng ăn cần tiếp nhận tương ứng nhân quả. Thời không phi chu, thất phẩm đỉnh cấp tiên khí, nó lấy hư không tinh hạch làm chủ tài, dung luyện một sợi thời không mảnh vỡ pháp tắc luyện chế mà thành. Phi độn thời điểm, có thể ngắn ngủi trốn vào hư không tường kép, lần tránh tuyệt đại đa số dò xét cùng công kích. Toàn lực thôi động, có thể tiến hành siêu cách bước nhảy không gian, xuyên thẳng qua tinh vực, trong một ngày vượt qua một phương đại thiên thế giới. Thân tàu khắc họa phòng ngự thần văn, có thể tự chủ chống cự không gian loạn lưu cùng thứ nguyên phong bạo. Chú, mỗi lần bước nhảy không gian cần tiêu hao lượng lớn tiên nguyên hoặc cao đẳng năng lượng tinh thạch. Chương 921, vô vực đồ chương 921, vô vực đồ thái ớt khối lỗi, chiến đấu khối lỗi. Dĩ thái ớt tinh kim vi cốt, tinh thần cắt là kinh lạc, hạch tâm dung nhập một đạo không trọn vẹn chiến đấu chân linh. Sau khi kích hoạt, có thể tự chủ tác chiến, có được gần như thái ớt chân tiên sơ kỳ cường hãn thể phách cùng bản năng chiến đấu, hung hãn không sợ chết, tuyệt đối phục tùng. Có thể thông qua thôn vệ kim loại hiếm cùng năng lượng tiến hành chậm chạp tiến hóa. Cảnh cáo, khôi lỗi hạch tâm chân linh không trọn vẹn, tiến hóa phương hướng tồn tại sự không chắc chắn, có lẽ có phản vệ phong hiểm. Vạn cổ kiếm, thất phẩm công kích tiên khí. Hái bạn năm lệnh thủy ngọc anh, dựa vào cửu thiên huyền sát, tại đất tâm dung hỏa bên trong rèn luyện ngàn năm phương thành. Kiếm thành ngày, dẫn động cửu tiêu lôi kiếp, cố kiếm thân tự mang một tia thiên kiếp tịch diệt chi khí. Sắc bén vô địch, kiếm quang bố trí, có thể chặt đứt pháp bảo tầm thường linh quang, thương tới nguyên thần. Ở trong chứa 9 trọng cấm chế, mỗi luyện hóa nhất trọng, uy lực tăng gấp bội. Phu, kiếm quyết một thiên, cần phối hợp tương ứng công pháp thi triển. Sinh diệt huyền diễm đan, thượng cổ đan đạo đại sư quan sát thiên địa sơ khai, thanh trọc phân hóa chi tượng mà ngộ ra kỳ dị đan dược. Trong đan đồng thời ẩn chứa sáng sinh cùng tịch diệt hai loại hoàn toàn tương phản đại đạo chân ý ăn vào sau, huyền diễm tự sinh, tại trong hủy diệt rèn luyện pháp lực, nhục thân, thần hồn, tại sáng sinh bên trong cấp tốc khôi phục cũng đột phá cực hạn. Quá trình cực độ thống khổ, phong hiểm cực lớn, thành công thì tu vi tiến nhanh, thất bại liền nói cơ hủy hết, thân tử đạo tiêu. Dùng cẩn thận. Rực rỡ muôn màu bảo vật danh sách, khoảng chừng nhiều hơn 10 kiện, mỗi một kiện đều có thể xưng kỳ chân, đặt ở ngoại giới đủ để gây nên vô số tu sĩ điên cuồng tranh đoạt, nhấc lên gió tanh mưa máu. Bọn chúng nhẹ nhàng trôi nổi tại hệ thống trên giới diện, chờ đợi Giang Thần chọn lựa. Giang Thần ánh mắt chậm rãi đảo qua những chùm sáng này, ánh mắt sắc bén như dao, nhanh chóng phân tích mỗi một kiện bảo vật đối với mình trước mắt tình cảnh cùng tương lai phát triển giá trị. Nhân tham quả có thể diên thọ chữa thương, nhưng hắn chính vào đỉnh phòng, cũng không phải là nhu cầu cấp bách, thời không phi chu độn tốc vô song, là bảo mệnh trốn xa lợi khí, thái ớt khôi lỗi có thể được một sự giúp đỡ lớn, nhưng có nó thai hoàng ẩm, vạn cổ kiếm công phạt sắc bén, có thể trực tiếp tăng lên tức chiến lực, sinh diệt huyền diễm đang trong nguy hiểm cầu tiến, chính là liệu mạng chi tuyển. Ngay tại Giang Thần ánh mắt lưu luyến tại những cái kia ánh sáng sáng chói, thanh danh hiển hách thất phẩm chí bảo, nội tâm cân nhắc lấy hay bỏ thời khắc, hắn khỏe mắt quét nhìn trong lúc vô tình quét qua hệ thống giới diện một cái cực kỳ góc hẻo lánh. Nơi đó lơ lửng một cái vật phẩm hư ảnh, cùng nhân tham quả hào quang vạn đạo, thời không phi chu lưu tuyến hoa mỹ, vạn cổ kiếm sắc bén bức người so sánh, nó lộ ra quá một mạc, thậm chí có chút ảm đạm. Không có mãnh liệt năng lượng ba động, không có mê người pháp tắc vận ấn, tựa như một quyển bị tùy ý gác lại, bị long đong đã lâu cổ lão quyển chủ, lặng lặng đợi tại nhất không làm người khác chú ý địa phương, cơ hồ muốn cùng giới diện thâm thúy màu nền hòa làm một thể. Nhưng mà, chính là loại này không hợp nhau bình thường tại vô số lóa mắt chân bảo phụ trợ bên dưới, ngược lại khơi gợi lên một tia tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Giang Thần tâm thần khẽ nhúc nhích, một loại khó nói nên lời trực giác nói cho hắn biết, thứ này tuyệt không đơn giản. Ý niệm của hắn tập trung, đưa tay hướng phía quyển kia hư ảnh nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ một thoáng, liên quan tới món bảo vật này tin tức cặn kẽ như là sóng nước nhộn nhạo lên, hiện ra tại trước mắt hắn, vô bực đồ, thất phẩm đặc thù phụ trợ loại tiên khí. Chính là thượng cổ không gian chi thần ma hải cốt biến thành chi kỳ vật, nội ẩn một phương hư vô cương vực. Sau khi kích hoạt, có thể tại trong thần hồn hoàn mỹ mô phỏng tạo dựng phương viên 30 năm ánh sáng phạm vi bên trong hết thảy không gian kết cấu, năng lượng lưu động, vật chất phân bố thậm chí ẩn nấp kết giới, không rõ chi tiết đều có thể chiếu rọi. Cũng có thể tiêu hao thần niệm, thắc ấn chỉ định không gian hư ảnh tại trong đồ tiến hành không phong hiểm thôi diễn cùng nhìn trộm. Thất phẩm tiên khí bên trong, lại có như thế nhìn trộm tiên cơ, mô phỏng hiện thực phụ trợ thần khí. Cho dù lấy Giang Thần tâm tính, giờ phút này cũng không khỏi đến thần sắc khẽ động, trong mắt buộc phát ra kinh người thần thái. Cái này vô vực đồ miêu tả, không có trực tiếp tăng lên nửa phần chiến lực, nhưng nó chiến lược giá trị, đơn giản không thể đánh giá. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến chính mình trước mắt khốn cảnh. Tạo hóa Diễm Ngọc Tàn Phiến cố nhiên là trí cao vô thượng thôi diễn thánh vật, nhưng năng lực phát huy, cực lớn trình độ bên trên ỷ lại với hắn tự thân tu vi cảnh giới cùng đối với đại đạo pháp tắc lý giải. Lấy hắn bây giờ lực lượng, tới suy đoán liên quan đến độ thế ma chủ cấp độ kia cổ lão nhân vật đáng sợ mộ táng chi địa, liền như là muốn lấy đom đóm nhìn trộm Hạ Nguyệt, căn bản lực bất tòng tâm. Phản hồi về tới tin tức nhất định là mơ hồ không rõ, mảnh vỡ hóa, thậm chí khả năng bởi vì chạm đến cấm kỵ mà dẫn tới bất chấp phản vệ. Cái kia mộ táng chân chính cửa vào phương vị, nội bộ cách cục bố trí, cất giấu nguy hiểm cơ quan. Đây hết thể đối với hắn mà nói, nguyên bản đều bao phủ tại nặng nề trong sương mù, chỉ có thể dựa vào có hạn manh mối đi tìm đòi, bộ kinh tâm. Nhưng nếu mà có được cái này vô vực đồ cục diện sẽ triệt để khác biệt. Nó không cần trực tiếp đối kháng cái kia mộ táng tự mang che đậy thiên cơ cùng phòng ngự cơ chế, mà là lấy một loại gần như bộ phương thức, trực tiếp đối với hiện thực không gian tiến hành toàn phương vị, không góc chết quét hình cùng công ty master. Chỉ cần cái kia mộ táng tồn tại ở hiện thực không gian, ở vào 30 năm ánh sáng phạm vi bên trong, liền tuyệt đối không cách nào đào thoát nó chiếu rọi. Ý vị này, hắn không chỉ có thể tinh chuẩn khóa chặt độ thế ma chủ mộ táng lối vào, càng có thể sớm nhìn thấy nó nội bộ kỹ càng cấu tạo, ở đâu là bẫy giờ, ở đâu là thông đạo, chỗ nào khả năng tồn phóng trọng bảo, thậm chí chỗ nào chiếm cứ thủ hộ ma vật. Hắn đều có thể rõ như lòng bàn tay. Cái này sẽ mang đến không có gì sánh kịp tiên cơ, đem không biết phong hiểm xuống tới thấp nhất, đem thăm dò hiệu suất tăng lên tới cực hạn. Vật này, quả thực là vì ta giờ phút này đo thân mà làm. Nghĩ tới đây, Giang Thần trong lòng lại không lo nghĩ, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. So với những cái kia trực tiếp tăng lên chiến lực hoặc tu vi bảo vật, cái này vô vực đồ mang tới tin tức ưu thế, tại dưới mắt trận này tìm kiếm độ thế ma chủ truyền thừa đánh cờ bên trong, giá trị viễn siêu một kiện cường đại công kích tiên khí hoặc linh đan diệu dược. Ta lựa chọn vô vực đồ, hắn không chút do dự hướng hệ thống truyền ý niệm. Theo hắn làm ra lựa chọn, hệ thống trên giới diện mặt khác tất cả bảo vật hư ảnh trong nháy mắt tạm đạm, biến mất. Ngay sau đó, quyển kia phong cách cổ xưa đồ quyển hư ảnh bỗng nhiên sáng lên, trở nên ngưng thực, một đạo nhu hòa lại ẩn chứa vô tận không gian huyền bí quang mang hiện lên, một quyển xúc tu lạnh buốt vật thật quyển trục liền chống rông xuất hiện tại Giang Thần trong tay. Quyển trục này chất liệu không phải tia không phải lụa, cũng không trăng giấy, vào tay cực nhẹ, nhưng lại cho người ta một loại gánh chịu lấy vạn dặm non sông nặng nề cảm giác. Mặt ngoài là nhàn nhạt màu xám, không có bất kỳ cái gì hoa văn trang trí, chỉ có một loại trải qua vô tận tuế nguyệt tang thương khí tức tràn ngập ra. Giang Thần hít sâu một hơi, chậm rãi đem quyển trục triển khai. Không có kinh thiên động địa dị tượng, chỉ có một mảnh nhìn như không có vật gì, có chút nhộn nhạo mông mông bụi bụi sắc vải vẽ. Nhưng theo quyển trục mở ra hoàn toàn, chuyện kỳ diệu phát sinh, lấy hắn làm trung tâm, bốn bề hết thảy không gian tin tức, bắt đầu lấy một loại không thể nào hiểu được phương thức, bị nhanh chóng rút ra, thu nạp, phân tích, sau đó tại tấm này nhìn như trống không trên đồ quyển, lấy lập thể chiếu ảnh phương thức cấp tốc tạo dựng, bày biện ra đến. Chương 922, nông thôn miếu nhỏ chương 922, nông thôn miếu nhỏ dưới chân hắn đất khô cằn, trung quanh sụp đổ đá núi. Nơi xa đứt gãy cổ tháp hải cốt, càng phương xa hơn tràn ngập nhàn nhạt ma khí cùng Phật quang sen lẫn năng lượng tràng. Hết thảy tất cả đều tại lấy một loại thượng đế thị giác, không gì sánh được tinh tế tại tấm này bất quá hơn một xích vuông trên đồ quyển hoàn mỹ xuất hiện lại. Phật độ giới, cái này toàn bộ tàn phá cổ giới, nó vi mô cùng vi mô cách cục, cơ hồ tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, liền bị triệt để thác ấn tiến vào vô vực đồ bên trong, ở trước mặt hắn nhìn một cái không sót gì. Sông núi hình dạng mặt đất, năng lượng mạch lạc, thậm chí một chút ẩn tàng cực sâu không gian nhăn nheo cùng cổ lao cấm chế yếu ớt ba động, đều hóa thành trong đồ màu sắc khác nhau. Khác biệt độ sáng điểm và đường, có thể thấy rõ ràng. Cái này giống có được một viên treo ở thế giới này trên không siêu cấp vệ tinh chính xác, đem hết thể thu hết vào mắt. Giang Thần cố nén kích động trong lòng, thần niệm độ cao tập trung, như là một cái nhất hà khắc kiểm duyệt quan, nhanh chóng xem lấy tấm này vừa mới tạo ra, tường tận đến làm cho người giận sôi Phật độ giới địa đồ 3D. Thần niệm của hắn đảo qua từng mảnh tĩnh mịch hoang mạc, lướt qua từng tòa sụp đổ dãy núi, xuyên qua những cái kia ngay cả bản thể hắn cũng không dám tùy tiện bước chân, không gian cực độ không ổn định khu vực nguy hiểm. Thời gian từng giờ trôi qua, ngay tại thần niệm của hắn đảo qua Phật độ giới góc tây bắc một cái cực kỳ vắng vẻ, năng lượng phản ứng yếu ớt đến cơ hồ có thể không cần tính phá toái dãy núi khu vực lúc, đột nhiên, một chút cực kỳ yếu ớt, nhưng lại thuần túy, cổ lão, mang theo một loại không cho phép kẻ khác khinh nhờn uy nghiêm khí tức hào quang màu vàng, ở trong đồ nơi hẻo lánh kia bỗng nhiên sáng lên một cái, trong nháy mắt bắt lấy hắn toàn bộ tâm thần. Kim quang kia ẩn tàng đến từ sâu, cùng chung quanh tĩnh mịch hôi bại hoàn cảnh không hợp nhau, phản phất một viên bị bụi lấp tại vô tận bụi bặm dưới kim cương, rốt cục lộ ra một tia thuộc về mình sáng chói. Giang Thần trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, lập tức đem toàn bộ thần niệm tập trung tại một điểm kia kim quang bên trên. Vô vực đồ tùy theo hưởng ứng, thị giác bị cấp tốc rút ngắn, phóng đại, lại phóng đại. Mảnh kia phá toái dãy núi địa hình bị vô hạn thay đổi nhỏ, chút kim quang này cũng theo đó càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng sáng tỏ. Cuối cùng, khi thị giác phóng đại đến cực hạn lúc, hắn nhìn thấy kim quang kia cũng không phải là đơn thuần điểm sáng, mà là ngưng tụ thành hai cái cổ lão mà bẹo, lại ẩn chứa vô thượng ma uy thần ma văn tự đánh dấu, rõ ràng lơ lửng tại tọa độ kia phía trên, độ, thế, ma, chủ. Giang Thần gần từng chữ mặc niệm ra bốn chữ kia, con người bỗng nhiên có rút lại thành to bằng mũi kim. Tìm được. Vậy mà thật tìm được. Mà lại là lấy dạng này một loại không tưởng tượng được phương thức, rõ ràng như thế mà hiện lên ở trước mặt của hắn. Cố khí tức kia, loại văn tự kia cổ lão vật bị, tuyệt sẽ không sai. Đây chính là hắn đau khổ tìm kiếm mục tiêu, độ thế ma chủ mộ táng chân chính cửa vào chỗ. Cung hỉ giống như nước thủy triều trong nháy mắt xông lên đầu, nhưng sau một khắc liền bị càng mạnh cảnh giác cùng tỉnh táo đè xuống. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trong đồ cái kia bị đánh dấu đi ra điểm sáng màu vàng nóng, đại não bắt đầu phi tốc vận chuyển, tất cả kế hoạch đều tại vây quanh cái này phát hiện kinh người một lần nữa điều chỉnh cùng quy hoạch. Hưu, một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió xé rách Phật độ giới tĩnh mịch không khí. Giang Thần thân ảnh giống như một đạo vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, cơ hồ là tâm niệm chuyển động ở giữa, liền đã vượt qua vô số đổ nát thê lương, tinh chuẩn xuất hiện tại vô vực đồ chỗ tiêu ký cái kia, ở vào góc tây bắc dãy núi Hoàng Vu bên trong tọa độ. Cảnh tượng trước mắt cùng hắn thông qua bảo đồ nhìn thấy không khác nhiều, thậm chí tăng thêm mấy phần hiện thực hoang vu cùng cảm giác áp bách. Nhưng mà, so với hắn sớm hơn xuất hiện ở nơi này, lại là một cái hắn chưa từng dự liệu được thân ảnh. Chỉ gặp cái kia dẫn hắn bước vào Phật độ giới, tự xưng Tuệ Thanh Tăng Nhân, giờ phút này chính đưa lưng về phía hắn, không nhúc nhích đứng sừng sững ở đó tòa thấp bé rách nát miếu nhỏ trước cửa. Thân hình của hắn tựa hồ cùng mảnh này dãy núi hoang vu, cùng căn này lung lay sắp đổ miếu thờ hòa làm một thể, lộ ra một loại quỷ dị tinh mịch. Tựa hồ là cảm ứng được Giang Thần không che giấu chút nào giáng lâm, Tuệ Thanh thân thể bỗng nhiên cứng đờ, cực kỳ chậm rãi, mang theo khó có thể tin kinh hãi, quay lại. Khi hắn thấy rõ người đến thật là Giang Thần lúc, tấm kia nguyên bản ra vẻ từ bi bình hòa khuôn mặt, trong nháy mắt và mèo, huyết sắc tận thời, con ngươi phóng đại đến cực hạn, phảng phất gặp được thế gian khó nhất phát sinh cảnh tượng. Không, không có khả năng. Thanh âm của hắn sắc nhọn đến đổi giọng, cũng không tiếp tục phục trầm ổn như trước, tràn đầy kinh hoàng cùng sụp đổ. Ngươi làm sao có thể tìm tới nơi này? Điều đó không có khả năng. Nơi đây có cổ Phật. Không, có cổ ma cầm chế che lấp thiên cơ, vạn pháp bất xâm, vạn niệm không nhiễm. Ngươi tuyệt đối không thể suy tính ra chính xác vị trí. Giang Thần lạnh lùng nhìn về hắn, như cùng ở tại nhìn một cái tôm kép nhãi nhép. Hắn giờ phút này, nào có nửa phần tâm tư cùng cái này giả nhân giả nghĩa người dẫn đường nói nhảm. Nó xuất hiện nơi này, bản thân đã nói rõ có nhiều vấn đề. Không cần nhiều lời, Giang Thần chập ngón tay như kiếm, cách không hướng phía Tuệ Thanh nhẹ nhàng điểm một cái. Cũng không phải gì đó kinh thiên động địa thần thông, chỉ là dùng tuyệt đối cường hãn thần niệm hỗn hợp có tạo hóa đĩa ngọc tản phiến một tia không quan trọng khí tức, hóa thành vô hình vô chất công xiềng. Ách, Tuệ Thanh thanh âm im bặt mà dừng, cả người phảng phất bị trong nháy mắt rút đi tất cả lực lượng cùng thần hồn, ánh mắt trở nên trống rỗng ngốc trệ, thân thể duy trì quay người kinh hãi tư thế, giống như tượng đất bị triệt để ổn định ở nguyên địa, ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy, chỉ có đáy mắt chỗ sâu còn lưu lại không cách nào tán đi cực hạn sợ hãi cùng hoang mang. Giải quyết cái này chướng mắt con rồi, Giang Thần bước nhanh đến phía trước, ánh mắt rơi vào trước mắt miếu thờ phía trên. Cái này coi là thật có thể xưng được là một tòa miếu hoang. Thấp bé, tàn phá, vỏ tường sớm đã pha tạp chốc ra, lộ ra bên trong mục nát đầu gỗ cùng đắp đất. Nóc nhà mảnh ngói tàn khuyết không đầy đủ, cỏ hoang không chỉ có mọc đầy bốn phía, thậm chí từ mái hiên, từ vách tường trong cái khe ngoan cường mà chui ra, tại trong gió nhẹ tuôn rơi run run. Một cỗ mốc meo, hoang bại, bị tuế nguyệt triệt để lãng quên khí tức đập vào mặt. Cửa miếu sớm đã mục nát sụp đổ, Giang Thần trực tiếp đi vào trong đó. Trong miếu không gian chật chội, tia sáng lờ mờ, trong không khí tràn ngập nồng đậm bụi đất vị. Ngoại trừ thật dày cho bụi cùng mạng nện, trong miếu cơ hồ không có vật gì, chỉ có chính giữa thiết lấy một cái đơn sơ tảng đá bệ thờ. Bệ thờ phía trên cũng không phải gì đó giữ tợn ma tượng, mà là một bộ đồng dạng rơi đầy cho bụi, mặt ngoài che kín vết dạng, thậm chí bộ phận thân thể đều đã hỏng chóc ra tượng bùn Phật tượng. Phật tượng này tạo nên đến có chút thô ráp, mặt mày mơ hồ, chỉ có thể đại khái nhìn ra ngã ngồi tư thái, phảng phất chỉ là cái nào đó hương giả thợ thủ công tiện tay bóc liền, lại bị vô tình tuế nguyệt ăn mòn vô số năm tháng, nhìn không ra nửa phần thần dị. Mặc cho ai đi ngang qua, đều tuyệt sẽ không đối với cái này nhìn nhiều. Nhưng Giang Thần ánh mắt lại gắt gao khóa chặt cô này bùn vật. Đông, hắn không chút do dự, càng không nửa phần đối với Phật tượng tính sợ, con ngón đúng ra, một đạo cô động đến cực điểm chỉ phong phá không mà ra, tinh chuẩn đập nện tại tượng bùn Phật tượng ngực. Chương 923, xá lợi tử chương 923, xá lợi tử ầm ầm. Tượng bùn Phật tượng căn bản không chịu nổi nguồn lực lượng này, trong nháy mắt từ đó nổ bể ra đến, hóa thành vô số mảnh vỡ cùng một mịn, bay là tả tứ tán bay xuống. Mà tại cái kia nổ tung Phật tượng nơi tim, một chút sáng chói chói mắt, thuần túy đến cực hạn hào quang màu vàng nóng, đột nhiên sáng lên. Phản phất là một vòng bị phủ bụi vạn cổ vi hình thái dương bỗng nhiên nhảy ra đường chân trời, nhu hòa lại thật lớn kim quang trong nháy mắt xua tán đi trong miếu thờ tất cả lờ mờ cùng khói mù, đem mỗi một hạt bụi bặm đều chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Một cỗ tinh thuần, bàng bạc, ấm áp nhưng lại mang theo một loại nào đó tịch diệt siêu thoát ý vị mênh mông năng lượng ba động, giống như nước thủy triều mãnh liệt quyết tán ra đến, trong nháy mắt tràn đầy không gian nho nhỏ này, thậm chí dẫn tới ngoại giới dãy núi hoang vu đều ẩn ẩn của mình. Kim quang bên trong, một viên nước chừng ngón cái đốt ngón tay lớn nhỏ, tính chất ngọc cũng không phải ngọc, giống như xương không phải xương. Toàn thân tròn trịa, tản ra vô tận huyền diệu pháp tắc khí tức màu vàng nóng tái cuốt, đang lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Ánh sáng của nó cũng không chướng mắt, lại phảng phất có thể chiếu vào linh hồn của con người chỗ sâu nhất, năng lượng của nó vô cùng mênh mông, lại dị thường ôn hòa nội liễm. Xá lợi tử, mà lại tuyệt không phải phổ thông cao tăng có khả năng ngưng kết xá lợi. Trên đó lưu truyền khí tức, đã có Phật môn đại từ bi, đại trí tuệ thuần túy thiện ý, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ trải qua vạn kiếp mà bất diệt, khám phá hồng trần vạn tượng cổ lão ma tính. Độ sinh ma chủ, hoặc là nói, độ thế Bồ Tát Di Hải tinh hoa biến thành đồ vật. Rốt cuộc tìm được. Cho dù lấy Giang Thần tâm cảnh, giờ phút này cũng không khỏi đến mừng rỡ trong lòng, khó mà ức chế kích động cảm xúc xông lên đầu. Trải qua khó khăn chắc trở, bước lên to lớn phong hiểm bước vào cái này quỷ dị Phật độ giới, mục tiêu rốt cục gần ngay trước mắt. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống bước lên tâm tư, đưa tay liền muốn hướng giới tính viên kia ẩn chứa vô tận tạo hóa cùng lực lượng xá lợi tử. Nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến cái kia ấm áp kim quang sát na. Ông, một tiếng tuyệt không phải người thai có khả năng nghe thấy, lại trực tiếp vang vọng tại linh hồn trọng yếu nhất chỗ hùng vĩ chấn mình, đột nhiên tử viên kia xá lợi tử bên trong bạo phát đi ra. Xá lợi tử kim quang vạn trượng, trong nháy mắt trở nên không cách nào nhìn thẳng. Cái kia nguyên bản ôn hòa năng lượng đột nhiên trở nên cuồng bạo mà tràn ngập uy nghiêm, như là ngủ say đút vạn năm cổ lao thần linh, nơi này khắc đột nhiên thức tỉnh. Mãnh liệt kim quang trên không trung cấp tốc hội tụ, vặn mèo, biến hình, tại trong nháy mắt, hóa thành một cái vô cùng rõ ràng hư ảnh màu vàng. Hư ảnh kia dáng vẻ trang nghiêm, hai thai rủ xuống vai, diện dung tử cùng tĩnh mịch, trong ánh mắt ẩn chứa vô cùng vô tận Phật lý thiện ý cùng thấy rõ thế sự rộng rãi trí tuệ, khóe miệng tựa hồ còn mang theo một vòng thương xót chúng sinh mỉm cười. Hắn người khoác hư ảo cà sa, một tay cầm một chuỗi không ngừng chuyển động, phản phất tại diễn hóa chu thiên sinh diện chẳng hạn, tay kia kết lấy một cái huyền ảo Phật ấn. Mà làm người ta rung động nhất là, hắn cũng không phải là ngã ngồi đài sen, mà là ngồi ngay ngắn một đầu rất sống động, tương tự sư hổ lại đầu sinh độc giác, toàn thân bao trùm lấy lân giáp đen kịt, mắt buốt huyết sắc hung quang khủng bố ma hống trên lưng. Từ bi cùng hung lệ, trí tuệ cùng ma tính, tại đạo hư ảnh này trên thân tạo thành một loại cực kỳ mâu thuẫn nhưng lại hài hòa thống nhất quỷ dị khí chất, để cho người ta nhìn đến liền lòng sinh kính sợ, linh hồn run rẩy, phản phất có một loại phải lập tức bái phục ở tại dưới chân, vinh thế đi theo hai bên, lắng nghe nó tuyên truyền giảng giải vô thượng diệu pháp mãnh liệt xúc động. Hán, chính là độ thế Bồ Tát lưu lại ở đây một bộ hóa thân hiển hóa. Giang thần tại cái này đột nhiên xảy ra dị biến trong nháy mắt, trong lòng còi báo động đại tác, không chút nghĩ ngợi, thân hình như là bị cường cung bắn ra giống như bỗng nhiên hướng về sau nhanh lùi lại mấy bước, trực tiếp thối lui ra khỏi miếu hoang tiểu môn, đi ra phía ngoài đất cỏ hoang phía trên. Cùng lúc đó, tay phải hắn khẽ đảo, viên kia ẩn chứa chí cao đạo vận tạo hóa ngọc điệp tản phiến trong nháy mắt hiện hiện, trôi nổi tại trên lòng bàn tay của hắn, tản mát ra đạo đạo rõ ràng được huyền quang, đem hắn quanh thân bảo vệ, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng đến khủng bố công kích. Hư ảnh này xuất hiện quá mức đột ngột, khí tức càng là sâu không lường được, là địch hay bạn, căn bản khó mà phán đoán. Không phải do hắn không vạn phần cảnh giác. Ngay tại kiếm này dương nọ dương, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm thời khắc, cái kia ngồi ngay ngắn ma hống phía trên độ thế Bồ Tát hư ảnh, chậm rãi giơ lên cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu quá khứ tương lai từ bi đôi mắt, ánh mắt rơi vào như lâm đại địch giang thần trên thân, cùng trong tay hắn viên kia tản ra ngay cả hắn đều tựa hồ có chút kiêng kỵ khí tức ngọc điệp tản tiến. Trên mặt hắn cái kia thương xót chúng sinh dáng tươi cười tựa hồ làm lớn ra một kia, một cái ôn hòa thuần hậu, phảng phất có thể gột rửa lòng người hết thảy nôn nóng cùng bất an thanh âm, chậm rãi tại mảnh này tĩnh mịch trong sơn cốc quanh quẩn ra, ngươi vậy mà có thể tìm được ta vị trí, xem ra giữa ngươi và ta duyên phận không y ta. Cái kia ôn hòa thuần hậu thanh âm mang theo một loại nào đó thẳng đến lòng người lực lượng, tại cái này hoang vu vắng lặng trong sơn cốc quanh quẩn, phảng phất không phải thông qua không khí truyền bá, mà là trực tiếp tại giang thần trong tâm hồ vang lên. Giang thần cương ép đè xuống bởi vì đối phương sâu không lường được khí tức mà bản năng sinh ra rung động, tâm thần bảo vệ chặt, tạo hóa ngọc điệp tản phiến tại lòng bàn tay tản mát ra càng ngưng thực rõ ràng được hào quang, đem hắn quanh thân hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Ánh mắt của hắn sắc bén như điện, xuyên thấu cái kia sáng chói vầng sáng màu vàng, nhìn thẳng cái kia ngồi ngay ngắn giữ tận ma hống trên lưng, lại bảo tướng từ bi hư ảnh, thanh âm trầm ổn mở miệng, ta nên cứ gọi ngươi độ thế Bồ Tát, hay là độ thế ma chủ? Vấn đề này trực chỉ hệ tâm, điểm ra trên người đối phương cái kia căn bản nhất mâu thuẫn cùng thống nhất. Độ thế Bồ Tát hư ảnh nghe vậy, trên mặt cái kia thương xót chúng sinh dáng tươi cười tựa hồ nhiễm lên một kia phức tạp khó tả ý vị, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, phát ra một tiếng phảng phất quán xuyên vạn cổ tuế nguyệt kéo dài thở dài, là Phật hay ma, thiện hay ác, là độ thế hay là gì thế, đều là chỉ ở một ý niệm. Chấp nhất tại danh tướng, chính là lấy cùng nhau. Ta tức là phát hạ hoài nguyện, muốn độ hóa ma chúng Bồ Tát, cũng là từng giết chóc vô số, lấy ma thủ đoạn đi Phật sự tình ma chủ. Danh hào tại ta, sớm đã không quá mức phân biệt. Thanh âm của hắn bình thản, lại mang theo một loại thấy rõ bản chất siêu nhiên, phản phất tại trình bày một cái lại cực kỳ đơn giản chân lý. Giang thần bất vi sở động, tiếp tục truy vấn, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ, nào dám hỏi Bồ Tát, giờ phút này hiển hóa hiện thân, lại là ý muốn như thế nào? Tổng không đến mức là cố ý đi ra vì ta giải hoặc đi. Độ thế Bồ Tát hư ảnh lần nữa thở dài một tiếng, lần này, cái kia từ bi tưởng hòa trên khuôn mặt lại rõ ràng hiện ra một vòng sâu sắc phiền muộn cùng bất đắc dĩ, đó là một loại lý tưởng đối mặt hiện thực to lớn hồng câu lúc cảm giác bất lực. Ta khi còn sống từng phát đại hoài nguyện, ma giới không không, thế không thành Phật. Chương 924, độ sinh Bồ Tát thỉnh cầu. Chương 924, độ sinh Bồ Tát thỉnh cầu. Hắn chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo hồi ức cùng nặng nề, nhưng khi ta chân chính bước vào mảnh này rộng lớn vô ngần, ma tính ăn sâu vào tại mỗi một tấc đất thế giới sau, ta mới hiểu được, năm đó tâm nguyện là bực nào hùng vĩ, làm sao các loại gian nan. Ma không phải chỉ là sinh linh, càng là một loại quy tắc, một loại bản nguyên, một loại cùng chư thiên vạn giới làm bạn tương sinh mặt trái chi lực. Muốn ma giới không, gần như tại muốn phá vỡ vũ trụ này căn bản pháp tắc một trong, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, hư ảnh đều tùy theo có chút ba động, cho dù ta dốc hết tất cả, xả thân giảng đạo, cuối cùng có khả năng cải biến, cũng bất quá là cái này khu khu một góc nhỏ, sáng tạo ra phương này Phật độ giới là một chút yếu đất hỏa tinh. Mặc dù ta sớm đã thân tử đạo tiêu, nhưng thế giới này, cái này Phật độ giới, lại gánh chịu lấy ta sau cùng chấp niệm cùng không cam lòng. Ánh mắt của hắn trở nên xa xăm, phảng phất xuyên thấu miếu thờ, thấy được cái này toàn bộ tàn phá mà kiên trì cổ giới, nó lưu tại nơi này, như là vô căn chi mình, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ triệt để sụp đổ, hoặc bị ma khí lại lần nữa thôn vệ, ta điểm ấy sau cùng vết tích cũng đem không còn sót lại chút gì. Nói đến đây, hắn một lần nữa nhìn về phía Giang Thần, ánh mắt trở nên không gì sánh được khẩn thiết cùng nghiêm trọng, cho nên, ta hiện thân gặp nhau, là muốn mời cầu ngươi, giúp ta đem cái này Phật độ giới, đưa vào phương Tây Phật giới tỉnh thổ. Chỉ có ở nơi đó, nó mới có thể có đến che chở, có thể kéo dài, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày có thể chân chính tỏa ra sự sống. Như vậy, cũng coi là giải quyết xong ta bình sinh tiếc nuối lớn nhất cùng tâm nguyện. Thì ra là thế. Giang Thần nghe xong lần này tự thuật, trên mặt cũng không quá nhiều gợn sóng, nhưng trong lòng thì trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ. Một vị Bồ Tát ma chủ cuối cùng tình cầu, ở trong đó liên lụy nhân quả tất nhiên cực lớn. Hắn cũng không có lập tức đáp ứng, ngược lại dương mắt, ánh mắt bình tĩnh không lay động nhìn về phía hư ảnh to lớn kia, hỏi một cái mấu chốt nhất, cũng thực tế nhất vấn đề, cái kia như thế làm, tại ta mà nói, lại có chỗ tốt gì đâu. Thanh âm của hắn rất trực tiếp, không có chút nào quanh co. Đối mặt tồn tại bực này, dối trá khách sáo không có chút ý nghĩa nào, lợi ích mới là vững chắc nhất mối quan hệ. Độ thế Bồ Tát hư ảnh đối với Giang Thần trực tiếp tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trên mặt ngược lại lộ ra một tia lẽ gian nên như vậy thân sắc. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi mở ra cái kia một mực kết lấy huyền áo Phật ấn bàn tay. Chỉ một thoáng, vạn đạo kim quang từ hắn lòng bàn tay bắn ra. Lúc trước viên kia trôi nổi tại nổ tung Phật tượng bên trong màu vàng nóng thoái cốt, viên kia ẩn chứa vô tận năng lượng xá lợi tử, giờ phút này chính lặng yên nằm tại hắn hư ảo trong lòng bàn tay. Nhưng nó giờ phút này tản ra quang mang cùng khí tức, so trước đó mãnh liệt đâu chỉ gấp trăm lần. Quang mang kia thuần túy mà thần thánh, trong đó phảng phất có vô số nhỏ bé Phật Đà hư ảnh đang ngồi xếp bằng tụ kinh, có ngàn vạn Phật quốc đang sinh diệt diễn hóa, mênh mông như biển công đức chi lực hóa thành như thực chất kim huy chảy xuôi, vẹn vẹn nhìn lên một cái, cũng làm người ta cảm giác tâm thần yên tĩnh, tu vi bình cảnh đều có chỗ buông lỏng. Ẩn chứa trong đó lực lượng, đủ để cho tiên thần điên cuồng. Độ thế Bồ Tát thanh âm trang nghiêm mà nghiêm túc, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo pháp tắc trọng lượng, chỉ cần ngươi đáp ứng, cũng có thể làm được, như vậy viên này ngưng tụ ta suốt đời tu vi, toàn bộ Phật pháp cảm ngộ cùng vô lượng công đức xá lợi tử, chính là ngươi. Độ thế Bồ Tát thanh âm trang nghiêm mà nghiêm túc, phản phất mang theo cổ lão khế ước lực lượng, tại miếu hoang còn sót lại mỗi một tấc trong không gian quanh quẩn. Viên kia trôi nổi tại hắn hư ảo trong lòng bàn tay xá lợi tử, giờ phút này quang mang nội liễm, lại càng lộ vẻ thật sâu thúy minh ngông, như là đem một mảnh áp xúc Phật quốc tịnh thổ, vạn cổ công đức đều chất chứa trong đó, tản ra làm cho người không cách nào kháng cự dụ hoặc. Giang Thần trầm mặc một lát, ánh mắt của hắn tại cái kia xá lợi tử cùng độ thế Bồ Tát hư ảnh ở giữa lưu chuyển, trong đầu phi tốc cân nhắc lấy lợi và hại. Hộ tống một phương thế giới tiến về Phật giới, việc này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, trong đó tất nhiên liên lụy cực lớn nhân quả, thậm chí khả năng dẫn tới khó mà dự liệu phiền phức. Nhưng viên này xá lợi tử giá trị, đồng dạng không cách nào đánh giá. Một vị Bồ Tát ma chủ suốt đời tích lũy, đủ để cho tu vi của hắn, đạo cảnh, thậm chí con đường tương lai phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Càng quan trọng hơn là, hắn cùng độ thế Bồ Tát tuy chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, lại có thể cảm nhận được đối phương cái kia hoành nguyện chưa thỏa mãn tiếp nối cùng đối với cái này Phật độ giới chấp niệm, loại tâm tình này không giả được. Phong hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại, nhưng người sau hiển nhiên càng thêm mê người. Có thể, ta đáp ứng ngươi. Giang Thần rốt cục mở miệng, thanh âm bình ổn mà khẳng định, làm ra quyết đoán. Thiên hai, đa tạ thí chủ thành toàn ta cuối cùng tâm nguyện. Độ thế Bồ Tát hư ảnh trên mặt lộ ra một cái chân chính thoải mái, phản phất dỡ xuống vạn cổ gánh nặng bình thản dáng tươi cười. Hai tay của hắn chậm rãi chắp tay trước ngực, đối với Giang Thần trịnh trọng cúi đầu. Cúi đầu này phía dưới, hắn cái kia vốn là thân ảnh hư ảo bắt đầu như là nến tàn trong gió giống như sáng tối chập chờn, cấu thành thân ảnh điểm sáng màu vàng nóng như là nhận một loại nào đó dẫn dắt, bay là tả phiêu tán ra, hóa thành tinh thuần nhất Phật quang hạt, hòa vào giữa thiên địa. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, cái kia dáng vẻ trang nghiêm, ngồi ngay ngắn ma hống khổng lồ hư ảnh liền triệt để tiêu tán vô tung, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Nguyên địa chỉ để lại viên kia vẫn như cũ tản ra ấm áp nhu hòa kỳ quang, ẩn chứa khủng bố năng lượng xá lợi tử, nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó, trở thành độ thế Bồ Tát tồn tại qua duy nhất chứng minh. Không, nó là của ta. Đó là Bồ Tát truyền thừa, là của ta. Ngay tại hư ảnh triệt để tiêu tán sát na, bị định ở một bên, như là như pho tượng tuệ thành bỗng nhiên phát ra khàn giọng mà vặn bèo gầm nhẹ. Ánh mắt của hắn trừng đến cơ hồ vỡ ra, trên ánh mắt hiện đầy điên cuồng tơ máu, nhìn chằm chằm viên kia xá lợi tử, trên mặt tràn đầy cực hạn tham lam, không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn có thể cảm nhận được cái kia xá lợi tử bên trong ẩn chứa, đủ để cải biến mệnh vận hắn lực lượng, cái kia vốn là chỗ hắn tâm tích lực, thủ hộ nơi này muốn mưu đồ mục tiêu cuối cùng. Bây giờ lại muốn trơ mắt nhìn xem rơi vào tay người khác, mà chính hắn lại ngay cả động đậy một ngón tay đều làm không được, loại tra tấn này cơ hồ khiến hắn điên cuồng. Giang Thần ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, càng khinh thường tại đi trả lời loại này kẻ thất bại kêu rên. Tâm niệm vừa động, viên địa lơ lửng xá lợi tử liền hóa thành một đạo lưu quang, tự hành bay vào lòng bàn tay của hắn, một cỗ ôn nhuận to lớn, nhưng lại thâm trầm như biển lực lượng cảm giác trong nháy mắt xuyên thấu qua làn da truyền đến. Hắn lật tay đem nó thu hồi, sau một khắc, thân hình lóe lên, liền đã biến mất tại tòa này rách nát trong miếu nhỏ. Lần nữa hiện thân lúc, Giang Thần đã đứng ở một mảnh màu sắc sặc sỡ, sắc thái vặn vẹo hỗn độn trong hư không. Quay đầu nhìn lại, Phật độ giới cái kia tàn phá cảnh tượng đã biến mất, thay vào đó là một cái cự đại, tản ra yếu ớt vàng xám sắc quang mang bọt khí trạng sự vật. Nó cũng không tính to lớn, lặng lặng lơ lửng tại thời không nhăn nheo chỗ sâu, đường kính ước chừng một năm ánh sáng tả hữu, đối với động một tí vượt ngang mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn năm ánh sáng thế giới khổng lồ mà nói, nó chỉ có thể coi là một cái hơi co lại buồn tới cảnh, một cái bị lãng quên nơi hẻo lánh. Chương 925, thu lấy Phật độ giới. Chương 925, thu lấy Phật độ giới. Vô số hỗn loạn thời không loạn lưu như là giải lụa màu giống như vờn quanh ở xung quanh, nhưng lại xảo diệu tránh đi bản thân nó, tạo thành một tầng tiên nhiên bảo hộ bình chướng. Cái này cũng giải thích vì sao nó có thể tồn tại lâu như thế mà chưa triệt để sụp đổ hoặc bị ma giới hoàn toàn đồng hóa. Thu lấy một phương thế giới, đối với tu sĩ tầm thường mà nói, có lẽ là người si nói mộng. Giang Thần nhìn chăm chú cái này nho nhỏ thế giới, nhất miệng lên một tia nhàn nhạt đường cong, nhưng tại ta mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đối với cái kia Phật độ giới vị trí, hư không nhẹ nhàng một nắm. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, không có pháp tắc đứt đoạn dị tượng, chỉ có một cỗ vô hình vô chất, lại cực lớn đến đủ để vặn vẹo thời không quy tắc bàng bạc vĩ lực, lấy hắn làm trung tâm tràn ngập ra. Phía khu vực kia thời không phảng phất bị một cái nhìn không thấy cự thủ êm ái bao khỏa, vút lên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hái xuống dưới. Cái kia tản ra vàng xám sắc quang mang bọt khí khẽ du lên, khắp chung quanh vờn quanh thời không loạn lưu trong nháy mắt lắng lại, tiêu tán. Thể tích của nó tại trong cảm giác cấp tốc thu nhỏ, từ một phương thế giới mênh mông, hóa thành lớn chừng bàn tay, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, vững vàng rơi vào Giang Thần lòng bàn tay, chuẩn bị nó thu nhập tự thân mở động thiên pháp bảo bên trong ôn dưỡng đứng lên. Toàn bộ quá trình biến nặng thành nhẹ nhàng, trôi chảy tự nhiên, phảng phất chỉ là từ trên cây hái xuống một viên trái cây. Làm xong đây hết thảy, Giang Thần cũng không lập tức xé rách hư không, khởi hành tiến về cái kia xa xôi mà thần bí phương Tây Phật giới, đi hoàn thành cùng độ thế Bồ Tát ước định. Hắn ngược lại lăng không đứng ở mảnh hỗn độn này chi địa, ánh mắt có chút chớp động, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn đại thủ tùy ý vung lên. Bên cạnh không gian như là màn vải giống như bị kéo ra một cái khe, một đạo thân ảnh hiệu điệu từ đó ngã ra, mang theo lão đạo rơi vào cái này hư vô thời không chi địa. Chính là bị cầm tù với hắn trong lĩnh vực mấy tháng lâu tiên giới thánh nữ, Yến Lăng Dương. Mấy tháng thời gian bị giam cầm tại một góc nhỏ, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, giờ phút này đống nhiên thoát khốn, Yến Lăng Dương hiển nhiên còn có chút không thể thích ứng. Nàng tuyệt mỹ trên gương mặt mang theo một tia mờ mịt cùng hoảng hốt, vô ý thức ngắm nhìn một phía. Đập vào mi mắt chỉ có vô tận chảy xuôi màu hỗn độn màu cùng bản mẹo tia sáng, căn bản phân biệt không ra bất kỳ cảnh tượng quen thuộc, càng cảm giác không đến tiên linh khí hoặc là ma giới đặc thù ô chọc ma khí. Cái này, đây là nơi nào? Thanh âm của nàng mang theo một tia lâu không mở miệng khàn khàn, cùng thật sâu hoang mang. Chỗ này khí tức cổ lão mà hỗn loạn, tuyệt không phải nàng biết tam giới lục đạo bên trong bất luận cái gì một chỗ. Ngay tại nàng tâm thần có chút không tập trung thời khắc, một cái bình tĩnh không lay động thanh âm ở sau lưng nàng vang lên, phá vỡ mảnh hỗn độn này yên tĩnh. Đừng xem, đây là vô tận hư không bên ngoài hỗn độn khe hở thời không, sớm đã thoát ly ma giới phạm chủ. Yến Lăng Xương thân thể mềm mại run lên bần bật, đột nhiên quay người. Khi nàng thấy rõ đứng ở nơi đó, thần sắc lạnh nhạt Giang Thần lúc, đầu tiên là sửng sợ, lập tức trong đôi mắt đẹp kia trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt lửa giận cùng hận ý, trước đó mờ mịt thất thố bị trong nháy mắt tách ra. Nàng gắt gao trừng mắt Giang Thần, bối sỉ cắn chặt môi dưới, cơ hồ muốn cắn ra máu, từ trong hàm răng gạt ra thanh âm băng lãnh, "Là ngươi, Giang Thần, ngươi muốn làm cái gì?" Hiển nhiên, lần trước Giang Thần không chút lưu tình chém giết Thịnh Thiên Cơ cùng Ngọc Tuyển Cơ sự tình, vẫn như cũ để vị này tầm cao khí ngạo tiên giới thánh nữ canh cánh trong lòng, để ý sâu nặng. Giang Thần đối với nàng phẫn nộ nhìn như không thấy, cũng không có chút nào muốn giải thích hoặc hàn huyên ý tứ. Hắn nhìn xem nàng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ném ra một cái đủ để trong lòng nàng nhấc lên kinh đào hải lãng tin tức, "Ta có biện pháp có thể giải khai trên người người thực cốt ma lang nguyên rủa." "Cái gì?" Ngắn ngủi một câu, như là cửu thiên kinh lôi, đột nhiên nổ vang tại Yến Lăng Xương bên hai. Nàng lập tức trừng lớn đôi mắt mỹ lệ kia, con ngươi bởi vì cực hạn chấn kinh mà bỗng nhiên co bảo, trên mặt viết đầy thần sắc khó có thể tin. "Cái kia, vậy làm sao khả năng?" Nàng la thất thanh, thanh âm đều bởi vì cảm xúc ba động kịch liệt mà trở nên có chút bén nhọn, "Ngươi có biết đây là ma giới bản nguyên ma khí biến thành nguyên rủa? Là ma giới chi tử tự mình gieo xuống ác độc cấm chế. Ngay cả ta tiên giới trưởng bối đều thúc thủ vô sách, ngươi làm sao có thể giải đến mở?" Thứ cốt ma lan chính là ma giới nhất là âm độc khó chơi nguyên rủa một trong, như giỏi trong xương, không ngừng ăn mòn tiên cơ, thủ hóa thần hồn, nó thống khổ khó nói nên lời, càng biết bị mất con đường. Ma giới chi tử tự mình gieo xuống, mang ý nghĩa uy lực của nó càng là viễn siêu bình thường. Đây cơ hội là vô giải tử cục, cũng là nội tâm của nàng chỗ sâu lớn nhất tuyệt vọng nơi phát ra. Bây giờ, gia hỏa này lại hời hợt nói có thể giải khai nguyên rủa này. Tiếng Lăng Xương trong đầu như là kinh lôi nổ vang, lặp đi lặp lại quanh quẩn Giang Thần câu kia nhẹ nhàng lại thạch phá thiên kinh lời nói. Hoang đường. Đây là nàng trước tiên phun lên suy nghĩ. Thứ cốt ma lan chính là ma giới nhất là âm độc đáng sợ nguyên rủa một trong, nguồn gốc từ ma giới bản nguyên, càng là do vị kia cao cao tại thượng, thực lực sâu không lường được ma giới chi tử tự tay trồng bên dưới. Nó ác độc chỗ, ở chỗ nó cũng không phải là đơn thuần ăn mòn lục thần, mà là như là vật sống giống như quấn quanh khóa kín tại tu sĩ tiên cơ cùng thần hồn bản nguyên phía trên, không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng lớn mạnh tự thân, đồng thời phóng xuất ra làm người tuyệt vọng ma độc, chậm chạp lại không thể nghịch chuyển ô nhiễm hết thảy. Đã từng có đồng môn sư minh chúng qua chú này, tiên giới các trưởng bối cũng không phải là không có thử qua, thậm chí thỉnh động ẩn thế đan đạo thánh thủ cùng phụ chú tông sư, cuối cùng lại đều lắc đầu thở dài, khẳng định nguyên rủa này đã cùng nàng tính mệnh giao tu, cưỡng ép tước đoạt không khác đồng quy vô tận, trừ phi sẽ vượt qua ma giới chi tử bản nguyên cấp độ trí cao lực lượng tham gia. Nhưng đây cơ hội là không thể nào. Hoài nghi như là băng lãnh thủy triều trong nháy mắt che mất nàng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thần, ý đồ từ trên mặt hắn tìm ra một tia trêu tức hoặc lửa gạt vết tích. Nhưng đối phương chỉ là bình tĩnh nhìn lại nàng, trong đôi mắt thâm thúy kia không có bất kỳ cái gì gợn sóng, phản phất chỉ là đang trần thuật một cái cố định sự thật. "Làm sao? Ngươi không tin sao?" Giang Thần mỉm cười nhìn về phía nàng, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn. Phần này chắc chắn, giống một cây châm, nhẹ nhàng đâm rách Yến Lăng Xương trong lòng cái kia tên là tuyệt vọng khí cầu. "Đúng vậy à, người nam nhân trước mắt này, bản thân liền là một cái không cách nào dùng lẽ thường ước đoán dị số. Hắn có thể tùy tiện tìm tới ngay cả ma giới cự đầu cũng tìm kiếm không đến độ thế ma chủ mộ huyệt, hắn có thể trấn áp bát phẩm tiên khí, trong tay hắn viên kia tản phiến càng là tản ra làm nàng đều cảm thấy tim đập nhanh chí cao khí tức. Có lẽ, có lẽ hắn thật có được một loại nào đó không thể tưởng tượng thủ đoạn. Hy vọng sống sót, như là hắc ám trong lao tù xuyên qua một tia ánh sáng nhạt, cứ việc yếu ớt, lại đủ để cho sắp chết người điên cuồng đuổi theo. Rời đi ma giới, thoát khỏi ngày hôm đó đêm tra tấn, để nàng tiên đồ hủy hết ác độc người rửa, sự dụ hoặc này quá lớn, lớn đến nàng căn bản là không có cách cự tuyệt. Chương 926, phá giải nguyên rủa. Chương 926, phá giải nguyên rủa ngắn ngủi, kịch liệt nội tâm dãy rủa đằng sau, Yến Lăng Xương hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia quyết tuyệt. Nàng thanh âm mang theo khàn khàn mở miệng, hỏi vấn đề mấu chốt nhất, ngươi muốn cái gì? Nàng không tin Giang Thần sẽ không duyên vô cớ giúp nàng, đại giới tất nhiên là to lớn. Giang Thần tựa hồ đã sớm ngờ tới nàng sẽ như thế hỏi, khoe miệng bệnh kia mỉm cười sâu hơn mấy phần, chậm rãi nói ra, rất đơn giản. Nếu như ta có thể thanh lý mất trên người ngươi thực cốt Ma Lan, ta muốn ngươi thần phục với ta 500 năm. Cái này 500 năm ở giữa, ngươi cần phụng ta làm chủ, vì ta làm trâu làm ngựa, làm nô là buộc, duy ta chi mệnh là tử, không được có mảy may làm trái. Điều kiện cực kỳ hà khắc, cơ hồ là triệt để bán mình làm nô. Đây đối với tâm cao khí ngạo, thân là tiên giới thánh nữ Yến Lăng Xương mà nói, vốn là vô cùng nhã. Nhưng mà, tốt. Cơ hội tại Giang Thần vừa dứt lời trong nháy mắt, Yến Lăng Xương liền không chút do dự một lời đáp ứng, nhanh đến mức thậm chí ngay cả chính nàng đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng nàng ánh mắt lại dị thường thanh minh cùng kiên định. Cùng vĩnh viễn trầm luân ma giới, con đường hủy hết, cuối cùng tại thống khổ cùng ma độc bên trong hóa thành xương khô so sánh, 500 năm thần phục lại coi là cái gì? Chỉ cần có thể giải trừ nguyên rủa, quay về tiên giới, hết thảy liền cũng còn có hy vọng. Tôn nghiêm tại sinh tồn và tương lai trước mặt, có khi không thể không tạm thời cúi đầu. Giang Thần đối với nàng dứt khoát như vậy đáp ứng tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhẹ gật đầu, rất tốt, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái, liền đã xuất hiện tại Yến Lăng Xương trước mặt. Tay phải nhanh như thiểm điện giống như nô ra, năm ngón tay mở ra, một thanh đặt tại nàng sáng bóng trên trán. Nô! Yến Lăng Xương kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự bàng bạc lực lượng trong nháy mắt tràn vào nàng thức hải, sâu thấu toàn thân của nàng. Sau một khắc, Giang Thần đặt tại nàng cái trán trong lòng bàn tay, viên kia một mực lơ lửng tạo hóa đĩa ngọc tản phiến bỗng nhiên bộc phát ra không cách nào hình dung tia sáng kỳ dị. Quang mang kia cũng không phải là đơn thuần sáng, mà là bày biện ra một loại hỗn độn chưa mở, hồng mông sơ phán nguyên thủy sát thái, vô số tinh mịn phức tạp đến cực hạn, phản phất tận chứa vũ trụ chí lý đại đạo phù văn ở trong đó sinh diệt, lưu truyền, tổ hợp. A! Yến Lăng Xương bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt. Nàng cảm giác mình thân thể phản phất thành một cái chiến trường. Một cỗ băng lãnh, tà ác, như là như giỏi trong xương năng lượng màu tím, chính là thực cốt Ma Lan nguyên rủa bản thể, bị cái kia xâm lấn tia sáng kỳ dị trong nháy mắt kích thích bắt đầu cuồng bạo, từ nguyên bản ẩn nút trạng thái đột nhiên bộc phát. Ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Màu tím đen ma khí như là lao nhanh giang hà, từ nàng tiên cơ chỗ sâu mãnh liệt mà ra, những nơi đi qua, kinh mạch phảng phất bị vạn tái huyền băng đông kết lại như cùng bị địa ngục liệt hỏa thiêu đốt, mang đến cực hạn mâu thuẫn song trọng thống khổ. Làn da của nàng phía dưới, tử quang điên cuồng lan tràn, phát họa ra từng đạo dữ tợn quỷ dị ma văn, thậm chí ẩn ẩn ngưng tụ thành một đầu gào thét ma long hư ảnh cùng một đạo quấn quanh khóa kín nàng thần hồn xiển xích đen kịt hình thái, gắt gao cắm rễ ở nàng bản nguyên chỗ sâu nhất, kháng cự từ bên ngoài đến lực lượng thanh trừ. Lực lượng nguyên rủa này cực kỳ ngoan cố giàu hoạt. Nó cùng Yến Lăng Xương bản nguyên dây dừa quá sâu, cơ hồ đã trở thành nàng một bộ phận, cưỡng ép tức đoạt hậu quả cực khả năng chính là ngọc thạch câu phần. Hừ, vùng gây dây chết. Giang Thần hừ lạnh một tiếng, tâm niệm thôi động đến cực điểm. Trong lòng bàn tay của hắn tạo hóa đĩa ngọc tàn phiến lần nữa bắn ra một cỗ càng khủng bố hơn lực lượng. Cái kia không còn là ôn hòa gió xét, mà là mang theo một loại trí cao vô thượng, thống ngự văn pháp, phá diệt vạn đạo tuyệt đối uy nghiêm. Ông. Rõ ràng được sắc hào quang triệt để bao phủ lại Yến Lăng Xương toàn thân. Nàng cả người không bị khống chế trôi nổi đứng lên, trôi nổi tại hỗn độn trong hư không, tóc dài điên cuồng vũ động. Chu thân tiên lực bị triệt để kích phát, tự chủ hộ thể, tản mát ra tinh khiết tiên quang, mà trong cơ thể nàng cái kia thực cốt Ma Lan nguyên rủa ma khí thì như là bị đầu nhập lăn dầu băng tuyết, phát ra tư tư tan rã âm thanh, điên cuồng phản công, dãy rủa. Tiên quang cùng ma khí tại nàng bên ngoài thân kịch liệt xen lẫn, va chạm, chôn bụi, hình thành một bức kinh tâm động phách hình ảnh. Tiếng Lăng Xương tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, thân thể khi thì quận mình như con tôm, khi thì thẳng băng như dây cung, hiển nhiên ngay tại thừa nhận không cách nào tưởng tượng to lớn thống khổ, đó là nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn xé rách cùng tịnh hóa thống khổ. Giang Thần ánh mắt như điện, chăm chú tập trung vào cái kia tại rõ ràng được hào quang bức bách bên dưới, chậm rãi từ Yến Lăng Xương bản nguyên chỗ sâu nhất bị bức lui, ngưng tụ nguyên rủa hải tâm, đó là một viên nước to bằng ngón tay, toàn thân đen kịt, mặt ngoài che kín vô số tinh mịn ác độc phù văn quỷ dị tinh thạch. Nó chính là thực cốt Ma Lan nguyên rủa bản nguyên chỗ. Đi ra cho ta. Giang Thần nhắm ngay thời cơ, đột nhiên một tiếng quát chói tai, đặt tại Yến Lăng Xương cái chán bàn tay cũng không phải là thu hồi, mà là năm ngón tay thành chảo, làm ra một cái hư không bắt lấy, hướng lên mãnh liệt sách động tác. Cái này nhấc lên, phản phất đã dùng hết bạt núi siêu biển lực lượng. Liên lụy không phải bất thật, mà là trong cõi u minh dây dừa sâu vô cùng nhân quả cùng quy tắc. Phúc. Yến Lăng Xương đông nhiên phun ra một miệng lớn đen như mực, tản ra hôi thối màu đen, khi tất cả người trong nháy mắt hể vải xuống dưới, nhưng ánh mắt lại tại giờ khắc này tỏa ra một loại như được giải thoát thanh minh. Mà theo Giang Thần cái này bá đạo tuyệt luân nhấc lên, một viên ngưng thực không gì sánh được, không ngừng bặn bẹo dãy rủa, tản mát ra ngập trời bán độc cùng không cam lòng khí tức tinh thạch màu đen, ngạnh sinh sinh đất bị từ Yến Lăng Xương chỗ mi tâm bức đi ra, triệt để thoát ly thân thể của nàng. Ngay tại viên này thực cốt Ma Lan nguyên rủa bản nguyên bị cưỡng ép rút ra trong nháy mắt đó, xa xôi không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm, vượt qua vô tận ma thổ, xâm nhập ma giới trọng yếu nhất, kinh khủng nhất một mảnh lĩnh vực cấm kỵ bên trong. Nơi này ma khí nồng nặc tan không ra, như là hải dương màu đen, một tòa do ước vạn sinh linh xương đầu lũy thế mà thành to lớn vương tọa đứng sừng sững ở ma hải trung ương. Trên vương tọa, một thân ảnh chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt. Hắn người mặc cám kim long văn đế bảo, khuôn mặt tuấn mỹ tà dị đến cực điểm, một đôi chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có vô số thế giới tại sinh sinh diệt diệt. Khí tức của hắn như là vực sâu, sâu không lường được. Bên cạnh hắn, chín đầu thân thể khổng lồ như dãy núi, lân giáp dữ tợn, trong mắt thiêu đốt lên huyết sắc ma diễm khủng bố ma long chính chiếm cứ ngủ say, hô hấp của bọn nó phun ra nuốt vào ở giữa, liền dẫn động bốn bề ma triều chập trùng. Ngay tại Giang Thần Đầu nguyện rủa bản nguyên sát na, cái này tuấn mỹ nam tử tà dị, ma giới chi tử ma vô lượng, đống nhiên mở mắt. Ân. Một cỗ vô hình lại khủng bố tuyệt luân uy áp trong nháy mắt quyết tán ra đến, toàn bộ ma hải vì đó sôi trào. Bên cạnh hắn cái kia chín đầu ngủ say ma long phảng phất bị vô hình cự truy đánh trúng, đồng thời bỗng nhiên mở ra to bằng gian phòng huyết sắc mắt rồng, phát ra bất an mà tức giận trầm thấp gào thét, long uy dung chuyển hư không. Chương 927, thức tỉnh yến lăng xương. Chương 927, thức tỉnh yến lăng xương. Ma vô lượng nâng lên một bàn tay, đầu ngón tay của hắn, một sợi cùng yến lăng xương thể nội nguyên rủa đồng nguyên nhưng tinh thuần cường đại vạn lần không chỉ ma khí ngay tại ba động kịch liệt, sau đó như là bị chém đứt tuyến giống như, đống nhiên chôn bụi. Hắn cái kia vạn năm không đổi tà dị trên khuôn mặt, lần thứ nhất xuất hiện một tia chân chính kinh ngạc cùng khói mù. Yến lăng xương lại có thể triệt để thanh trừ ta thực cốt ma lan nguyên rủa. Hắn trầm thấp tự nói, thanh âm băng lãnh đến có thể làm cho tinh thần đông kết, tuyệt không có khả năng này bằng nàng tự thân chi lực. Đến cùng là ai có thể nhúng tay ta bản nguyên ma chú? Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu vô tận không gian khoảng cách, nhìn về hướng một cái hướng khác, trong mắt lần thứ nhất lộ ra nhiều hứng thú nhưng lại vô cùng băng lãnh thần sắc. A, một tiếng thê lương đến cực hạn kêu thảm từ yến lăng xương trong cổ bắn ra, phảng phất đem linh hồn đều vỡ ra đến. Theo viên kia tinh thạch màu đen bị cưỡng ép rút ra, nàng cảm giác một loại nào đó cùng mình tính mệnh giao tu, ngày đêm tra tấn đồ đạc của nàng bị ngạnh sinh sinh quét ra ngoài, mang đến một loại khó mà hình dung chống rỗng cùng đau nhức kịch liệt. Nàng toàn thân mềm nhũn, phản phất bị rút khô tất cả tinh khí thần, mắt tối sầm lại, liền triệt để đã mất đi trèo trống, mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại băng lãnh hư vô trốn hỗn độn, ý thức đều lâm vào ngắn ngủi mơ hồ. Mà Giang Thần trong lòng bàn tay, viên kia do thực cốt ma lan nguyên rủa bản nguyên ngưng tụ mà thành tinh thạch màu đen, chính như cùng sống vật giống như điên cuồng tà xung hữu đột. Nó mặt ngoài những cái kia ác độc phù văn kịch liệt lấp lóe, tản mát ra ngập trời oán niệm cùng không cam lòng, liều mạng đụng chạm lấy giam cầm nó rõ ràng được hào quang, ý đồ tránh thoát trói buộc, quay về ký chủ thể nội, có thể là trốn về nó đầu một chỗ. Nhưng mà tạo hóa đĩa ngọc tàn phiến tản ra đạo vận như là kiên cố nhất pháp tắc lồng giam, mặc nó như thế nào va chạm, đều không nhúc nhích tí nào, không cách vượt lôi chỉ một bước. Qua không biết bao lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, có lẽ là dài dằng dặc một thế kỷ. Tiễn lăng xương lông mi thật dài chấn động một cái, chậm rãi mở mắt. Đau nhức kịch liệt qua đi, là một loại trước nay chưa có nhẹ nhõm cảm giác, phảng phất tháo xuống đè sập linh hồn vạn quân gánh nặng. Hôm đó đêm ăn mòn tiên cơ, thủ hóa thần hồn âm lãnh ma độc biến mất, mặc dù thân thể cực độ suy yếu, bản nguyên bởi đó trước đối kháng cùng tức đoạt mà có chỗ tổn thương, nhưng tiên thể lại cảm nhận được đã lâu tinh khiết cùng thông thấu. Nàng dãy rồi lấy lớn lao nghị lực chống đỡ lấy thân thể, khoanh chân ngồi tại trong mảnh hư vô này. Không cần nàng chủ động dẫn đạo, bốn phía hỗn độn trong hư không những cái kia hỗn loạn lại năng lượng bằng bạc, phản phất nhận lấy một loại nào đó tinh khiết tiên nguyên hấp dẫn, bắt đầu tự động, như là trăm sông đổ về một biển giống như hướng phía nàng mãnh liệt mà đến. Càng có một tia như có như không, lại chí cao vô thượng tiên đạo phát tác, vượt qua vô tận thời không, từ xa xôi tiên giới rủ xuống một sợi khí cơ, gia trì ở nó thân. Thân thể của nàng như là khô cạn vạn năm lòng sông, tham lam hấp thu đầy hết thảy. Da thịt một lần nữa tỏa ra trắng muốt như ngọc quang trạch, kinh mạch bị tổn thương bị cấp tốc chữa trị, mở rộng, khô kiệt tiên lực giống như nước thủy triều một lần nữa hiện lên, đồng thời trở nên càng thêm tinh thuần, càng thêm cường đại. Ông, một cỗ khí tức kinh người từ trong cơ thể nàng liên tục tăng lên, xông phá gông xiềng, bay về đỉnh phong. Thời gian dần trôi qua, tại nàng sáng bóng chỗ mi tâm, một chút hào quang màu vàng nóng sáng lên, sau đó kéo dài, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái khéo léo đẹp đẽ, lại sắc bén vô địch, tản ra huy hoàng kiếm đạo chính thống khí tức màu vàng kiếm hình ấn ký. Ấn ký này xuất hiện, phản phất là nàng thân phận chân chính cùng lực lượng trở về chứng nhận. Cùng lúc đó, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu, mờ mịt cao quý, phản phất không dính khói lửa trần gian, áp đảo phàm trần phía trên khí tức từ nàng quanh thân tràn ngập ra. Đó là thuộc về tiên giới đỉnh tiêm đạo thống thánh nữ đặc hữu khí chất, tinh khiết, cường đại, mà mang theo một loại trời sinh khoảng cách cảm giác. Trong vô tận hư không, lấy yến lăng xương làm trung tâm, năng lượng tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng chạy ngược. Nàng tản ra uy áp càng ngày càng mạnh, thậm chí dẫn động chúng quanh vốn là hỗn loạn lực lượng thời không, hình thành từng cái cỡ nhỏ vòng xoáy thời không, lại đang nàng khí tức cường đại bên dưới bị bứt lên, chấn áp. Tu vi của nàng chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp khôi phục, thậm chí so chúng độc trước đó tinh tiến hơn một tầng. Không biết qua bao lâu, năng lượng cuồng bạo kia vòng xoáy dần dần lắng lại. Tiễn Lăng Xương chậm rãi mở hai mắt ra. Đó là một đôi như thế nào con mắt? Thanh tịnh, sáng tỏ, như là ẩn chứa 9 ngày tinh thần, nhưng lại băng lãnh đến đáng sợ. Nàng lần nữa nhìn về phía trước mặt Giang Thần, trong mắt đã không có trước đó tình cảm phức tạp. Đã từng đối với hắn chém giết Ngọc Tiễn Cơ cừu hận, đối với hắn ở trên đấu giá hội xuất thủ cứu chính mình cái kia một tia vi diệu cảm kích, thậm chí bởi vì thực cốt ma lan bị nổ trong quá trình sinh ra, một loại nào đó gần như ỷ lại yêu đất cảm giác. Tất cả thuộc về người hỉ nộ ai ố, yêu hận tình kỷ, phản phất đều tại lực lượng triệt để trở về, tiên tâm đúc lại một khắc này, bị triệt để gột rửa, tước đoạt, băng phong. Thay vào đó, là một loại tuyệt đối lạnh nhạt và bình tĩnh. Đây không phải là giả bộ băng lãnh, mà là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn, bỏ đi cơ hồ tất cả phàm nhân tình cảm cực hạn lý tính cùng siêu nhiên. Phảng phất trên chín tầng trời thần linh, quan sát đông đảo chúng sinh, lại không gợn sóng. Nàng tựa hồ đánh mất làm người hết thể ấm áp tình cảm, chỉ còn lại có thuần túy lợi ích tính toán cùng tiên đạo truy cầu. Giang thần, đa tạ ngươi đã cứu ta. Nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo êm tai, lại giống như là tinh mật nhất nhạc khí tấu lên âm phủ, nghe không gian nửa phần chân thành lòng biết ơn, cũng không có mảy may nhiệt độ, phảng phất chỉ là đang trần thuật một cái không liên quan đến bản thân sự thật. Giang thần đối với nàng loại biến hóa nghiêng trời lệch đất này tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trên mặt vẫn như cũ treo vẻ kia nhàn nhạt, làm cho người nhìn không thấu mỉm cười, tùy ý khoát tay áo, không cần cảm kích, theo như nhu cầu, một trận giao dịch thôi. Tiễn Lăng Xương chậm rãi lắc đầu, động tác ưu nhã lại mang theo không thể nghi ngờ xa cách, nàng nhìn thẳng vào Giang thần, ngữ khí bình tĩnh không lay động, lại nói ra đủ để cho bất luận cái gì người hợp tác trái tim băng giá lời nói, điều kiện của ngươi, ta không có khả năng đáp ứng. Nàng dừng một chút, phản phất tại trần thuật một cái đương nhiên kết luận, vì ngươi làm nô là buộc 500 năm, có hại tiên giới uy nghi, cũng không phải ta chi đạo. Đổi một cái điều kiện đi. Linh hạch, tiên tinh, công pháp, đan dược, thậm chí tiên giới đặc thù khan hiếm thần tài, ta đều có thể cho ngươi, nó giá trị viễn siêu ngươi tưởng tượng, đủ để báo đáp lần này ân tình. Giang thần nghe vậy, giống như là nghe được cái gì cực kỳ thú vị cho cười, không khỏi cười ha ha một tiếng, tiếng cười tại mảnh hỗn độn này chi địa quanh quẩn, mang theo nồng đậm niệm ai, Tiễn Lăng Xương, thu hồi ngươi bộ này tiên giới dối trá cho xiếc. Ngươi cho rằng ta là ba tuổi hài đồng sao? Giờ phút này hứa lấy lợi lớn, chỉ sợ chờ ngươi bình yên trở về tiên giới, chuyện thứ nhất chính là bẩm mình ngươi cái kia thân là tiên vực cự phách phụ thân, mời hắn tự mình xuất thủ, vượt giới đến đem ta bắt giết, thuận tiện cướp đoạt trong tay của ta cái này có thể giải khai ma giới chi tử nguyên rủa bảo vật đi. Chương 928, trở mặt. Chương 928, trở mặt. Bị trực tiếp điểm phá trong lòng ý tưởng chân thật nhất, Tiễn Lăng Xương trên khuôn mặt nhưng không có mảy may bị bạch trần xấu hổ hoặc tức giận, ánh mắt của nàng bình tĩnh như trước như nước, thậm chí khẽ gật đầu một cái, thừa nhận đến vô cùng thản nhiên, đã ngươi đã đoán được, vậy liền không thể tốt hơn. Ngữ khí của nàng thậm chí mang tới một tia suy nghĩ cho ngươi ý vị, phản phất tại đưa ra một cái hợp lý nhất bất quá đề nghị, đã như vậy, vì để tránh cho xung đột không cần thiết cùng thương vong, ngươi bây giờ liền đem bảo vật kia chủ động giao ra đi. Xem ở ngươi vì ta nhổ nguyên rủa phân thượng, ta có thể dùng tâm ma phát thệ, cam đoan có thể lưu ngươi một cái mạng. Nàng nói đến đương nhiên, phản phất Giang thần bảo vật vốn là nên thuộc về nàng, giờ phút này giao ra là duy nhất lựa chọn sáng suốt. Cái kia băng lãnh lý tính tính toán phía dưới, là không che giấu chút nào ở trên cao nhìn xuống cùng cưỡng đoạt bản chất. Tiên giới đội ơn, tại tuyệt đối lợi ích cùng lực lượng trước mặt, bất quá là chuyện tiểu lâm. Tiễn Lăng Xương, ngươi thật cho là ngươi ăn chắc ta sao? Giang thần lắc đầu thở dài một tiếng, trong tiếng thở dài kia mang theo một chút thương hại, phản phất tại nhìn xem một cái lanh chanh kẻ ngu. Lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn hàn quang đột nhiên thịnh, không có dấu hiệu nào đông nhiên một trường nô ra. Một trường này nhìn như đơn giản trực tiếp, lại tại xuất thủ trong nháy mắt dẫn động bốn bề hỗn độn chi khí, giữa năm ngón tay đạo văn lưu chuyển, rõ ràng được hào quang lập lòe, hóa thành một cái che khuất bầu trời cự trường hư ảnh, mang theo giam cầm hư không, bắt bạn bật khủng bố ý chí, hướng phía Yến Lăng Xương vào đầu đổ xuống. Trường phong những nơi đi qua, ngay cả hỗn loạn thời không loạn lưu đều bị cưỡng ép chấn áp, vút lên. Đối mặt bất thình lình, uy lực tuyệt luân một kích, Yến Lăng Xương cặp kia băng lãnh hờ hững trong đôi mắt lại không dậy nổi mảy may gợn sóng. Nàng thậm chí không có di động mảy may, chỉ là không chút hoang mang lần nữa chắp tay trước ngực, ngón tay ngọc nhỏ dài kết xuất một cái huyền ảo phức tạp tiên ấn, môi son khẽ mở, linh hoạt kỳ ảo mà mở miệng tiếng tụng kinh phảng phất từ ngoài cựu thiên giáng lâm, càn khôn vô cực, tiên đạo vĩnh tồn, ngàn vạn khí vận về ta thân, thế gian chi pháp theo ta làm cho mỗi một chữ phương ra, đều dẫn động trong cõi u minh tiên giới pháp tắc cùng cộng hưởng theo. Sáng chói chói mắt màu vàng tiên quang từ trong cơ thể nàng dâng lên mà ra, tinh khiết, to lớn, chí cao vô thượng. Vô số tinh mịn như kiến, ẩn chứa chí cường phòng ngự đạo tác phù văn tại trước người nàng cấp tốc xen lẫn, tổ hợp, trong nháy mắt liền tạo thành một tầng mỏng như cánh ve, lại phản phất ngưng tụ toàn bộ thế giới chi trọng, vạn pháp bất xâm màu vàng nóng hộ thuẫn. Bành! Giang thần cái kia đủ để tùy tiện bóp nát tinh thần cự trưởng hư ảnh hung hăng cầm nắm tại màu vàng hộ thuẫn phía trên. Nhưng mà, đủ để xé rách không gian lực lượng cuồng bạo trùng kích trên đó, lại chỉ dẫn tới tầng kia thật mỏng màn sáng dập dờn mở từng vòng nhu hòa gợn sóng màu vàng, như là cự thạch đầu nhập sâu không thấy đáy cổ đàm, trừ tiếng vang, lại không thể dung chuyển nó mảy may. Thậm chí ngay cả một tia vết rạn cũng không từng xuất hiện. Giang thần ánh mắt ngưng lại, thế công lại không ngừng nghỉ chút nào. Quyền, trưởng, chỉ, chảo, các loại lăng lệ vô địch công kích như là giống như mưa to gió lớn chút xuống, mỗi một kích đều ẩn chứa băng diện pháp tắc uy lực kinh khủng, không gian chung quanh bị đánh đến không ngừng sụp đổ vừa trọng tổ, hỗn độn chi khí điên cuồng tàn phá bừa bãi. Nhưng này tầm nhìn như yếu ớt màu vàng nóng hộ thuẫn, lại như là tuyên cổ vĩnh tồn tiên giới hàng rào, vững vàng thủ hộ lấy trong đó Yến Lăng Xương, mặc cho ngươi mọi loại thần thông đánh kích, ta từ lù lù bất động. Tiết kiệm chút khí lực đi. Hộ thuẫn đằng sau, Yến Lăng Xương chậm rãi dương mắt màn, nhìn xem bên ngoài phí công điên cuồng công kích Giang thần, thanh âm bình tĩnh không lay động, mang theo một loại phát ra từ trong lòng siêu nhiên cùng tuyệt đối tự tin. Ta tiên đạo chín minh chú chính là dẫn tiên giới bản nguyên khí vận gia trì, câu thông tối tâm tiên đạo phát tác, không phải man lực có thể phá. Đừng nói là ngươi, chính là chân chính ma chủ giáng lâm, cũng đừng hỏng tùy tiện dung chuyện. Mặc cho ngươi có ngàn vạn thủ đoạn, giờ phút này cũng là không làm nên chuyện gì. Nàng hết lòng tin theo, đứng ở này thiên đạo chín minh chú phía dưới, nàng liền đã đứng ở thế bất bại. Đây là tiên giới cấp cao nhất phòng ngự thần thông một trong, đại biểu cho phía sau nàng khổng lồ tiên vực nội tình cùng uy nghiêm. Giang thần nghe vậy, quả nhiên ngừng trong tay gần như điên cuồng động tác công kích. Hắn chắp tay đứng ở trong hỗn độn, áo bào tại dư âm năng lượng bên trong bay phất phới, trên mặt nhưng không thấy mảy may đột trí hoặc phẫn nộ, chỉ là dùng một loại cực kỳ lạnh nhạt, thậm chí mang theo một tia ánh mắt đùa cợt nhìn chằm chằm Yến Lăng Xương. Đông nhiên, khoe miệng của hắn chậm rãi câu lên một vòng băng lãnh, làm cho người không rét mà run dáng tươi cười. Tiến Lăng Xương, ngươi mai rùa này, sắc thực quá cứng rắn. Hắn ngựa khí bình thản, nhưng từng chữ chú tâm, bất quá, ngươi thật sự cho rằng cái này đổ bỏ thiên đạo chín minh chú liền thật không gì phá nổi, có thể để ngươi gối cao không lo sao? Tiến Lăng Xương lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhăn lại, trong lòng không hiểu sinh ra một tia cực kỳ nhạt bất an, nhưng tiên tâm vững chắc, cũng không hiển lộ. Giang Thần dáng tươi cười càng phát ra băng lãnh, chậm rãi tiếp tục nói, chẳng lẽ lại, ngươi nhanh như vậy liền quên, chính ngươi là thế nào lưu lạc đến tận đây, lại là làm sao bị gieo xuống cái kia thực cốt ma lan, chật vật chạy trốn tới ma giới tới? Câu nói này giống một cây gai độc, tinh chuẩn địa thứ vào Yến Lăng Xương nhìn như băng phong tâm hồ chỗ sâu nhất, để nàng hoàn mỹ lạnh nhạt biểu lộ xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ vết nước. Mà liên tại nàng tâm thần bởi vì cái này vài khuyết điểm ngữ điệu mà sinh ra sát na chấn động trong nấy mắt, Giang Thần động, tay phải hắn bỗng nhiên khẽ đảo, viên địa trước đó bị tạo hóa đĩa ngọc tàn phiến chấn áp, giờ phút này vẫn tại lòng bàn tay tả sung hữu đột, tản ra chẳng lành hắc khí nguyền rủa tinh hạch, lần nữa hiện hiện. Chỉ bất quá lần này, hắn không có chút gì do dự, năm ngón tay bỗng nhiên khép lại, không phải muốn bóp nát nó, mà là lấy một loại phương thức kỳ lạ, đem một cỗ ẩn chứa tạo hóa đĩa ngọc ý chí lực lượng kinh khủng, xuyên thấu qua viên này nguyền rủa bản nguyên, ngang nhiên phát động. Ách a! Cơ hồ trong cùng một lúc, hộ thuẫn bên trong, nguyên bản lã vọng đùng cần Yến Lăng Xương như bị sét đánh. Nàng đống nhiên há mồm phun ra một vũng lớn kim bên trong mang đen máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, quanh thân ổn định cường đại tiên đạo khí tức như là như khí cầu bị đâm thủng giống như bỗng nhiên tán loạn. Cái kia không thể phá vỡ thiên đạo chín minh chú kim quang hộ thuẫn càng là kịch liệt lấp lóe, sáng tối chập chờn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nàng đống nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp trừng lớn đến cực hạn, bên trong tràn đầy trước nay chưa có chấn kinh, thống khổ, cùng căn bản là không có cách lý giải hãi nhiên. Nàng nhìn chằm chằm Giang Thần trong tay viên kia nhúc nhích tinh thạch màu đen, thanh âm bởi vì đau khổ kịch liệt cũng khó có thể tin mà run rẩy bặm mẻo, không, điều đó không có khả năng. Thực cốt ma lan, rõ ràng đã bị ngươi triệt để thanh trừ. Ngươi làm sao có thể? Còn có thể cái kia cố quen thuộc, âm lãnh thực cốt, xâm nhập bản nguyên linh hồn thống khổ, tuyệt sẽ không sai. Chính là thực cốt ma lan lực lượng, nhưng nó cũng đã bị nổ mới đối. Chương 929, cướp đoạt khí vận. Chương 929, cướp đoạt khí vận. Giang Thần nhìn xem nàng chật vật thống khổ bộ dáng, khóe miệng bên kia nụ cười lạnh như băng càng tăng khốc. Hắn chậm rãi buông tay ra, tùy ý tinh thạch màu đen kia tại lòng bàn tay tiếp tục dãy rủa, thanh âm như cùng đi từ cựu địa ngục hàn phong. Ta xác thực giúp ngươi thanh trừ chín thành chín thực cốt ma lan, giúp ngươi khôi phục thiên thể, trở lại đỉnh phong. Điểm này, đồ không có lừa ngươi. Hắn lời nói xoay chuyển, mỗi một chữ cũng giống như băng truy đâm vào Yến Lăng Xương trái tim. Đáng tiếc, ta quên nói cho ngươi, cái kia hạch tâm nhất một sợi nguyền rủa bản nguyên, ta cũng không hoàn toàn đổ, mà là đưa nó xảo diệu lưu tại ngươi thần hồn chỗ sâu nhất, cùng ngươi tiên nguyên tạm thời hài hòa chung sống. Chỉ cần ta nguyện ý, Giang Thần năm ngón tay lần nữa có chút dùng sức, tinh thạch màu đen kia phát ra bén nhọn tê mình. Phúc. Yến Lăng Xương lần nữa rên lên một tiếng thê thảm, lại một ngụm máu tươi phun ra, quanh thân tiên quang kịch liệt hỗn loạn, cái kia thiên đạo chín minh chú quang mang triệt để ảm đạm đi, trở nên lung lay sắp đổ. Tùy thời cũng có thể làm cho ngươi sống không bằng chết. Cuối cùng năm chữ, hắn nói rất nhẹ, lại mang theo tuyệt đối khống chế cùng thẩm phán chi lực, triệt để đánh nát Yến Lăng Xương tất cả kiêu ngạo, lạnh nhạt cùng ỷ vào. Người tên ma đầu này. Yến Lăng Xương tấm kia nguyên bản bằng phong lạnh nhạt, như là cựu thiên huyền trạm ngọc mài mà thành trên mặt, rốt cục không cách nào lại duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Một tia rõ ràng, hỗn hợp có đau nhức kịch liệt, khuất nhục cùng ngập trời tức giận cảm xúc, như là vết rách giống như bỗng nhiên hiện hiện. Nàng nhìn chằm chằm Giang Thần, trong mắt đẹp cơ hồ muốn phun ra lửa, từ trong hàm răng gạt ra thanh niệm tràn đầy hận ý. Nàng cảm giác mình tựa như một cái bị đùa bỡn trong lòng bàn tay con rối giật dây, tất cả kiêu ngạo, tất cả tính toán, tại đối phương tuyệt đối lực lượng cùng quỷ dị khống chế bên dưới, đều lộ ra buồn cười như vậy. Nhưng mà, phẫn nộ của nàng cùng mắng chửi đối với Giang Thần mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Ngay tại nàng lời còn chưa dứt trong nháy mắt, Giang Thần cái kia vừa mới thúc dục lực lượng mình rửa, còn lưu lại tinh thạch màu đen khí tức bàn tay, đã lần nữa như thiểm điện nô ra, năm ngón tay như cầu, rắn rắn chắc chắc đặt tại nàng sáng bóng trên trán. Ách! Tiến Lăng Xương toàn thân đống nhiên cứng đờ, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung, bá đạo tuyệt luân hấp lực từ Giang Thần lòng bàn tay bộc phát ra. Lần này, mục tiêu không còn là nàng ma chú, mà là nàng bản nguyên nhất, vật chân quý nhất, cái kia từ khi ra đời lên liền cùng nàng tính mệnh giao tu, thụ tiên giới thiên đạo chiếu cố, giao phó nàng vô thượng tiềm lực cùng khí vận. Tiên giới thiên đạo khí vận. Ông phản phất mở ra cái nào đó cấm kỵ miệng cống. Tiến Lăng Xương quanh thân cái kia nguyên bản sáng chói chói mắt tiên quang bỗng nhiên trở nên hỗn loạn không chịu nổi, từng đạo mắt trần có thể thấy, thuần túy do phù văn màu vàng cùng nhân luân tử khí tạo thành năng lượng kỳ dị chảy, như là trăm sông đổ về một biển giống như, không bị khống chế từ mi tâm của nàng, từ toàn thân của nàng bên trong bị cưỡng ép rút ra đi ra, điên cuồng mà tràn vào Giang Thần lòng bàn tay. Những dòng năng lượng này cũng không phải là phổ thông tiên lực, bọn chúng càng mờ mịt, càng thần thánh, ẩn chứa một loại nào đó ngôn xuất pháp thủy, vạn pháp phù hộ chí cao pháp tắc khí tức. Đây chính là tiên giới thiên đạo ban cho nó khí vận chi tử đặc biệt tân sủng. Ôi, liên tục không ngừng, tinh thuần thật lớn tiên giới thiên đạo khí vận tràn vào thể nội, Giang Thần không tự chủ được phát ra một tiếng phảng phất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, lại dẫn mấy phần thống khổ ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Thân thể của hắn phảng phất một cái bị không ngừng thổi phồng khí nang, bên ngoài thân nổi gân xanh, cơ bắp có chút rung động, quanh thân lỗ chân lông đều đang hướng ra bên ngoài phun ra chói mắt màu tím vàng hào quang. Nguồn lực lượng này quá mức khổng lồ, quá mức cao đẳng, thậm chí ẩn ẩn dẫn động trong thức hải của hắn cái kia tạo hóa đĩa ngọc tản phiến kịch liệt của mình, rõ ràng được đạo quang đại thịnh trợ giúp hắn điên cuồng tiêu hóa, thôn phệ lấy ngoài ý muốn này cướp đoạt mà đến thiên đạo quà tặng. Hắn sở dĩ trăm phương ngàn kế muốn mở ra Yến Lăng Xương phong ấn, trợ nàng khôi phục, về căn bản mục đích, cho tới bây giờ cũng không phải là cái kia chỉ là thần phục hứa hẹn, mà là vì giờ khắc này, cướp đoạt trên người nàng cái kia nồng nặc làm cho người giận sôi tiên giới thiên đạo khí vận. Đây mới là đối với hắn mà nói, so bất luận cái gì tiên khí đan dược đều càng có sức hấp dẫn chân chính bảo tàng. Yến Lăng Xương, vị này thụ thiên đạo lọt mắt xanh kẻ may mắn, giờ phút này lại thành hắn cướp đoạt khí vận tốt nhất đỉnh lô. Hốt lập lạp, khí vận bị cưỡng ép rút ra thanh âm như là phong quyển tàn vân, lại như gấm lụa xé rách. Quá trình này kéo dài trọn vẹn thời gian một nén nhang. Khi Giang Thần rốt cục thỏa mãn, chậm rãi đưa bàn tay từ Yến Lăng Xương đỉnh đầu rời đi lúc, Yến Lăng Xương cả người tựa như là bị rút đi tất cả cuộc sống, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngay cả khoanh chân ngồi khí lực cũng không có. Sắc mặt nàng tái nhợt đến trong suốt, hô hấp yếu ớt, nguyên bản sáng chói như tinh thần đôi mắt trở nên ảm đạm vô quang, mi tâm cái kia đạo tượng trưng cho thân phận cùng lực lượng màu vàng kiếm ấn cũng biến thành mơ hồ không rõ, phảng phất đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Nàng vô lực thở hào hẹn, mỗi một lần hô hấp đều lộ ra dị thường gian nan, phảng phất bị triệt để rút khô tinh khí thần, chỉ còn lại có một lỗ trống thể xác. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, Yến Lăng Xương khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia như là thần ma giống như sừng sững, khí tức quanh người bởi vì thôn phệ đại lượng thiên đạo khí vận mà trở nên càng phát ra sâu không lường được gian thần. Trong mắt của nàng không còn là phẫn nộ, cũng không phải băng lãnh tính toán, mà là tràn đầy một loại bị triệt để phản bội, lợi dụng sau to lớn thương tích cùng mê mang, phóng ánh nước mắt không cách nào ức chế từ khóe mắt trượt xuống. Giang Thần thanh âm của nàng khàn khàn phát thoái, mang theo tiếng khóc nước nở cũng không thể nào hiểu được thống khổ, ngươi một mực vẫn luôn đang lợi dụng ta sao? Từ đầu đến cuối, ngươi cũng chỉ là vì trên người ta thiên đạo khí vận. Thời khắc này nàng rút đi tất cả tiên nữ quang hoàn cùng thánh nữ lạnh nhạt, càng giống là một cái chịu thiên đại bị khuất, yếu ớt bất lực nữ tử bình thường. Giang Thần trong mắt lạnh lùng nhìn nàng một cái, đối với nàng nước mắt cùng chất vấn, tựa hồ cũng không có bao nhiêu động dung. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại mang theo một loại thấy rõ bản chất tàn khốc. Yến Lăng Xương, ngươi cho rằng bị thiên đạo khí vận ra thân, thật là chuyện gì tốt sao? Hắn dừng một chút, khí vận chiếu cố, nhưng cũng đồng hóa. Ngươi bị cái này khổng lồ thiên đạo khí vận ảnh hưởng quá sâu, dần dần trở nên vô tình vô nghĩa, mất diệt nhân tính. Đam chiêu suy nghĩ đều là phù hợp cái gọi là thiên đạo lợi ích lại đã mất đi bản thân, biến thành một máy chỉ biết là tu hành, giữ gìn tiên giới trật tự băng lãnh máy móc. Ta hôm nay rút ra ngươi khí vận, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ngược lại là để cho ngươi từ loại này bị chiếu cố nguyền rủa bên trong giải thoát ra, một lần nữa biến trở về một cái có máu có thịt, sẽ khóc sẽ cười, tri ân cũng biết hận người. Hắn lắc lắc tay, phản phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Bây giờ ta đem quyền lựa chọn trả lại cho ngươi. Ngươi nếu là còn muốn chạy, ta có thể thực hiện hứa hẹn, hiện tại liền đưa ngươi trở về tiên giới. Là trở về làm một cái mất đi đại bộ phận khí vận, nhưng tìm về bản thân người hay là tiếp tục lưu lại nơi này. Chính ngươi suy nghĩ một chút đi. Chương 930, thiếu niên ma tộc chương 930, thiếu niên ma tộc nói xong, Giang Thần căn bản không còn cho nàng phản ứng cùng lựa chọn thời gian, đại thủ tùy ý vung lên. Một cỗ không gian ba động trong nháy mắt đem vô cùng suy yếu Yến Lăng Xương bao phủ. Người Yến Lăng Xương chỉ tới kịp phun ra một chữ, thân ảnh liền triệt để mơ hồ, biến mất tại mảnh hỗn độn này chi địa, không biết bị Giang Thần chuyển tống đến nơi nào. Làm xong đây hết thảy, Giang Thần chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ được thể nội lao nhanh mãnh liệt, đang bị tạo hóa đĩa ngọc tàn phiến cấp tốc luyện hóa tiên giới thiên đạo khí vận, một cỗ khống chế hết thảy, thấy rõ tương lai cảm giác mạnh mẽ tự nhiên sinh ra. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất có vô số thế giới ở trong đó sinh diệt. Việc nơi này đã xong, cần phải đi. Hắn tâm niệm khẽ động, quanh thân không gian pháp tắc lưu chuyển, thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ, sau một khắc liền đã triệt để rời đi mảnh hỗn độn này hư không, một lần nữa quay trở về ma khí kia u tùm, rộng lớn vô ngần ma giới đại địa. Hai chân lần nữa đặt chân ma giới thổ địa, Giang Thần không có chút nào dừng lại, phân biệt một chút phương hướng, liền hóa thành một đạo mắt thường khó mà bắt lưu quang, trực tiếp hướng về Vạn Châu vực phương nam mau chóng bay đi. Nơi đó mới là hắn lần này ma giới chi hành chân chính mục đích. Tất cả cửa hàng, tất cả mưu đồ, cướp đoạt xá lợi, luyện hóa khí vận, thậm chí cùng Yến Lăng Xương đủ loại gấp mắt, đều như là dòng suối tụ hợp vào Giang Hải, cuối cùng cũng là vì chỉ hướng nơi đó, sắp ở Thiên Nam vực triển khai cuối cùng hành động. Tâm niệm cố định, thân hình liền động. Giang Thần xé rách hư không, tại màu sắc sặc sỡ trong khe hở không gian ghé qua, ma giới mặt đất bao la tại dưới chân phi tốc lùi lại. Rất nhanh, Vạn Châu vực cái kia quen thuộc, tương đối bình thản cảnh tượng liền bị để qua sau lưng, bốn bề ma khí trở nên càng cuồng bạo, nóng bỏng, trong không khí đều phảng phất tràn ngập một cỗ lưu hình cùng máu tươi hỗn hợp nóng rực chiến ý. Hắn đã tới Thiên Nam vực. Mảnh này ở vào ma giới vô tận đại lục vùng cực nam cương vực, là ma giới bên trong công nhận cường giả lò luyện, chiến tranh xào huyện. Nơi này thiên địa pháp tắc tựa hồ cũng so những nơi khác càng thêm khốc liệt, đại địa bày biện ra một loại đỏ sẫm màu sắc, phảng phất bị vô số ma huyết nhuộm dần qua. Vô số to to nhỏ nhỏ tông môn, bộ lạc, thành trì như là đinh thép giống như tiết ở trên vùng đất này, giữa lẫn nhau chinh phạt không ngừng, tin phục nguyên thủy nhất mạnh được yếu thua phát tác. Có thể ở chỗ này đặt chân ma tộc, không có chỗ nào mà không phải là dũng manh thiệt chiến, tính tình cuồng bạo hàng người, bọn hắn sùng thượng võ lực, lấy chinh phục cùng hủy diệt làm binh. Giang Thần sở dĩ không tiếp vượt qua ước vạn dặm ma thổ đến chỗ này, căn nguyên tại phía xa cố hương, càn nguyên giới. Hắn cố thổ chính gặp ma giới xâm lấn, khói lửa ngập trời, sinh linh đổ thán. Hắn phi thăng chí ma giới, tuyệt không phải vì tiêu diêu, mà là muốn lấy thân là lưỡi lao, trực đảo hoàng long. Từ trên căn nguyên giải trừ cản nguyên giới nguy cơ. Khi lấy được cái kia huyền diệu không gì sánh được tạo hóa đĩa ngọc tán phía sau, hắn bằng vào nó vô thượng thôi diễn chi năng, rốt cục đẩy ra mê vụ, khóa chặt hắc thủ phía sau màn đầu mượn, cái kia phát động cũng chủ đạo xâm lấn cản nguyên giới kẻ cầm đầu, gốc rễ chân liền nguồn gốc từ hôm nay Nam Bực. Hắn nhất định phải tìm tới nó, giải quyết nó. Thu liễm lại bởi vì thôn vệ tiên giới khí vận mà càng sâu không lường được khí tức, Giang Thần giống như quỷ mị giáng lâm ở Thiên Nam Bực một chỗ biên thủy thành nhỏ. Tòa thành trì này phong cách thu kịch, kiến trúc nhiều lấy to lớn nham thạch màu đen lũy thế mà thành, khắp nơi có thể thấy được pha tạp chiến đấu vết tích cùng chưa từng hoàn toàn vết máu khô khốc. Trong thành ma tộc quả nhiên giống như tin đồn, phần lớn thân hình khôi ngô, diện mục dữ tợn, trên thân mang theo nồng đậm sát khí, lẫn nhau nói chuyện với nhau cũng nhiều là gầm rú quá lớn, một lời không hợp liền có thể làm đường phố động thủ, trong không khí thời khắc căng thẳng một sợi dây. Giang Thần thần niệm như là vô hình gió nhẹ, lặng yên đảo qua tòa này hỗn loạn mà tràn ngập nguyên thủy sức sống thành trì. Rất nhanh, tại một chỗ dơ bẩn, tràn ngập mùi hôi âm u nơi hẻo lánh, hắn nhìn đến một màn tại ngày này Nam Vực tựa hồ nhìn lắm thành quen cảnh tượng. Mấy cái rõ ràng xuất thân tốt hơn một chút, thể trạng cường tráng thiếu niên ma tộc, chính vây quanh một cái thân ảnh gầy yếu quyền đấm cước đá. Bị vây quanh ở giữa thiếu niên co do thân thể, hai tay gắt gao ôm đầu, không nói tiếng nào thừa nhận như là như mưa rơi xuống đầu đà. Trên người hắn áo gai vải thô sớm đã rách nước, lộ ra phía dưới tím xanh đan xen vết thương cùng cũ mới vết máu. Phế vật, tạp chủng, cha ngươi chính là cái hèn nhát, ngươi cũng là đồ vô dụng, còn dám chúng ta đánh, cho ta đánh cho đến chết. Ư hiếp người chửi mắng cùng tiếng cuồng tiếu hôn tạp quyền cước đến thịt trầm đủ. Cái kia thiếu niên gầy yếu từ đầu đến cuối cắn răng, dù là khỏe miệng chảy máu, ánh mắt xuyên thấu qua khuỷu tay khe hở, nhìn chằm chằm mặt đất, ánh mắt kia chỗ sâu là một loại gần như chết lặng ẩn nhất cùng. Một tia không dễ dàng phát giác hỏa diễm. Thẳng đến cái kia thiếu niên gầy yếu cơ hồ hấp hối, hô hấp yếu ớt, những cái kia người thi bạo tựa hồ mới lấy hết hưng, lại hướng hắn xì mấy ngụm nước bọt, cười đùa, câu kiên đáp bối nên ngang rời đi, phản phất chỉ là hoàn thành một kiện không có ý nghĩa thường ngày giải trí. Qua một hồi lâu, cái kia thiếu niên gầy yếu mới khó khăn, một chút xíu động đậy thân thể, lấy tay cong lao đi dán lên con mắt máu tươi cùng vết bẩn, dãy rủa lấy muốn đứng lên. Động tác của hắn rất chậm, mỗi động một cái tựa hồ cũng dính dấp toàn thân đau xót, nhưng hắn vẫn như cũ không rên một tiếng, chỉ là cặp kia buông xuống trong đôi mắt, chết lặng phía dưới, cái kia tia hỏa diễm tựa hồ thiêu đốt đến vượng hơn một chút. Hắn bị băng lanh vết tượng, lảo đảo, chuẩn bị hướng phía ngoài thành một cái hướng khác đi đến, nơi đó có lẽ là hắn cái gọi là nhà. Nhưng vào lúc này, hắn phía trước tia sáng tối sầm lại. Một bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn lại. Thiếu niên khó khăn ngẩng đầu, ánh vào hắn tầm mắt là một cái hắn chưa từng thấy qua cao đẳng ma tộc. Thân hình có lẽ cũng không phải là cực kỳ khôi ngô, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, liền tự nhiên tản mát ra một loại làm người sợ hãi uy nghiêm. Dung mạo của đối phương tuấn mỹ gần như tà dị, làn da trắng non đến không giống bình thường ma tộc, một đôi thâm thúy trong đôi mắt phảng phất xoay tròn lấy tinh thần sinh diệt vòng xoáy, trên trán hai đạo màu ám kim ma văn tự nhiên kéo dài, bằng thêm vô tận tôn quý cùng áp bách. Nó quanh thân tràn ngập ma khí mặc dù nội liễm, lại tinh thuần, cổ lão, cao cao tại thượng, cùng hắn ngày bình thường thấy qua những cái kia trong thành cường giả hoàn toàn khác biệt, đó là nguồn gốc từ huyết mạch cùng sâu trong linh hồn tuyệt đối chênh lệch. Thiếu niên cứng ở nguyên địa, con người bởi vì chấn kinh cùng bản năng sợ hãi mà có chút co vào. Loại tồn tại này, làm sao lại xuất hiện tại tòa này biên thủy thành nhỏ? Lại vì sao? Sẽ ngăn trở đường đi của hắn. Hắn vô ý thức lại cuộn mình thân thể một cái, đó là trường kỳ bị ức hiếp sau hình thành bản thân bảo hộ tư thái. Giang Thần trong mắt, đạm mạc ánh mắt rơi vào trước mắt cái này mình đầy thương tích, huyết mạch nhìn như thấp không chịu nổi trên người thiếu niên, khóe miệng lại làm giấy lên một tia không người có thể hiểu, ý vị thâm trường đường cong. Hắn tìm được. Chương 931, Ô Lô Nhị chương 931, Ô Lô Nhị cái kia cố từ nơi sâu xa bị tạo hóa đĩa ngọc tàn phiến bắt, yếu ớt lại cứng cỏi như tơ nện giống như chuỗi nhân quả, một chỗ khác một mực bục lên, chính là trước mắt cái này co quắp tại ô bế nơi hẻo lánh, vết thương chẳng trị, huyết mạch bị coi là đê tiện thiếu niên ma tộc. Ngàn bạn tôi diễn, vô tận buôn ba, cuối cùng chỉ hướng, đúng là dạng này một cái nhìn như hoang đường đáp án. Giang Thần ánh mắt như là thâm trầm nhất giếng cổ, phản chiếu lấy thiếu niên chật vật lại ẩn hàm quật cường thân ảnh. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực xuyên thấu, nói thẳng phá thiếu niên danh tự, ngươi gọi Ô Lô Nhĩ. Thiếu niên kia, Ô Lô Nhĩ run lên bần bật, giống như là bị hoảng sợ tiểu thú, vô ý thức càng thêm co người lên. Hắn khó khăn ngẩng đầu, dính đầy vết máu cùng cho bụi trên khuôn mặt viết đầy kinh nghi cùng sợ hãi. Dạng này cao đẳng ma tộc đại nhân, làm sao lại biết tên của hắn? Hắn không dám giấu giếm, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể nhút nhát, ngoan ngoãn mà gật đầu, thanh âm nhỏ như muỗi bẩn, là, ta là Ô Lô Nhĩ, đại nhân. Vậy là tốt rồi. Giang Thần tiếng nói chưa rơi, Ô Lô Nhĩ chỉ cảm thấy hoa mắt, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, một cái thon dài mà hữu lực bàn tay đã khoác lên hắn thon gầy trên bờ vai. Bàn tay kia băng lãnh, lại ẩn chứa một loại hắn không thể nào hiểu được, đủ để xé rách hết thể lực lượng kinh khủng. Sau một khắc, trời đất quay cuồng. Không gian như là bị một cái vô hình cự thủ hung hăng vò nhăn lại đống nhiên hòa nhau. Mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác cùng không gian đè ép cảm giác trong nháy mắt đánh tới, viễn siêu hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. A, không cần, đừng có giết ta. Ô Lô Nhĩ dọa đến mặt không còn chút máu, hồn phi phách tán. Xuất phát từ bản năng cầu sinh điên cuồng giằng co, thanh âm thê lương mà tuyệt vọng, mẹ ta đang ở trong nhà chờ lấy ta trở về. Van cầu ngài, đại nhân, buông tha ta nhưng mà, hắn dây rủa cùng cầu khẩn như là kiến càng lay cây, không hề có tác dụng. Cái kia bắt hắn lại bả vai tay vững như bàn thạch, bốn bề tia sáng sắc thái điên cuồng vặn vẹo biến ảo, lại đông nhiên bình tĩnh lại. Chờ hắn bởi vì cực hạn sợ hãi mà hai mắt nhắm chặt lần nữa run rẩy mở ra lúc, cảnh tượng trước mắt để hắn trong nháy mắt ngây ra như phỗng, tất cả chưa hết cầu khẩn đều cắm ở trong cổ họng. Hắn không còn tại cái kia dơ bẩn rách nát thành nhỏ nơi hẻo lánh. cuồng phong gào thét như là băng lãnh đao thổi qua gương mặt của hắn, thổi đến hắn cũ nát quần áo săn rung động, cơ hồ đứng không vững. Hắn đang đứng tại một tòa cao vút trong mây, dốc đứng như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đỉnh núi. Dưới chân là cứng rắn nham thạch màu đen, bốn phía là bốc lên phun trào biển mây. Hắn vô ý thức hướng phía dưới quan sát. Trong nháy mắt đó đánh vào thị giác, để trái tim của hắn cơ hồ ngưng đập. Nguyên bản trong mắt hắn khổng lồ, hỗn loạn, không thể vượt qua quê hương thành nhỏ, giờ phút này càng trở nên như là một cái không có ý nghĩa tổ kiến, nhỏ bé mà rõ ràng phụ phục tại xa xôi phía dưới. Khu phố, phòng ốc, thậm chí trước đó khi dễ hắn mấy tên kia, hết thảy đều nhỏ bé đến như là trên sa bàn mô hình. Một loại trước nay chưa có nhỏ bé cảm giác cùng cảm giác chấn động, như là nước đá giống như tới khắp toàn thân của hắn. Ô Lô Nhĩ, cái kia đem hắn mang đến nơi đây, như là thần ma giống như thân ảnh mở miệng lần nữa, thanh âm tại gào thét trong gió núi lại vô cùng rõ ràng truyền vào trong thai của hắn, trực tiếp lạc ấn tại trong óc của hắn. Thiếu niên cứng đờ, một chút xíu quay đầu, nhìn về phía bên cạnh đứng chắc tay, tay áo bồng bềnh, phản phất cùng cái này hiểm trở ngọn núi hòa làm một thể giang thần. Ngươi muốn lực lượng sao? Giang thần chậm rãi mở miệng, hỏi cái này tại ma giới, nhất là ở Thiên Nam vực, mỗi một cái ma tộc từ lúc còn nhỏ lên liền khát vọng câu trả lời vấn đề. Ánh mắt của hắn bình tĩnh rơi vào Ô Lô Nhị trên thân, phản phất chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng lại mang theo xuyên thủng lòng người lực lượng. Lực lượng, cái từ này giống một đạo thiểm điện, chém vào Ô Lô Nhị cơ hồ bị sợ hãi cùng hèn mọn lấp đầy nội tâm. Hắn nghĩ tới mỗi ngày gặp Bạch Nhãn cùng ước hiếp, nghĩ đến mâu thân vì nuôi sống hắn mà còn xuống bóng lưng cùng đêm khuya thở dài, nghĩ đến những cái kia cường tráng ma tộc không chút kiêng kỵ chế giễu cùng quyết cước, nghĩ đến chính mình vô số lần tại chỗ không người đối với vách đá phí công huy quyền lại ngay cả vết tích đều không thể lưu lại vô lực. Ta muốn, cơ hồ không có chút gì do dự, hai chữ này như là bị đè nén trăm ngàn năm núi lửa, từ hắn trong lồng ngực bỗng nhiên bạo phát đi ra. Thanh âm bởi vì kích động cùng thương thế mà khàn giọng, lại mang theo một loại chém đinh chặt sắt, gần như thiêu đốt sinh mệnh kiên định. Hắn thân thể gầy yếu bởi vì hai chữ này mà run nhẹ nhẹ, trong mắt bắn ra trước nay chưa có khát vọng quan mang. Vậy ngươi phải đến lực lượng đằng sau đâu? Giang thần tiếp tục đặt câu hỏi, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, như cùng ở tại rèn luyện một kiện khí cụ. Ô Lô Nhĩ không chút do dự, cơ hồ là bản năng rút ra, chỉ cần ta thu hoạch được lực lượng, bọn hắn cũng không dám khi dễ ta. Ta cùng mẹ liền có thể được sống cuộc sống tốt, đây là trực tiếp nhất, một mạc nhất nguyện vọng. Vậy ngươi muốn đi khi dễ người khác sao? Giang thần vấn đề theo sát mà tới, giống một thanh truy, gõ lấy hắn vừa mới giấy lên tín niệm. Ta Ô Lô Nhĩ bỗng nhiên đế trụ. Muốn đi khi dễ người khác sao? Giống những cái kia khi dễ người của hắn một dạng. Đi hưởng thụ loại kia trà đạp người khác, khống chế hắn nhân sinh chết mau cảm giác. Ý nghĩ này tại trong đầu hắn hiện lên, lại làm cho hắn cảm thấy một trận không hiểu khó chịu cùng kháng cự. Hắn gặp qua những cái kia bị khi phụ người ánh mắt, cùng chính hắn một dạng, tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Hắn trầm mặc, cuồng phong gào thét lấy lướt qua đỉnh núi, gợi lên hắn đầu tóc rối bời. Nửa ngày, hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Thần, cặp kia nguyên bản bởi vì khát vọng lực lượng mà nóng bỏng trong đôi mắt, nhiều một chút càng thâm trầm độ vận. Hắn lắc đầu, thanh âm không lớn, lại kiên định lạ thường, ta không muốn khi dễ người khác. Hắn dừng một chút, phản phất tại chỉnh lý nội tâm ý tưởng chân thật nhất, sau đó mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng nói ra, ta chỉ muốn không bị người khác khi dễ. Nếu như ta đạt được lực lượng, ta sẽ thành lập một tòa thành thị. Một tòa, người người đều không đi khi dễ người khác, cũng sẽ không bị người khác khi dễ thành thị. Mỗi một cái người ma tộc, mặc kệ mạnh yếu, đều có thể ở nơi đó. An an ổn ổn, cuộc sống hạnh phúc xuống dưới. Nói xong những lời này, hắn phản phất đã dùng hết lực khí toàn thân, lại như là tháo xuống một cái nặng nề bao quần áo, có chút bất an nhìn về phía Giang Thần, tựa hồ lo lắng cho mình ý nghĩ sẽ bị vị này cường đại đại nhân khịt mũi coi thường, thậm chí dẫn tới trừng phạt. Không thể không nói, Ô Lô Nhĩ lời nói này, đặt ở mạnh được yếu thua, tôn trọng bạo lực cùng chinh phục thiên nam vực, thậm chí là toàn bộ ma giới giá trị quan bối cảnh bên dưới, quả thực là ly kinh bạn đạo, đại nghịch bất đạo. Ma tộc vinh quang đến từ cướp đoạt cùng chinh phục, hạnh phúc xây dựng ở địch nhân thi cốt phía trên, không khi dễ người khác đơn giản chính là vô năng hèn nhát biểu hiện. Nhưng mà, Giang Thần nghe thiếu niên này gần như ngây thơ, lại phát ra từ đáy lòng nguyện cảnh, cái kia không hề bận tâm trên khuôn mặt, khóe miệng tựa hồ vài không thể tra hướng cong lên một chút. Một viên tại hắc ám vô tận trong nước bùn, lại chưa từng bị nhuốm đen, ngược lại khát vọng mở ra tinh khiết đóa hoa hạt giống sao. Chương 932, Vạn Ma Huyền Sát Công. Chương 932, Vạn Ma Huyền Sát Công có chút ý tứ. Giang Thần nhếch miệng lên một nét khó có thể phát hiện độ cong. Tại mảnh này mạnh được yếu thua, thừa hành hắc ám luật rừng ma giới, nhất là ở Thiên Nam vực bực này tàn khốc chi địa, có thể dựng dục ra như vậy. Ngây thơ nhưng lại thuần túy ý nghĩ. Cái này Ô Lộ Nhĩ, tựa như là tại vô tận màu mực trong vực sâu rẽ rủa lấy thò đầu ra một gốc chồi non, mặc dù yếu ớt, lại mang theo một loại hoàn toàn khác biệt sát thái. Tốt. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Lập tức, hắn chậm rãi nâng lên một tay khác, lòng bàn tay hướng lên. Viên kia trước đó bị tạo hóa đĩa ngọc tàn phiến chấn áp, không ngừng nhúc nhích rẽ rủa, tản ra chẳng lành cùng khủng bố năng lượng tinh thạch màu đen, thực cốt ma lan nguyên rủa bản nguyên, lần nữa hiện hiện. Giờ phút này, nó phảng phất cảm nhận được một loại nào đó vận mệnh dẫn dắt, rẽ rủa đến càng kịch liệt, mặt ngoài những cái kia ác độc phù văn lấp loé không yên, phát ra rất nhỏ lại bén nhọn tê minh, cực kỳ giống một đầu bị nắm bảy tấc tuyệt vọng gián đầu. Giang Thần chập ngón tay như kiếm, không nhìn tinh thạch kia tản ra, đủ để cho bình thường ma tôn đều thần hồn run sợ bán độc khí tức, tinh chuẩn mà ổn định điểm hướng Ô Lô Nhĩ mi tâm. Đầu ngón tay chạm đến làn da sát na, Ô Lô Nhĩ toàn thân cực chấn, chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh thấu xương, nhưng lại ẩn chứa khó nói nên lời năng lượng khổng lồ dòng lũ, như là vỡ đê giang hà, đống nhiên xông vào thức hải của hắn. Ách a! Hắn phát ra một tiếng ngắn ngủi rên, cảm giác mình đầu phảng phất muốn nổ tung. viên địa tinh thạch màu đen tại tiếp xúc hắn mi tâm trong nháy mắt, liền hóa thành một đạo ngưng thực lưu quang màu đen, như là một đầu sống sờ sờ hắc ám trường xà, thuận kinh mạch của hắn, chui vào thân thể của hắn chỗ sâu nhất. Trong dự đoán thân thể bị ma độc xé rách, thần hồn bị nguyền rủa ăn mòn thống khổ cũng không tiếp tục truyền đến. Cái kia trường xà màu đen nhập thể sau, mặc dù mang đến lạnh lẽo thấu xương cảm giác cùng khổng lồ lực trùng kích, lại kỳ dị không có phá hư kinh mạch của hắn, ngược lại giống như là một đầu trở về xào huyệt tiềm long, cấp tốc tìm được một loại nào đó điểm phù hợp, chiếm cứ xuống tới. Ngay sau đó, một cỗ cực lớn đến không cách nào hình dung, lộn xộn lại ẩn chứa vô số huyền ảo ma đạo chí lý dòng lũ tin tức, đột nhiên tràn vào Ô Lô Nhị não hải. Những tin tức này mảnh vỡ màu sắc sặc sỡ, bao hàm ma giới bản nguyên pháp tắc, vô số âm độc nguyên rủa biến chủng, các loại quỷ dị ma công quỹ tích vận hành. Bọn chúng vốn là thực cốt ma lan nguyên rủa một bộ phận, là ma giới mặt trái bản nguyên thể hiện, giờ phút này lại bị một loại nào đó sức mạnh vô thượng cưỡng ép đánh tan, trải bước, đều lần nữa bệnh. Tại tin tức này phong bạo trung tâm, một môn hoàn chỉnh, thâm thúy, bá đạo tuyệt luân ma công cấm pháp, như là bị bàn tay vô hình tuyên khắc, rõ ràng hiện lên ở ý thức của hắn chỗ sâu nhất, vạn ma huyền sát công. Mỗi một tự phù đều phảng phất do thuần túy nhất hắc ám ma diễm ngưng tụ mà thành, tản ra thôn phệ vật vật, thống ngự vạn ma khí tức khủng bố. Công pháp vận hành lộ tuyến, năng lượng chuyển đổi pháp môn, thôn phệ cường hóa bản thân bí thuật, đủ loại huyền ảo, như là trời sinh liền nên bị hắn nắm giữ bình thường, một cách tự nhiên bị hắn chỗ lý giải, hấp thu. Thứ cốt ma lan nguyên rủa chính là ma giới thiên đạo bản nguyên mặt trái lực lượng ngưng tụ mà thành kỳ vật, đối với giới diện khác sinh linh mà nói, là không thể thuốc chữa kịch độc cùng tai nạn. Nhưng đối với ma giới bản thổ sinh linh, nhất là một ít thể chất đặc thù hoặc có được người có vận may lớn mà nói, nếu có thể đem nó hàng phục luyện hóa, không những không phải tai nạn, ngược lại là một trận ngàn năm một thở, thoát thai hoán cốt kinh thiên gặp gỡ. Bản thân nó chính là tinh thuần nhất, bản nguyên nhất ma đạo lực lượng kết tinh. Giang Thần làm chính là lấy tạo hóa đĩa ngọc tàn phiến vô thượng vĩ lực, cưỡng ép tách ra trong đó nhằm vào Yến Lăng xương ác độc án niệm cùng ăn mòn đặc tính, bảo lưu lại tinh hoa nhất ma đạo bản nguyên cùng mảnh vỡ phát tác, cũng đem luyện hóa, tái tạo là một môn thích hợp nhất ma giới sinh linh tu luyện đỉnh cấp công pháp, trực tiếp quán đỉnh ban cho. Tin tức trùng kích dần dần lắng lại, cái kia chui vào thể nội trường xà màu đen cũng triệt để an tĩnh lại, hóa thành một cỗ băng lãnh mà khổng lồ tiềm ẩn năng lượng, lắng động tại đan điền của hắn ma hạch chỗ sâu, chờ đợi hắn đi dẫn đạo, luyện hóa, hấp thu. Ô Lô Nhĩ mê mang mở hai mắt ra, ngắn ngủi hoàng hốt đằng sau, to lớn minh nộ cùng khó nói nên lời cuồng hỉ trong nháy mắt che mất hắn. Trong đầu cái kia bộ thâm ảo cường đại vạn ma huyền sát công vô cùng rõ ràng, thể nội cái kia cô yên lặng lại lực lượng mênh mông chân thật bất hư. Trong truyền thuyết rơi xuống vách núi gặp được tiền bối truyền thừa, trong một đêm cải biến vận mệnh kỳ ngộ. Vậy mà thật phát sinh ở trên người hắn. To lớn trùng kích để thân thể của hắn cũng hơi run rẩy lên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt cái này như là thần ma giống như giao phó hắn tân sinh thân ảnh cao lớn, không có chút gì do dự, phù phù một tiếng hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, đem cái trán thật sâu chống đỡ tại băng lãnh thô ráp trên đá núi, thanh âm bởi vì kích động mà mang theo kịch liệt run rẩy, nhiều. Đa tạ tiền bối ban thưởng công. Ân này, Ô Lô Nhi vinh thế không quên, giờ khắc này, cái gì sợ hãi, cái gì hèn mọn đều bị cái này to lớn kinh hỉ cùng cảm kích tách ra. Hắn thấy được cải biến vận mệnh chân chính ánh dạng đông. Giang Thần lãnh đạm phất phất tay, một cỗ lực lượng vô hình đem Ô Lô Nhi nâng lên, để hắn không cách nào lại quỳ lạy. Không cần như vậy. Thanh âm của hắn bình tĩnh như trước, nghe không ra mảy may tâm tình chập chờn, hảo hảo tu luyện môn công pháp này đi, chớ có cô phụ nó, cũng chớ có quên ngươi hôm nay lời nói. Ánh mắt của hắn tựa hồ có thể nhìn thấu Ô Lô Nhi nội tâm, nhàn nhạt nói bổ sung, chờ ngươi ma công sơ thành, căn cơ vững chắc đằng sau, lại tới nơi này tìm ta. Nói xong, không đợi Ô Lô Nhi lại có bất kỳ đáp lại nào, hắn đại thủ tùy ý vung lên. Không gian lần nữa ba động, như là gợn nước dập dờn. Ô Lô Nhi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thân hình không bị khống chế bị một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng bao khỏa, lôi kéo. Sau một khắc, đỉnh núi cuồng phong gào thét, cuồn cuộn biển mây, cùng cái kia đạo sâu không lường được thân ảnh tất cả đều biến mất. Hắn phát hiện chính mình một lần nữa đứng ở đầu kia quen thuộc, dơ bẩn rách nát đầu hẻm nhỏ, trời chiều đem hắn nhỏ gầy bóng dáng kéo đến rất dài. Phản phất vừa rồi hết thảy chỉ là một trận không thể tưởng tượng nổi mộng cảnh. Nhưng trong đầu cái kia bộ mênh mông vạn ma huyền sát công cùng trong đan điền cái kia cỗ chân thực tồn tại, băng lãnh mà năng lượng cường đại nguồn suối, không gì sánh được rõ ràng nói cho hắn biết. Hết thảy đều là thật. Trong đầu cái kia bộ tên là vạn ma huyền sát công huyền ảo kinh văn chữ chữ rõ ràng, như là ma diễm lạc ấn, mỗi một cái vận chuyển chu thiên, thôn phệ năng lượng pháp môn đều một cách tự nhiên hiện hiện. Đan điền chỗ sâu, cái kia cố băng lãnh mà năng lượng khổng lồ mặc dù yên lặng, lại như là ngủ say núi lửa, chân thật bất hư tồn tại lấy, tùy thời chờ đợi hắn triệu hoán. Cung hỉ cùng khó có thể tin cảm xúc giống như nước thủy triều đánh thẳng vào Ô Lô Nhị tâm thần, để hắn ngây người tại cửa ngõ, phản phất còn đang tiêu hóa cái này biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngay tại hắn ngây người, đắm chìm tại cái này tựa như ảo mộng gặp gỡ bên trong lúc. Chương 933, lực lượng cảm giác. Chương 933, lực lượng cảm giác. Hưu, đông. Một khối góc cạnh bén nhọn tảng đá mang theo tiếng xé gió, tinh chuẩn đập vào trán của hắn bên trên, phát ra một tiếng vang trầm. Đau nhức kịch liệt truyền đến, ấm áp chất lỏng thuận thái dương trượt xuống, mang theo quen thuộc mùi dị sắt. Bên hai đồng thời vang lên, là mấy cái kia quen thuộc đến làm hắn buồn nôn, tràn ngập ác ý cùng đùa cợt tiếng của thiếu. Ha ha ha. Các ngươi mau nhìn thằng ngốc kia, bị đánh choáng váng đứng tại đó không nhúc nhích. Này, phế vật. Hôm nay làm sao không ôm đầu để cho chúng ta đánh? Lại một cái thiếu niên ma tộc cười đùa, tiện tay từ dưới đất nhặt lên một khối khắc càng lớn tảng đá, ước lượng một chút, lần nữa dùng sức hướng phía Ô Lô Nhĩ đỉnh đầu ném đi. Động tác thuần thục không gì sánh được, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy. Nếu là thường ngày, Ô Lô Nhĩ sẽ chỉ vô ý thức co người lên, dùng phía sau lưng cùng cánh tay ngăn kháng, cầu nguyện bọn hắn nhanh lên đánh xong rời đi. Nhưng mà lần này, cái kia gào thét mà đến hòn đá, trong mắt hắn uy tích tựa hồ trở nên rõ ràng mà chậm chạp. Cơ hồ là xuất phát từ một loại ngay cả chính hắn cũng không từng phát giác bản năng, tay phải của hắn nhanh như thiểm điện giống như nô ra, năm ngón tay tinh chuẩn hợp lại. Đùng. Khối kia mang theo không tiểu lực đạo tảng đá, lại bị hắn vững vàng nắm ở trong tay. Tiếng cười im bặt mà dừng. Ném tảng đá cái kia thiếu niên ma tộc trên mặt vui cười trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại hóa thành kinh ngạc, lập tức là khó có thể tin nổi giận. Cái này ngày bình thường ngay cả thở mạnh cũng không dám, mặc đánh mặc mang phế vật tạp chủng, cũng dám phản kháng. Vậy mà tiếp nhận hắn ném ra tảng đá. Ngươi cái này đệ tiện tạp chủng, lại còn dám phản kháng? Thiếu niên kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, cảm giác mình quyền uy nhận lấy trước nay chưa có khiêu khích. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên từ góc tường cơ lấy một khối một nửa cục gạch lớn nhỏ cứng rắn hơn đá, đang đằng sát khí hướng phía Ô Lô Nhĩ nhanh chân vọt tới. "Lão tử hôm nay đạp nát đầu chó của ngươi." Hắn vọt tới phụ cận, vung lên hòn đá liền hướng phía Ô Lô Nhĩ huyệt thái dương hung hăng nện xuống. Lần này nếu là thật, lấy Ô Lô Nhĩ di vãng gầy yếu thể chất, không chết cũng muốn trọng thương. Kinh phong đập vào mặt, bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ. Ô Lô Nhĩ trái tim điên cuồng loạn động, sợ hãi vẫn tồn tại như cũ, nhưng lần này thân thể lại phản phất có được ý chí của mình. Vạn ma huyền sát công cơ sở bộ pháp như là bản năng giống như tại trong đầu hắn hiện lên. Thân thể của hắn lấy một cái cực kỳ khó chịu, lại hiểm lại càng hiểm góc độ đống nhiên uốn éo. Hô! Mang theo ác phong hòn đá sắt bên thai của hắn lướt qua, đập cái không. Cái kia bọn tới thiếu niên ma tộc bởi vì dùng sức quá mạnh, thân thể một cái lảo đảo, trung môn mở rộng. Cơ hội! Ô Lô Nhi trong não trống rỗng, căn bản không còn kịp suy tư nữa, thân thể lại lần nữa trước tại ý thức làm ra phản ứng. Trong cơ thể hắn cái kia yên lặng băng lãnh năng lượng tựa hồ bị nguy cơ sinh tử này dẫn động một kia, tự động tuân hướng hắn vung ra nắm đấm. Bành! Một cái không có kết cấu gì, lại ẩn chứa vạn ma huyền sát công một kia bản nguyên ma khí đấm thẳng, rắn rắn chắc chắc đập vào thiếu niên ma tộc kia trên sống núi. Ngao! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Thiếu niên kia căn bản không nghĩ tới Ô Lô Nhị không chỉ có thể né tránh, lại còn dám hoàn thủ. Mũi lực gây đau nhức kịch liệt để trước mắt hắn tối sầm, nước mắt máu mũi cuồn phún mà ra, trong tay hòn đá tuột tay rơi xuống, cả người che mũi lảo đảo hướng về sau lùi lại mấy bước. Cuối cùng đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, rú thảm không chỉ. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt. Bên cạnh mấy cái khác nguyên bản còn tại xem náo nhiệt, chuẩn bị tùy thời đi lên đá cho mấy đá thiếu niên ma tộc tất cả đều sợ ngây người, như là bị làm định thân thuật giống như cứng tại nguyên địa, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái kia tùy ý bọn hắn khi dễ nhiều năm như vậy nơi chút giận, thế mà độc thủ, còn đem Khố Chát cho đánh ngã. Ngồi dưới đất Khố Chát thật vất vả từ đau nhức kịch liệt bên trong chậm qua một hơi, chỉ vào Ô Lô Nhĩ, bởi vì đau đớn cùng nổi giận mà thanh âm vặn vẹo sắc nhọn, "Ngươi tạm chủng này, ngươi lại dám đánh ta? Lên cho ta, cùng tiến lên, đánh chết hắn, cho ta đánh cho đến chết." Còn lại mấy người như ở trong mộng mới tỉnh, trên mặt kinh ngạc cấp tốc bị hung ác thay thế. Tại bọn hắn đơn giản trong nhận thức biết, ti tiện người phản kháng chính là nguyên tội, nhất định phải dùng tàn khốc nhất thủ đoạn đánh lại mới có thể bảo vệ cho hắn bọn họ địa vị. Đánh hắn, phản thiên! Mấy tên thiếu niên gầm rú lấy, như là bị chọc giận lính cẩu, từ bốn phương tám hướng đồng thời nhào về phía Ô Lô Nhĩ. Quyền cước cùng sử dụng, thế công lộn xộn lại đầy đủ hung ác. Nếu là trước đó Ô Lô Nhĩ đối mặt loại này vây đánh, trừ ôm đầu bị đánh không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Nhưng giờ phút này, Ô Lô Nhĩ chỉ cảm thấy giác quan của mình trở nên trước nay chưa có rõ ràng. Đối phương đánh tới động tác, gầm rú thanh âm, thậm chí mang theo tiếng gió, đều phảng phất bị thả chậm nửa nhịp. Trong đầu vạn ma huyền sát công rất nhiều cơ sở né tránh, đón đỡ, thậm chí kỹ xảo phát lực như là thành tuyển giống như tự nhiên vươn ra, mặc dù không lưu loát, lại bản năng bắt đầu vận dụng. Hắn bỗng nhiên chùn xuống thân, tránh thoát mặt bên đạp tới một ước, đồng thời bả vai thuận thế đụng vào một người khác trong lực, đem nó đâm đến trọng tâm bất ổn. Phía sau có quyền phong đánh tới, hắn như là con lươn chân trượt quay thân, để một quyền kia sát xương sườn thất bại, trở tay một khuỷu tay đảo tại đối phương trên chỗ yếu hại. Ách a, mẹ nó, chân trượt côn trùng. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chửi rủa không ngừng vang lên. Ô Lô Nhĩ tựa như một đầu đột nhiên khai thiếu, có được bản năng chiến đấu cá bơi, tại mấy tên thiếu niên trong vây công nhìn như mạo hiểm bạn phần xuyên thẳng qua né tránh. Lực lượng của hắn có lẽ cũng không có tăng vọt quá nhiều, nhưng này nguồn gốc từ đỉnh cấp ma công ý thức chiến đấu cùng cái kia một tia băng lãnh ma khí gia trì, để hắn mỗi một lần né tránh, mỗi một lần đón đỡ, mỗi một lần phản kích đều trở nên cực kỳ hữu hiệu. Hắn không còn là bị động đống cát, mà là thành một cái nguy hiểm đối thủ. Chỉ chốc lát sau, trong ngõ nhỏ còn có thể đứng đấy, cũng chỉ còn lại có thở hổn hển, trên thân cũng nhiều mấy chỗ tím xanh, ánh mắt lại sáng đến kinh người Ô Lô Nhĩ. Trung quanh hắn, Khố Chát cùng mặt khác mấy tên thiếu niên tất cả đều mặt mũi bầm dập nằm xuống đất, rên rỉ thống khổ lấy, nhìn xem Ô Lô Nhĩ ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng gặp quỷ giống như khó có thể tin. Ô Lô Nhĩ đứng tại chỗ, lồng ngực kịch liệt chập trùng, nhìn xem hai tay của mình, lại nhìn một chút trên mặt đất rên rỉ ngày xưa ước hiếp người, một cỗ trước nay chưa có, phức tạp tâm tình khó tả xông lên đầu. Lực lượng, đây chính là có được lực lượng cảm giác sao? Ánh nắng chiều chiếu vào hẻm nhỏ, đem hắn thẳng tắp bóng lưng kéo đến rất dài, tựa hồ có đồ vật gì đã ở trong cơ thể hắn phá đất mà lên, không giống trước. Chương 934, mê hoặc chương 934, mê hoặc ngươi. Ngươi dám đánh chúng ta? Ngươi chờ, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cầm đầu tên kia được xưng Khố Chát thiếu niên ma tộc dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, vương bít lấy vẫn như cũ không ngừng chảy máu cái mũi, ngoài mạnh trong yếu hướng lấy Ô Lô Nhĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng mà hắn cái kia thanh âm run rẩy cũng không ngừng lùi lại bước chân, lại triệt để bán rẻ nội tâm của hắn sợ hãi. Thả xong câu này không có chút nào lực lượng ngăn thoại, hắn rốt cuộc không để ý tới những đồng bạn khác, như là chó nhà có tang giống như, kệ ra quần xoay người, lảo đảo trốn bán sống bán chết, phản phất sợ Ô Lộ Nhị cái này đột nhiên trở nên đáng sợ phế vật sẽ đuổi theo đem hắn xé nát. Mấy cái khác nằm trên mặt đất rên rỉ thiếu niên thấy thế, cũng cố nén đau đớn, lộn nhào giằng co, thất kinh theo sát khố chắt thoát đi đầu này để bọn hắn bại ngã nhào dơ bẩn hẻm nhỏ, ngay cả quay đầu nhìn một chút dũng khí đều không có. Ô Lộ Nhị đứng tại chỗ, nhìn xem bọn hắn chật vật chạy trốn bóng lưng, cũng không có lựa chọn truy kích. Hắn chậm rãi buông lỏng ra chẳng biết lúc nào nắm chặt song quyền, cảm thụ được thể nội cái kia cô vẫn tại chậm rãi chạy xuôi, mang cho hắn hoàn toàn mới lực lượng băng lãnh năng lượng, một loại lạ lẫm mà kỳ dị bình tĩnh cảm giác bao phủ hắn. Dĩ vãng bị ức hiếp sau tràn ngập trong tâm bất đủ, phẫn nộ cùng cảm giác bất lực, giờ phút này tựa hồ giảm đi rất nhiều. Hắn không có đắm chìm tại báo thù trong quái cảm, chỉ là yên lặng xoay người, vô vô trên thân nhiễm bụi đất cùng vết máu, hướng phía ngõ nhỏ một chỗ khác, cái kia được xưng là nhà cũ nát phương hướng đi đến. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa phóng ra hai bước, một cái cực kỳ đột ngột, âm lãnh phản phất trực tiếp tại hắn trong xoang đầu bộ vang lên khàn giọng thanh âm, không có dấu hiệu nào ghé vào lỗ tai hắn vang lên, cho ăn, tiểu tử, ngươi cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Thanh âm này như là rắn độc tê mình, mang theo một loại mê hoặc nhân tâm băng lãnh cảm nhận. Ô Lô Nhĩ bỗng nhiên dừng bước lại, bắp thịt cả người trong nháy mắt kéo căng, cảnh giác nhìn một phía, ánh mắt sắc bén đảo qua ngõ nhỏ mỗi một hẻo lánh, mỗi một cái chất đầy rác rưởi đống đồ lộn xộn. Nhưng mà, trời chiều đem hẻm nhỏ chiếu lên nửa sáng nửa tối, ngoại trừ chính hắn, không có một ai. Ai? Ai đang nói chuyện? Hắn hạ thấp giọng hỏi, tay lặng lẽ sờ về phía bên hông, nơi đó chỉ cài lấy một thanh dùng để gọt nhặt được nát trái cây cùn gỉ tiểu đao. Ui ui ui, đừng tìm, ngu xuẩn! Thanh âm âm lãnh kia vang lên lần nữa, mang theo rõ ràng không kiên nhẫn cùng đùa cợt, nhìn xem bên cạnh ngươi cái kia bạch nước buồn. Chiếu chiếu chính ngươi bộ dáng bây giờ. Chậu nước. Ô Lô Nhĩ sững sờ, vô ý thức nhìn về phía ngõ hẻm tường bên sừng. Nơi đó xác thực để đó một cái không biết bị ai vứt bỏ, thiếu miệng cũ nát làm bằng đá chậu nước, bên trong góc nhặt nửa buồn đục ngầu nước mưa, phản chiếu chứ ma giới bẩn kia vĩnh hằng mờ nhạt trời chiều cùng một mảnh nhỏ màu đỏ sẫm bầu trời. Hắn chần chờ đi lên trước, có chút túi người, nhìn về phía trong nước cái bóng của mình. Trong cái bóng thiếu niên vẫn như cũ thon gầy, mang trên mặt cũ mới giao thoa vết thương cùng vết bẩn. Nhưng sau một khắc, Ô Lô Nhĩ con người bỗng nhiên co vào. Tại hắn cái bóng chỗ mi tâm, cái kia trước đó bị Giang Thần chỉ điểm một chút nhập tinh thạch màu đen vị trí, chẳng biết lúc nào, vậy mà nhiều hơn một cái ấn ký. Ấn ký kia ước chừng to bằng ngón tay, đường cong phức tạp mà cổ lão, bày biện ra một loại thâm thúy màu đen như mực, phản phất là do thuần túy nhất hắc ám ngưng tụ mà thành. Nó rõ ràng phát họa ra một đầu hơi co lại, lại sinh động như thật ma long hình thái. Ma long chiếm cứ thành một vòng, đầu rồng hơi ngang, song đồng vị trí phảng phất là hai cái nhỏ bé vòng xoáy, tản ra sâu kín, làm người sợ hãi quằn mang, long khẩu khẽ nhếch, tựa hồ ngay tại phát ra y mắng gào thét, lộ ra một cỗ nguyên thủy, ngang ngược, nhưng lại vô cùng tôn quý ma tính uy nghiêm. Cái này, đây là Ô Lô Nhĩ vô ý thức đưa tay đi chạm đến mi tâm của mình, đầu ngón tay chuyển đến xúc cảm chân nhắn, cũng không cái gì nô ra, nhưng này cái bóng trong nước lại rõ ràng biểu hiện ra cái kia quỷ dị mà cường đại ma long ấn ký. Hừ, bây giờ thấy đi, tiểu tử thanh âm âm lãnh kia mang theo vẻ đắc ý. Lần nữa trực tiếp tại trong đầu hắn vang lên, ta chính là ngươi thấy vật này, hoặc là nói, ta là bị cái kia giả thần giả quỷ ra hỏa, cưỡng ép đánh vào trong thân thể ngươi đồ vật, dùng các ngươi có thể hiểu được lời nói, ta xem như ma giới thiên đạo bản nguyên một trong, mặc dù chỉ là rất rất nhỏ một bộ phận, bị ô nhiễm sau một phần nhỏ. Thiên đạo bản nguyên. Ô Lô Nhĩ tâm thần cực chấn. Mặc dù hắn xuất thân thấp hèn, nhưng cũng từ truyền thuyết xa xưa cùng lẻ tẻ tế tự nghe được nói qua thiên đạo bản nguyên cái từ này, đó là gắn bó toàn bộ thế giới vận hành căn bản nhất, chí cao vô thượng nhất lực lượng pháp tắc, là thần minh giống như khái niệm. Nó làm sao lại xuất hiện tại trong thân thể mình? Còn biết nói chuyện? Thanh âm kia tựa hồ có thể cảm giác được hắn hỗn loạn suy nghĩ, tiếp tục khàn giọng nói, về phần cái kia đem ngươi đưa đến đỉnh núi, cho ngươi công pháp ra hỏa. Hắc hắc, hắn căn bản cũng không phải là chúng ta ma giới người. Trên người hắn cái kia cố làm cho người buồn nôn, ý đồ mô phỏng nhưng như cũng không hợp nhau khí tức, giấu giếm được người khác, nhưng không lừa gạt được ta bản này chất nguyên. Hắn là kẻ ngoại lai, là người xâm nhập, là chúng ta ma giới địch nhân. Hắn cho ngươi lực lượng, tuyệt đối không có ý tốt. Lời của nó tràn đầy châm ngòi cùng kích động, ý đồ tại Ô Lô Nhĩ trong lòng gieo xuống hoài nghi cùng hạt giống cừu hận. To lớn lượng tin tức đánh thẳng vào Ô Lô Nhĩ đại não. Sư phụ, không phải người của ma giới, là ma giới địch nhân. Hắn trầm mặt một lát, trên mặt chấn kinh cùng hoang mang đã từ từ, từng chút bình địa hơi thở xuống dưới, cuối cùng hóa thành một loại gần như quỷ dị bình tĩnh. Hắn thậm chí không có biểu hiện ra quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ là nhìn xem trong chậu nước chính mình mi tâm ma long ấn ký, tự lẩm bẩm giống như trả lời, phảng phất chỉ là tại xác nhận một sự thật. À, ta đã biết. Thanh âm âm lãnh kia hiển nhiên không ngờ tới hắn là loại phản ứng này, ngắn ngủi trầm mặc sau, ngựa khí trở nên có chút tức hồn hện, "Uy uy uy, tiểu tử, người lỗ thai được sao? Ta nói hắn là chúng ta ma giới địch nhân, là người từ bên ngoài đến. Hắn đưa cho ngươi lực lượng khẳng định là độc dược, là bẫy dập. Ngươi chẳng lẽ liền thờ ơ sao? Ngươi thân là ma giới một thành viên ý thức trách nhiệm đâu?" Ô Lô Nhĩ chậm rãi ngồi dậy, không nhìn nữa trong chậu nước cái bóng. Sắc mặt của hắn không có biến hóa chút nào, ánh mắt lại dị thường thành tĩnh cùng kiên định, hắn bình tĩnh, nói từng chữ từng câu, thanh âm không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, hắn là ai, đến từ chỗ nào, là ma giới bằng hữu hay là địch nhân. Những này đều không trọng yếu. Ta chỉ biết là, hắn là ta Ô Lô Nhĩ sư phụ. Là tại ta thung lũng nhất, tuyệt vọng nhất thời điểm, duy nhất cho ta lực lượng cùng hy vọng người. Cái này đủ. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý trong đầu cái kia líu lo không ngừng thanh âm, bước chân tiếp tục kiên định hướng phía nhà phương hướng đi đến. Đối với hắn mà nói, Giang Thần thân phận bối cảnh không có chút ý nghĩa nào, phần kia cải biến vận mệnh nhân tình cùng sư phụ thân phận mới là chân thực không giả, cần đi khác. Chương 935, kiên định ô lô nhị chương 935, kiên định ô lô nhị ngươi. Ma giới bản nguyên hoặc là nói cái này sợi nguyên rủa ý thức tựa hồ bị nẹn phải nói không ra nói, nó hiển nhiên đánh giá thấp cái này nhìn như hèn mọn thiếu niên sâu trong nội tâm cố chấp cùng một loại nào đó thuần túy tín nghĩa. Nó ý thức được, muốn dùng loại này chống giống đại nghĩa cùng chủng tộc lập trường đến châm ngòi ly gián, dung chuyển một cái mới vừa từ trong tuyệt vọng được cứu vớt đi ra linh hồn, cơ hội là không thể nào. Tốt đa thanh âm lãnh thỏa hiệp, ngữ khí trở nên giảo hoạt, nó biết nhất định phải đổi một loại càng có thể xúc động thiếu niên này trước mắt tâm tính thuyết pháp. Thính ngươi tiểu tử có chút ngu chung. Vậy chúng ta không nói kẻ ngoại lai kia. Nói một chút vừa rồi mấy cái kia tiểu tạp mái. Câu chuyện của nó nhất chuyển, mang theo nồng đậm kích động tính cùng giết chóc dục vọng, vừa rồi mấy người kia, ngươi vì cái gì không giết bọn hắn? Bọn hắn thế nhưng là thường xuyên khi dễ ngươi, đem ngươi đánh cho đến chết. Ngươi cứ như vậy dễ dàng thả bọn họ đi. Ngươi cái này gọi thả hổ về rừng. Chờ bọn hắn phong thả lại sức, khẳng định sẽ mang theo càng nhiều người tới tìm ngươi phiền phức. Đến lúc đó, ngươi cái kia không biết ở nơi nào sư phụ có thể chưa hẳn có thể kịp thời xuất hiện cứu ngươi. Ô Lô Nhĩ bước chân chưa ngừng, chỉ là nhàn nhạt đáp lại, không quan hệ. Bọn hắn đã vì bọn hắn hành vi hôm nay trả giá thật lớn. Nói, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, từ chính mình rách dưới áo trong ngực móc ra mấy cái dùng thô ráp ra thú may, nhìn căng phồng túi tiền, trong tay ước lượng một chút, phát ra tiền tệ va chạm rất nhỏ tiếng vang. Vừa mới đánh nhau thời điểm, ta thuận tay đem bọn hắn trên thân mang túi tiền tất cả đều sờ qua tới. Ô Lô Nhĩ ngữ khí bình tĩnh không lay động, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, số tiền này, đủ ta cùng mẹ hảo hảo sinh hoạt một đoạn thời gian. Cái này, chính là cho bọn hắn giáo huấn. A, trong đầu thanh âm phát ra khoa trương, khó có thể tin cười nào. Tiền. Đây coi như là cái gì cầu thí giáo huấn? Tiểu tử, ngươi là tại nhà tròi sao? Đối với loại này hiếp yếu sợ mạnh cặn bã, chỉ có tử vong mới là duy nhất vĩnh hằng giáo huấn. Chỉ có dùng tàn khốc nhất thủ đoạn đem bọn hắn triệt để nghiền nát, làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi không dễ trọng, ngươi mới có thể chân chính thoát khỏi phiền phức. Lời của nó tràn đầy ma giới điển hình, trần trụi bạo lực phát tác. Gặp Ô Lô Nhĩ vẫn như cũ thờ ơ, chỉ là yên lặng đem túi tiền thu hồi trong ngực, thanh âm kia rốt cục chân tướng phơi bày, ném ra nó cho là Ô Lô Nhĩ không cách nào cự tuyệt dụ hoặc, như vậy đi. Tiểu tử, chúng ta làm giao dịch. Ngươi chỉ cần hiện tại quay người đuổi theo, tìm tới vừa rồi mấy người kia, đem bọn hắn toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Dùng phương thức tàn nhẫn nhất, ta liền có thể cảm ứng được quyết tâm của ngươi cùng ma tính, làm ban thưởng, ta liền lại chuyển thụ cho ngươi một môn. Ân, một môn uy lực tuyệt luân, tốc thành không gì sánh được cường đại ma công. Thế nào? So với sư phụ của ngươi cho cái kia chậm rãi đặt nền móng công pháp, ta ma công có thể để ngươi lập tức thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Giết sạch bọn hắn, lực lượng dễ như trở bàn tay. Thanh âm lãnh tràn đầy mê hoặc, như là y địa điện biên trung gián độc, nói nhỏ lấy thông hướng lực lượng đường tắt. Nó hết lòng tin theo, tại tuyệt đối lực lượng dụ hoặc trước mặt, cái này vừa mới thưởng thức được lực lượng ngon ngọt thiếu niên, điểm này buồn cười nguyên tắc không chịu nổi một kích. Trong hẻm nhỏ, Ô Lô Nhĩ bước chân tựa hồ có chút dừng một chút. Cái kia thanh âm lãnh nói lên dụ hoặc, giống như là một giọt mực đậm nhỏ vào thanh thủy, ý đồ choáng nhiệm hắn vừa mới lòng kiên định trí. Giết chóc, tốc thành ma công, lập tức lấy được lực lượng càng mạnh hơn. Những từ ngữ này đối với bất kỳ một cái nào tại tầng dưới chót dãy rủa, khát vọng cải biến thiếu niên ma tộc mà nói, đều có được khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn. Gió xoáy lên là khô, tại bên chân hắn đánh lấy xoáy, phản phất là nội tâm của hắn trong nháy mắt đó do dự khắc họa. Nhưng mà, sau một khắc, Ô Lô Nhĩ hít vào một hơi thật dài, khẩu khí kêu bên trong mang theo trong ngõ nhỏ mùi hôi, cũng mang theo một loại phá vỡ mê vụ giống như thanh minh. Hắn không quay đầu lại, không chần chờ, càng thêm kiên định mở ra bước chân, hướng phía cái kia có thể cho hắn duy nhất ấm áp cùng lo lắng, được xưng là nhà phương hướng đi đến. Ta chỉ nghe sư phụ ta. Thanh âm của hắn không cao, lại như là bản thạch trầm ổn, không có bất kỳ cái gì tâm tình kích động, cũng không có muốn cùng trong đầu thanh âm kia tranh luận ý tứ, chỉ là bình tĩnh trần thuật một cái đơn giản nhất, cũng nguyên tắc căn bản nhất. Nói xong câu đó, hắn liền triệt để đóng lại nội tâm, như là xây lên một đạo hàng rào vô hình, mặc cho cái kia ma giới bản nguyên như thế nào gào thét, mê hoặc, uy hiếp, cũng không còn cách nào xâm nhập ý chí của hắn mảy may. Hỗn đản, ngu xuẩn, du một cú cục, ngươi có biết hay không ngươi bỏ qua cái gì? Lực lượng, dễ như trở bàn tay lực lượng, ngươi vậy mà không cần, ngươi sẽ hối hận. Các loại những người kia mang theo nhân vật càng lợi hại trở về, ngươi sẽ quỷ cầu ta. Nghe, tiểu tử, ma giới bản nguyên tức hồn hển cùng hoa hoa kêu to như là bị ngăn cách tại một thế giới khác. Ô Lô Nhĩ mắt điếc hai ngờ, bóng lưng của hắn ở dưới ánh tà dương kéo đến rất dài, bộ pháp ổn định mà an tâm, từng bước một cách xa đầu này tràn ngập ức hiếp cùng bây giờ lại nhiều một trận kỳ ngộ hẻm nhỏ. Cùng lúc đó, tại phía xa tòa kia dốc đứng vào mây đỉnh núi, Giang Thần đứng chắc tay, ý liễu mệ tại liệp liệp trong cuồng phong phiêu động, ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu vô tận không gian khoảng cách, đem phía dưới trong hẻm nhỏ phát sinh hết thảy, bao quát Ô Lô Nhĩ sau cùng lựa chọn cùng cái kia ma long ấn ký mê hoặc, đều rõ ràng thu vào trong mắt. Nhìn thấy Ô Lô Nhĩ cuối cùng lựa chọn, hắn cái kia không hề bận tâm trên khuôn mặt, không khỏi khẽ bước cằm. Trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi. A Di Đà Phật lơ lửng tại bên cạnh hắn, tản ra nhu hòa Phật quang độ thế Bồ Tát xá lợi từ bên trong, truyền ra một tiếng tràn ngập sợ hãi than Phật hiệu. Cái tia từ bi trong thanh âm mang theo khó có thể tin ý vị, thật sự là không nghĩ tới, tại ma khí này ung tùm, mạnh được yếu thua đến cực hạn ma giới bên trong, lại còn có thể dựng dục ra như vậy tâm tính chất phát, khắc thủ bản tâm, không là ngoại ma mê hoặc thuần lương người. Tại như vậy hoàn cảnh bên dưới, còn có thể bảo trì phần này gần như ngu dại tín nghĩa cùng nguyên tắc, thật sự là đáng quý, có thể xương dị số. Giang Thần vẫn không có nói chuyện, ánh mắt thâm thúy như là tinh hải. Hắn sở dĩ vượt qua ngàn vạn ma vực, cuối cùng khóa chặt cái này nhìn như không chút nào thu hút thiếu niên, như thế nào nhất thời cao hứng. Khi lấy được tạo hóa địa ngọc tàn phía sau, hắn không chỉ có thôi diễn ra xâm lấn cả nguyên giới ma tộc căn nguyên, càng lấy vô thượng bí lực, nhìn thấy dòng sông thời gian hạ du một chút nhánh sông mảnh vỡ. Hắn nhìn đến, ước chừng tại 800 năm sau, hôm nay nam vực vùng đất biên thủy sẽ quật khởi một vị trước nay chưa có cường giả ma tộc. Vị cường giả này cùng với những cái khác tất cả ma giới cự phách đều hoàn toàn khác biệt. Hắn cường đại, lại cũng không lạm dụng bạo lực, hắn thống trị, lại không phải vì cướp đoạt cùng chinh phục. Hắn bác gái, tâm hoài hiếm thấy công chính cùng chính nghĩa, không sợ bất luận cái gì cường quyền, lấy sức một mình, tại mảnh này tàn khốc trên thổ địa thành lập nên một cái khổng lồ mà kỳ lạ đế quốc. Tại đế quốc kia bên trong, mạnh được yếu thua không còn là quy tắc duy nhất, mặc dù vẫn như cũ có cạnh tranh cùng chiến đấu, nhưng lại có tối thiểu nhất trật tự cùng ranh giới cuối cùng. Chương 936, cuốn ma thể chương 936, cuốn ma thể lý niệm của hắn như là hắc ám ma giới bên trong một chiếc cô đăng, mặc dù yếu ớt, lại ngoan cường mà chiếu rọi một phương thiên địa, nó lực ảnh hưởng sâu xa, thậm chí kéo dài mấy trăm vạn năm, lặng yên cải biến ma giới một bộ phận khu vực sinh thái. Nhưng mà, dạng này một vị dị loại, cuối cùng lại không thể kết thúc yên lành. Hắn chết tại phản đồ cùng đến từ tiên giới, được xưng là tiên giới chi tử tuyệt đỉnh thiên tài liên thủ vây công phía dưới. Mà khi đó, thực lực của hắn đã đạt đến kinh khủng ma chủ chi cảnh. Một vị tâm hoài nhân độc ma chủ, nó bất lạc, đủ để dẫn phát ma giới trời khóc. Giang Thần lựa chọn hắn, chính là bởi vì nhìn thấy cái này sợi tương lai khả năng. Bèn bèn diệt trừ trước mắt xâm lấn càn nguyên giới những cái kia ma tộc thủ lĩnh, bất quá là trị ngọn không trị gốc. Ma giới tính xâm lược là khắc vào trong lòng, giết một nhóm, rất nhanh lại sẽ có mới một nhóm nào lên, thậm chí khả năng dẫn tới càng cường đại, càng khó có thể hơn chống cự tồn tại. Chỉ có từ trên căn nguyên thúc đẩy sinh trưởng ra một vị có thể từ nội bộ cải biến ma giới bộ phận quy tắc, chí ít có thể ngăn chặn nó vô hạn khuyết trương dục vọng người lãnh đạo, mới có thể chân chính là cả nguyên giới, thậm chí những khả năng khác bị ma giới để mắt tới thế giới, thắng được lâu dài hòa bình. Ô Lô Nhĩ chính là tương lai này hạt giống. Hắn mong đợi người người không khi dễ người, cũng không bị người khi dễ thành thị, chính là cái kia tương lai đế quốc hình thức ban đầu. Tâm niệm cố định, Giang Thần không còn quan sát. Hắn khoanh chân ngồi tại đỉnh núi băng lãnh trên tảng đá, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Sau một khắc, dị tượng nảy sinh. Vô số huyền ảo không gì sánh được, lóe ra rõ ràng được hào quang đại đạo phù văn từ hắn thể nội dâng lên mà ra, như là vật sống giống như bao quanh người hắn xoay quanh, bay múa, tổ hợp lại phân giải. Những phù văn này ẩn chứa chi cao vô thượng pháp tắc chí lý, phản phất lúc vũ trụ mới sơ khai đạo vận hiện hóa. Ngay sau đó, một cỗ khổng lồ, tinh thuần, thần thánh, cùng ma giới khí tức không hợp nhau mênh mông năng lượng bắt đầu từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Cái kia năng lượng bảy biện ra tôn quý màu tím vàng, trong đó phản phất có ngàn vạn tiên hạc hư ảnh huyết dài, có kim liên chống rông hiện lên lại tiêu tan. Có vô số thật nhỏ thần linh hư ảnh tại lễ bái tụ kinh. Đây chính là lúc trước hắn từ Yến Lăng Xương trên thân cướp đoạt mà đến, tiên giới thiên đạo khí vận. Cái này, đây là một bên độ thế Bồ Tát Xá Lợi Tử cảm nhận được nguồn lực lượng này, lập tức Phật quang kịch liệt chập chờn, hiện lộ ra cực kỳ nhân cách hóa chấn kinh cảm xúc, thậm chí ngay cả Phật hiệu đều quyết niệm. Tiên giới thuần chính nhất, bản nguyên nhất thiên đạo khí vận. Đây là tiên giới căn cơ chi lực, tiên nhân tầm thường đều khó mà chạm đến bằng nhất. Hắn một cái không phải tiên không phải ma người, không chỉ có đạt được, vậy mà lại còn đang nỗ lực luyện hóa. Cái này sao có thể? Độ thế Bồ Tát thanh âm tràn đầy không thể tưởng tượng. Luyện hóa dị giới thiên đạo khí vận, khó khăn kia có thể so với phàm nhân lên trời, trong đó liên quan đến bản nguyên bài xích đủ để cho bất luận cái gì đại năng giả hồn phi phách tán. Nhưng trước mắt người này, lại tựa hồ như chính lấy một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức, dẫn dắt đến cái kia quần quần tiên giới khí vận, cùng tự thân, cùng cái kia tạo hóa đĩa ngọc tàn tiến, thậm chí cùng bốn bề ma giới pháp tắc tiến hành một loại nào đó gian nan dung hợp cùng rèn luyện. Đỉnh núi, thanh ngông tiên quang cùng ma giới đỏ sẫm thương khung tạo thành quỷ dị rằng có cùng giao hòa, Giang Thần thân ảnh tại vô số đại đạo phù văn vẩn quanh bên dưới, trở nên mơ hồ mà thần bí, phảng phất đang đứng ở một trận kinh thiên thuế biến trung tâm. Mà dưới núi trong thị trấn nhỏ, cái kia vừa mới cự tuyệt đường tắt dụ hoặc thiếu niên, chính cất mấy cái khô quắt túi tiền, đi hướng hắn cái kia cũ nát lại mái nhà ấm áp. Hai đầu tuyến, nơi này giao hội, cộng đồng chỉ hướng một cái bị lặng yên sửa tương lai. Từ ngày đó hẻm nhỏ kỳ ngộ đằng sau, Ô Lô Nhị sinh hoạt cũng không lập tức trở nên bình tĩnh. Viên địa ăn sâu vào với hắn thần hồn chỗ sâu ma long ấn ký mặc dù tạm thời yên lặng, nhưng nó mang tới vạn ma huyền sát công cùng cái kia sợi bản nguyên ma khí, lại giống đầu nhập nước động đầm cự thạch, không thể tránh khỏi khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Khố Chắc cùng hắn mấy đồng bạc kia, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được bị một mực ức hiếp đối tượng trái lại giáo huấn sự thật. Xì nhục cùng phẫn nộ khu xử bọn hắn, trong vòng nửa năm sau đó, một lần lại một lần tìm tới Ô Lô Nhị phiền phức. Mới đầu chỉ là thăm dò tính khiêu khích, gặp Ô Lô Nhị tựa hồ cũng không trở nên cỡ nào hung thần ác sát, liền dần dần thăng cấp làm càng trực tiếp vây công. Nhưng mà kết quả lại lần lượt để bọn hắn thất vọng, thậm chí sợ hãi. Mỗi một lần xung đột, Ô Lô Nhĩ đều như là thoát thai hoàn cốt. Hắn không còn là cái kia sẽ chỉ ôm đầu bị đánh đống cát, thân thủ của hắn trở nên dị thường nhanh nhẹn, phản ứng nhanh đến mức kinh người, luôn có thể đang vây công bên trong tìm tới khe hở né tránh, cũng giúp cho tinh chuẩn phản kích. Lực lượng của hắn cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, mặc dù cũng không hạ tử thủ, nhưng mỗi một lần quyền cước tương giao, đều để Khố Chắc bọn người cảm thấy tay cánh tay run lên, gân cốt làm đau. hắn cũng không tận lực khoe khoang lực lượng, chỉ là dùng phương thức trực tiếp nhất bảo vệ chính mình không hề bị ức hiếp. Nhưng như vậy khắc chế tại Khố Chát bọn người trong mắt, lại thành càng lớn nhục nhã cùng uy hiếp. Sợ hai thúc đẩy sinh trưởng càng sâu hận ý rốt cục, tại một lần bị Ô Lô Nhị tùy tiện đánh lui, thậm chí bị đoạt đi trên thân một điểm cuối cùng tiền lệ sau, Khố Chát oán hận đạt đến đỉnh điểm. Hắn không tiếc tốn hao đại giới to lớn, từ trong thành thuê một vị danh xưng là cao thủ lang thang ma tộc. Người này thực lực thật có bất phàm, đã đạt đến ma binh cấp nhất giai đỉnh phong, toàn thân sát khí lở lở, xa không phải Khố Chát những này đầu đường thiếu niên nhưng so sánh. Tại một cái hoàng hôn, tên này cao thủ ngăn chặn đang chuẩn bị về nhà Ô Lô Nhị, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp hạ tử thủ, lăng lệ chảo phong thẳng móc Ô Lô Nhị trái tim, y đồ một kích mất mạng. Đó là Ô Lô Nhĩ lần thứ nhất chân chính đối mặt nguy cơ sinh tử. Cực hạn nguy hiểm kích thích xuống, trong cơ thể hắn cái kia băng lãnh ma khí tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển, vạn ma huyền sát công pháp môn tự chủ khu động. Sống chết trước mắt, tiềm năng bộc phát. Hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người gầm nhẹ, hai mắt trong nháy mắt vằn vện tia máu, trên làn da hiện ra nhàn nhạt, vằn mẹo đường vân màu đen, một cỗ cuồng bạo, hỗn loạn, lại vô cùng cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn trong mỗi một tế bào tán tác ra. Oeng! Song quyền đụng nhau, khí lãng quay cuồng. Tên địa ma binh nhất giai đỉnh phong cao thủ trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại hóa thành kinh hãi muôn tuyệt. Hắn cảm giác cánh tay của mình xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn, một cỗ không cách nào kháng cự, ngang ngược đến cực hạn lực lượng thuận cánh tay hung hăng xông vào trong cơ thể của hắn. Phúc. Máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ cuồn phún mà ra, cái kia cao thủ như là giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm ở phía xa trên vách tường, gân cốt vỡ vụn, mắt thấy là sống không thành. Ma Ô Lô Nhĩ đứng tại chỗ, toàn thân nhiệt khí bốc hơi, dưới làn da đường vân màu đen chậm rãi biến mất. Hắn sững sờ nhìn xem năm đấm của mình, cảm thụ được thể nội một loại hoàn toàn mới, càng thêm mênh mông lực lượng tại tuôn trào không ngừng. Chương 937, trở về, chương 937, trở về, tại liều mạng tranh đấu áp lực dưới, hắn lại ngoài ý muốn tu thành vạn ma huyền sắt công ghi lại cái thứ nhất hạ đẳng ma thể, cùng ma thể. Cái này cùng ma thể cũng không cải biến ngoại hình của hắn, lại giao phó hắn ma binh cấp nhị giai vững chắc cảnh giới, càng nắm giữ một cái đáng sợ đặc hiệu, một khi kích phát, nhưng tại trong thời gian rất ngắn, để lực lượng cùng tốc độ của hắn trong nháy mắt bộc phát gấp 10 lần. Mặc dù tiếp tục thời gian ngắn ngủi lại sau đó sẽ có một đoạn suy yếu kỳ, nhưng không thể nghi ngờ là tuyệt cảnh lật bàn át chủ bài. Nhưng mà, phúc hề họa chỗ nằm. Hắn đánh giết tên kia lang thang ma tộc cao thủ động tinh không nhỏ, nó lúc buộc phát cái kia nóng nảy ma khí ba động, ngoài ý muốn hấp dẫn một đôi dấu ở chỗ tối, tham lam con mắt. Một đám thường tại khu vực phụ cận hoạt động ma tộc dung binh đoàn để mắt tới hắn. Nhóm này dung binh hung tàn thành tính, thủ lĩnh thực lực càng là đạt đến ma binh cấp vũ giai, xa không phải vừa mới đột phá Ô Lô Nhị có khả năng chống lại. Bọn hắn nhìn chúng Ô Lô Nhi trên thân cái kia không giống bình thường tiềm lực, cho là hắn hoặc là người mang dị bảo, hoặc là tu luyện đặc thù công pháp, vô luận là loại nào, đều đáng giá bọn hắn xuất thủ. Vô tận truy sát tùy theo mà đến. Ô Lô Nhi không thể không bỏ cái kia cũ nát lại mái nhà ấm áp, tại mẫu thân dưng dưng nhưng lại vô cùng kiên định trong ánh mắt, thoát đi tòa này hắn sinh sống hơn 10 năm biên thủy thành nhỏ, một đầu đâm vào ngoài thành cái kia rộng lớn vô biên, nguy cơ tứ phía man hoang ma vực. Dã ngoại nửa năm, ăn lông ở lỗ, cùng hung thú chém giết, cùng ác liệt hoàn cảnh chống lại, càng phải thời khắc để phòng đám kia dòng binh đoàn truy tung cùng tập sát. Nửa năm này là máu và lửa rèn luyện, là sống cùng chết thí luyện. Vạn ma huyền sắt công hoạch tâm áo nghĩa, tu thiên địa chi ma, uy về bản thân tại cái này tàn khốc lịch luyện bên trong bị hắn dần dần lĩnh ngộ. Môn công pháp này bá đạo không gì sánh được, cũng không phải là đơn thuần thu nạp ma khí, mà là quan tưởng, mô phỏng, cuối cùng thôn phệ luyện hóa giữa thiên địa các loại cường đại ma tính khái niệm, ở thể nội ngưng kết ra tương ứng ma chủng hóa sinh ra khác biệt ma thể, mỗi một loại ma thể đều giao phó thứ nhất chủng đặc biệt mà cường đại năng lực. Thời khắc sinh tử áp lực là tốt nhất chất xúc tác. Tại nửa năm này bỏ mạng tiếp sống bên trong, Ô Lô Nhị nương tựa theo kiên cường ý chí cùng công pháp bản thân huyền diệu, lại liên tiếp đột phá, không chỉ có đem tự thân cơ sở thực lực tăng lên tới ma binh cấp cửu giai kinh người độ cao, càng là một hơi tu thành bốn loại hạ đẳng ma thể. Trừ ban sơ trong tuyệt cảnh thức tỉnh cùng ma thể trong nháy mắt bộc phát gấp 10 lần lực nhanh, hắn còn tại một lần đêm trăng bị vây quét trọng thương sắp chết lúc, tại nguyệt hoa phía dưới cảm ngộ, tu thành nguyệt ma thể, từ đây tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, thương thế tốc độ khôi phục tăng lên cực lớn, cũng có thể bước nhỏ hấp thu nguyệt hoa cường hóa tự thân, tại một lần bị ép vào tuyệt hiểm thạch lâm, dựa vào địa hình phản sát truy binh sau, quan tưởng bản thạch chi kiên ổn. Tu thành thạch ma thể ra thịt cứng hóa, bình thường đao kiếm có thương, lực phòng ngự kinh người, một lần cuối cùng thì là cùng một đầu hiếm thấy tam nhãn ma sát hổ liều mạng tranh đấu, cuối cùng đem nó xé rách, thôn phệ nó bản nguyên sát khí sau, tu thành hổ ma thể thu được như là ma hổ giống như khủng bố lực bộc phát, đánh giết kỹ xảo cùng một tia bách thú chi vương huy. Bốn loại ma thể ra chỉ ở một thân, thời khắc này Ô Lô Nhĩ sớm đã không phải nửa năm trước cái kia mặc người ước hiếp thiếu niên gầy yếu. Thân hình hắn trở nên cường tráng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, khí tức quanh người cô đọng mà nguy hiểm, như là trải qua vô số huyết chiến rèn luyện sắc bén chiến nhận, lặng lặng ẩn núp lấy, một khi ra khỏi vỏ, chắc chắn long trời lở đất. Hôm nay, tràn ngập nhàn nhạt mùi lưu mình trong báo cát, một thân ảnh xuất hiện ở tòa kia quen thuộc vừa xa lạ biên thủy thành nhỏ to lớn ngoài cửa thành. Chính là rời đi nửa năm lâu Ô Lô Nhĩ. Hắn phong trần mệt mỏi, trên người quần áo sớm đã đổi thành dùng không biết tên da thú thô giáp may váy chiến, trần trụi thân trên hiện đầy răng khắp nơi vết sẹo, màu đồng cổ dưới làn da ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái tiếc như cũ rách nát, lại từng gánh chịu hắn tất cả hèn mọn cùng thống khổ tường thành, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy. Cửa thành vẫn như cũ có ma tộc ra vào, mấy cái thủ thành vệ binh lười biếng tựa ở chân tường, đối với người ra kẻ vào hờ hững lạnh lẽo. Ô Lô Nhĩ trở về, không có gây nên bất luận người nào chú ý, hắn tựa như một giọt nước, dung trở về mảnh hắc ám này hải dương. Nhưng chỉ có chính hắn biết, lần này hết thể sẽ không giống nhau. Cái kia nửa năm huyết hỏa lịch luyện, cái kia bốn loại ngưng tụ ở thể nội ma thể chi lực, cùng trong đầu cái kia bộ trực chỉ vô thượng ma đạo vạn ma huyền sát công, chính là hắn sửa hết thể quy tắc lực lượng. Hắn bước chân, chân ổn hướng lấy trong cửa thành đi đến. Bước chân đạp ở ổ gà lởm chởm, trải rộng ô bế phiến đá màu đen bên trên, phát ra rất nhỏ lại kiên định tiếng vang. Nửa năm man hoang kiếp sống, sớm đã rửa sạch trên người hắn cuối cùng một tia thuộc về tòa thành thị này nhát gan cùng hèn mọn. Sống lưng của hắn thẳng tắp, như là ngoài thành những cái kia trải qua báo cắt rèn luyện lại sừng sững không ngã hắc nham. Khí tức quanh người mặc dù cực lực nội liễm, nhưng này năm này tháng nọ cùng tử vong chém giết chỗ lắng động dưới sát khí, cùng bốn loại ma thể tự nhiên lưu chuyển mang đến ẩn ẩn uy áp, vẫn như cũ để phụ cận mấy cái nguyên bản lưỡi biếng thủ thành ma binh vô ý thức căng thẳng thân thể, quăng tới kinh nghi bất định ánh mắt. Lần này hắn không còn là cái kia cần cẩn thận từng ly từng tí, tránh né người khác ánh mắt thoát đi người. Hắn là từ trong núi thây biển máu leo ra, mang theo lực lượng cùng quyết ý trở về người báo thù cùng chinh phục giả. Ngay tại Ô Lô Nhĩ thân ảnh vừa mới chui vào Tây Ma thành cái kia to lớn mà âm vũ cổng tỏ vào lúc, trong thành thị, tòa kia cao nhất đứng thẳng, lấy kim loại đen cùng to lớn xương thú dựng mà thành giữ tận kiến trúc, phủ thành chủ chỗ sâu. Một gian kia sáng lờ mờ, tràn ngập dày đặc mùi máu tươi cùng ma khí trong đại điện, một cái vóc người dị thường khôi ngô cao lớn, cơ hồ có thể so với cỡ nhỏ cự ma thân ảnh, chính nằm co do tại một tấm do vô số trắng bệnh xương cốt khảm nạm mà thành to lớn sắt đá trâu ngồi trong mắt. Quanh người hắn bao trùm lấy màu đỏ sẫm lân giáp, cái trán sinh ra một đôi đốn lượn ma giác, trong khi hô hấp mang theo trầm muộn phong lôi chi thành. Đồng nhiên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Đó là một đôi như là huyết trị như vực sâu mắt dọc, tàn nhẫn, băng lãnh, nhưng lại lóe ra xảo trá quan mang. Cơ hồ tại hắn mở mắt đồng thời, một người mặc giáp da màu đen, thân hình mau lẹ như quỷ mị ma tộc thị vệ, vô thanh vô tức quỷ sát tại sắt đá tòa phía dưới, thanh âm mang theo kính sợ cùng gấp rút, bẩm báo thành chủ. Hắn trở về. Cái kia gọi Ô Lô Nhĩ ma tộc tiểu tử, mới vừa từ cửa tây vào thành. A. Trên vương tọa ma đầu phát ra một cái ngột ngạt như sấm giọng núi. Hắn chính là thống trị tòa này Tây Ma thành cực kỳ xung quanh rộng lớn khu vực bá chủ, Linh Rơi Ma tướng. Một vị thực lực đã đạt tới ma tướng cấp thất giai cường giả khủng bố. Ở khu vực này, hắn chính là không thể làm trái thiết luật. Chương 938, Linh Bức Ma đem chương 938, Linh Bức Ma đem người rốt cục trở về. Linh Bức Ma đem tự lẩm bẩm, huyết hồng trong mắt dọc bộc phát ra không che giấu chút nào tham lam cùng nóng bỏng. Nửa năm trước, Ô Lô Nhĩ ở trong thành đánh giết tên kia lang thang ma tộc, bộc phát ra nóng nảy ma khí lúc, nó khí tức mặc dù yếu ớt lại lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại không thể gạt được hắn vị ma tướng này cấp cường giả cảm giác bén nhạy. Cái kia tuyệt không phải phổ thông ma công có thể mang tới khí tức, trong đó kia ẩn chứa một tia bản nguyên ma tính thuần túy cùng bá đạo, để hắn trong nháy mắt liền kết luận, cái này gọi Ô Lô Nhĩ tiểu tử, nhất định thu được một loại nào đó kinh thiên động địa cơ duyên. Rất có thể là một vị nào đó thượng cổ ma đầu còn sót lại truyền thừa, hoặc là một kiện chưa từng thức tỉnh tuyệt thế ma bảo. Đối với kẻ tại ma tướng cấp thất giai đã lâu, khát vọng tiến thêm một bước linh bức ma đem mà nói, đây không thể nghi ngờ là thượng thiên đưa tới hậu lễ. Hắn lúc đó lập tức tự mình xuất động, tiến về Ô Lô Nhĩ cái kia cũ nát chỗ ở, đáng tiếc lại bùa hụt. Tiểu tử kia, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, mang theo hắn mẹ già biến mất vô tung vô ảnh. Nửa năm qua này, hắn phái ra vô số thủ hạng, thậm chí tự mình lấy thần niệm quét hình xung quanh mấy vạn dặm ma vực, nhưng thủy trung tìm không thấy Ô Lô Nhĩ bất kỳ tung tích nào. Hắn cơ hồ coi là phần cơ duyên này đã cùng chính mình gặp thoáng qua, vì thế ảo não hồi lâu. Không nghĩ tới giờ này khắc này, tiểu tử này cũng dám lần nữa trở lại Tây Ma thành. Đây quả thực là đối với hắn linh bức ma đem lớn nhất khiêu khích, cũng là tự chui đầu vào lưới. Ha ha, ha ha ha. Linh Bức Ma đem phát ra trầm thấp mà vui vẻ tiếng cười, thân thể cao lớn từ cái kia giữ tợn sắt đá trâu ngồi chậm rãi đứng lên. Theo hắn đứng dậy, một cỗ như là như thực chất uy áp kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện, để phía dưới quỷ sát thị vệ cơ hồ ngạt thở. Hô rồi, một tiếng da thuộc như tê liệt nhẹ vang lên, một đôi to lớn, che kín màu đen da thịt cùng quỷ dị đường vân màu tím cánh thịt, đột nhiên từ Linh Bức Ma đem phía sau xé rách áo bào, giãn ra xem ra. Dương cánh tiếp cận 5 mét, có chút trong khi vỗ, liền dẫn động trong đại điện ma khí mãnh liệt, gió tanh chợt chợt. Không chút do dự, Linh Bức Ma đem hai cánh đột nhiên chấn động. Vâng, tiếng nổ ở trong đại điện nổ vang. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt mơ hồ, hóa thành một đạo mắt thường khó mà bắt lưu quang đỏ sậm, trực tiếp phá vỡ kiên cố đỉnh điện, lấy một loại ngang ngược không gì sánh được tư thái, hướng phía tây thành môn phương hướng mau chóng bút đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn, trên không trung lôi ra một chuỗi tàn ảnh dài. Ô Lô Nhĩ vừa đi vào cửa thành không hơn 100 mét, đang đánh giá lây tòa này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thành thị, tự hỏi như thế nào bắt đầu kế hoạch của mình. Đột nhiên, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Một cỗ làm cho người linh hồn run sợ uy áp kinh khủng như là vạn trượng như núi cao từ trên trời giáng xuống, hung hăng chấn áp tại toàn bộ khu ngã tư phía trên. Phù phù, phù phù. Trên đường tất cả ma tộc, vô luận là hung hãn chiến sĩ hay là xảo trá tiểu thương, tại cỗ này thuần túy do cao giai ma tướng tản ra sinh mệnh cấp độ uy áp bên dưới, tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, không bị khống chế co quắp quỳ gối, run lẩy bẩy, ngay cả đầu đều không thể nâng lên. Chỉ có Ô Lô Nhĩ, thân thể bỗng nhiên trầm xuống, dưới chân phiến đá trong nháy mắt vỡ ra giống mạng nhện khe hở, nhưng hắn lại ngạnh sinh sinh thẳng xuống lưng, như là một cây thả bị gãy chứ không chịu cong chiến kỳ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau một khắc, một đạo màu đỏ sẫm thân ảnh như là thiên thạch giống như ầm vang đập xuống ở trước mặt hắn 10 mét bên ngoài. Đại địa kịch chấn, khói bụi tràn ngập. Khói bụi chậm rãi tan đi, lộ ra Linh Bức Ma đem cái kia khôi ngô như núi, dương cánh giữ tợn khủng bố thân hình. Hắn cặp kia huyết hồng mắt dọc, như là tiếp cận con mồi rắn độc, gắt gao khóa chặt Ô Lô Nhĩ, tham lam, tàn nhẫn, mà mang theo một tia mèo vờn chuột giống như trêu tức. Tiểu côn trùng, ẩn dấu nửa năm, rốt cục bỏ được cút ra đây. Đem ngươi trên người cơ duyên giao ra, bản tướng có lẽ có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Kinh khủng ma tướng cấp uy áp giống như nước thủy triều từng lớp đánh thẳng vào Ô Lô Nhĩ. Lúc này Ô Lô Nhĩ sớm đã rút đi nửa năm trước ngây ngô cùng mà mịt. Đối mặt cái này đủ để cho bình thường ma binh sợ vỡ mật chẳng diện, trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có trong đôi mắt thâm thúy kia, tỉnh táo đến đáng sợ, phảng phất hai khối bạn năm không thay đổi hàn băng. Hắn biết, trận chiến này, từ hắn quyết định trở về một khắc kia trở đi, đã không thể tránh né, cũng không cần tránh cho. Hắn không có trả lời linh bức ma đem bất kỳ lời nói nào, chỉ là chậm rãi, cực kỳ ổn định, trở tay rút ra nghiêng cắm ở sau thắt lưng trôi kia dùng không biết tên hung thú răng nhọn rèn luyện mà thành, che kín lỗ hổng tái nhợt chừng nhận. Mũi lao chỉ xéo mặt đất, một cô độc như thực chất chiến ý hỗn hợp có cùng ma sao động, nguyệt ma băng lãnh, thạch ma trầm ổn, hổ ma hung sát, từ hắn thể nội phóng lên tận trời, lại miễn cưỡng tại cái kia ma tướng cấp dưới uy áp kinh khủng, chống ra một mảnh nhỏ thuộc về chính hắn lĩnh vực. Ý mắng, tức là lớn nhất miệt thị. Chiến ý đã nói rõ hết thảy. Khu phố hai đầu, vô số bị uy áp đè xuống đất ma tộc, vạn phần hoảng sợ nhìn trộm nhìn xem cái kia tại ma tướng uy áp bên dưới dám rút đao tương đối thiếu niên thân ảnh, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Gia hỏa này, điên rồi phải không? Một tiếng bén nhọn phá không kêu to xé rách không khí trầm muộn. Linh bức ma đem thân ảnh tại nguyên chỗ đông nhiên mơ hồ, trong nháy mắt tiếp theo, tựa như cùng như thuấn di chống rông xuất hiện tại Ô Lô Nhĩ gang tấc trước đó. Tốc độ nhanh đến cực hạn, thậm chí vượt ra khỏi đại đa số ma tộc thị giác bắt cực hạn. Hắn cái kia bao trùm lấy lân giáp đỏ sầm lợi chảo đã nô ra, năm ngón tay đầu ngón tay lóe ra u linh hàn mang, lôi cuốn lấy xé rách kim thạch, ăn mòn hồn phách đáng sợ ma nguyên, đông nhiên chụp vào Ô Lô Nhĩ mặt. Chảo phong lăng lệ vô địch, trên không trung lưu lại mấy đạo ngưng tụ không tan đen kịt tàn ảnh, phát ra quỷ khóc giống như tê thiếu. Đây chính là linh bức ma đem dựa vào thành danh tuyệt kỹ, ma rơi kinh thiên biến, lấy thân hóa ảnh, động như kinh hồng, nhất kích tất sát. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho bình thường ma tướng đều biến sắc tấn manh tập sát, Ô Lô Nhĩ phản ứng càng là nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Giống một tiếng trầm thấp lại rung động lòng người gào thét cũng không phải là từ trong miệng hắn phát ra, mà là nguồn gốc từ trong cơ thể hắn trào lên ma huyết. Đối mặt cương địch, trong cơ thể hắn bốn loại ma thể cơ hồ bản năng bị đồng thời thôi động đến cực hạn. Cuốn ma thể gấp 10 lần lực nhanh trong nháy mắt bộc phát. Trong mạch máu phảng phất có nham tương chảy xiết, mang đến lực lượng tính chất bạo tạc cùng như quỷ mị cực tốc. Thạch ma thể trên làn da trong nháy mắt bao trùm lên một tầng màu xanh đen, như là vạn năm huyền thiết giống như bằng đá quan trạch, lực phòng ngự tiêu thăng đến cực hạn. Hổ ma thể cơ bắp sôi sụp từng cục, xương cốt phát ra bạo động giống như tiếng vang, một cỗ bách thú chi vương hung sát chi khí thấu thể mà ra, giao phó hắn kinh khủng cận thân đánh giết bản năng cùng xé rách tính lực lượng. Ông ma khí sôi trào mãnh liệt, ở trung quanh vô số ma tộc kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn soi mói, Ô Lô Nhĩ thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột nhiên bành trướng. Cất cao. Trong nháy mắt, hắn lại hóa thân thành một cái cao tới 3 trượng gần 10 mét khủng bố cự ma. Chương 939, kịch đấu chương 939, kịch đấu toàn thân bao trùm lấy màu xanh đen, lóe ra kim loại lánh quang cứng rắn ra đá, cơ bắp khối khối hở ra như là sơn nham lũy thế. Đầu lâu hóa thành một viên giữ tợn uy nghiêm mãnh hổ đứng đầu, răng nanh lộ ra ngoài, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc hổ khiếu, sau lưng một đầu roi thép giống như đôi hổ tùy ý đong đưa, liền quật đến không khí phát ra nổ đùng. Đang 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 keng. Kim thiết giao kích tiếng nổ đùng đoảng như mưa rào dày đặc vang lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ phố dài. Hóa thân cự ma Ô Lô Nhĩ, trong tay trôi kia nguyên bản nhìn như thô ráp răng thú trường nhận, giờ phút này cũng bị bảng bạc ma nguyên quan chú, tăng vọt kéo dài, hóa thành một thanh to bằng cánh cửa khủng bố cự nhận. Hắn huy động cự nhận, động tác nhìn như mạnh mẽ thoải mái, lại bởi vì cuồng ma thể gấp 10 lần tốc độ ra chỉ mà nhanh đến mức lưu lại đạo đạo tàn ảnh, vô cùng tinh chuẩn đón lấy linh bức ma đem cái kia xuất quỷ nhập thần lợi trảo công kích. Lợi trảo cùng cự nhận điên cuồng va chạm, tóe lên đầy trời chướng mắt hỏa tinh cùng tàn phá bừa bãi năng lượng loạn lưu. Mỗi một lần va chạm đều như là đất bằng kinh lôi, chấn động đến kiến trúc chung quanh tuôn rơi run run, mặt đất không tách ra nước. Làm cho tất cả vây xem ma tộc tê cả da đầu, mắt thử muốn nước chính là hóa thân cự ma Ô Lô Nhĩ, tốc độ kia cùng phản ứng, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn ma tướng cảnh thất giai linh bức ma đem. Thậm chí cái kia thuần túy lực lượng va chạm, ẩn ẩn còn đè ép linh bức ma đem một đầu. Cái này sao có thể? Hắn nửa năm trước không phải ngay cả ma binh cũng còn không phải sao? Quái vật, quả thực là quái vật. Vô số bị uy áp đè xuống đất ma tộc trong lòng điên cuồng hò hét, cơ hồ muốn hoài nghi mình con mắt cùng cảm giác. Ma giới đẳng cấp nghiêm, tu luyện vô cùng gian nan. Một cái bình thường ma tộc muốn đột phá đến ma binh cấp đều cần hao phí rộng lượng tài nguyên, trải qua vô số chém giết có thể xưng trong trăm có một, mà muốn bước vào ma tướng cấp không chỉ cần phải tuyệt đỉnh thiên phú và to lớn hơn tài nguyên đắp lên, càng cần hơn 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy cùng cảm ngộ, không có gần trăm năm khổ tu gần như không có khả năng đạt thành. Ma Ô Lô Nhĩ cái này nửa năm trước còn người người có thể lấn thiếu niên, vẹn vẹn biến mất nửa năm, trở về lúc có thể chính diện đối cứng ma tướng cấp thất giai tây ma thành chủ, thậm chí còn có thể hơi chiếm thượng phong. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đối với tu luyện, đối với lực lượng nhận biết phạm chủ. Quả thực là lời nói vô căn cứ, không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại tất cả ma tộc đều bị cái này có tính đột phá một màn rung động đến tâm thần thất thủ thời khắc, trong chiến trường, bắt lấy linh bức ma đem một lần lợi trảo đánh tới nhỏ bé khoảng cách, Ô Lô Nhĩ biến thành cự ma cặp kia trong mắt hổ đột nhiên bộc phát ra dọa người tinh quang. Chém! Hắn phát ra một tiếng ngột ngạt như sấm hét to, thể nội bốn loại ma thể lực lượng tại thời khắc này hoàn mỹ được ra, rót vào trong trên hai tay. Chôi kia to bằng cánh cửa cự nhận đống nhiên bắn ra xé rách thiên địa sáng chói ma mang, lấy một cô phách sơn đoạn nhạc, thẳng tiến không lùi khí thế khủng bố, đống nhiên một đao trẻ dọc xuống. Một đao này, nhanh, hung ác, chuẩn. Ngưng tụ hắn nửa năm giã ngoại liều mạng tranh đấu toàn bộ kỹ nghệ cùng ý chí. Linh bức ma đem huyết đồng đột nhiên co lại, cảm nhận được trong một đao này ẩn chứa sức mạnh mang tinh chất hủy diệt, phía sau cánh thịt gấp chấn, thân hình hóa thành một đạo bóng đen muốn cực tốc lui lại né tránh. Nhưng mà, đao mang tốc độ viễn siêu hắn mong muốn. Ầm ầm, cự nhận hung hăng đánh rất trên mặt đất. Một đạo to lớn vô cùng đen kịt vết đao, như là địa ngục vỡ ra khe hở, trong nháy mắt xuất hiện tại cứng rắn ma thạch nhai đạo phía trên. Vết đao này sâu không thấy đáy, rộng chừng vài thước, đồng thời bằng tốc độ kinh người hướng về phía trước điên cuồng lan tràn, răng rắc. Ầm ầm, bên đường phong ốc, quầy hàng, thậm chí một chút né tránh không kịp đê giai ma tộc, tại đạo này kinh khủng vết đao trước mặt như là giấy giống như bị tùy tiện xé rách, thôn phệ. Vết đao một mực dọc theo xa vài chục trượng, vừa rồi kiệt lực ngừng. Toàn bộ phố dài bị một đao này sinh sinh chém thành hai nửa, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình, tản ra khí tức hủy diệt to lớn vết sẹo. Khói bụi tràn ngập, đá vụn lăn xuống. Tĩnh mịch. Toàn bộ Tây Ma thành cửa Tây khu vực lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Tất cả ma tộc, bao quát những cái kia nguyên bản hung hãn vệ binh, tất cả đều như là bị bóp lấy cổ con vịt, mở to hai mắt nhìn, nhìn qua cái kia đạo dài chừng 10 trượng khủng bố vết đao, cùng vết đao cuối cùng cái kia như là thượng cổ như ma thần đứng sừng sững cự ma thân ảnh, lạnh cả người, ngay cả linh hồn đều tại run rẩy. Linh bức ma đem lơ lửng giữa không trung, khó khăn lắm tránh thoát đao phong chủ thể, nhưng một mảnh đầu cánh lại bị cái kia lăng lệ đao khí quét trúng, lưu lại rõ ràng vết thương, huyết dịch màu đỏ sẫm chậm rãi nhỏ xuống. Hắn nhìn phía dưới Ô Lô Nhĩ, trên mặt trêu tức cùng tham lam sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại trước nay chưa có ngưng trọng cùng vẻ mơ hồ sợ hãi. Tiểu tử này, đến cùng là quái vật gì? Linh bức ma đem kinh hãi trong lòng như là thao thiên cự lãng, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Cái kia dài chừng 10 trượng khủng bố vết đao không chỉ có bổ ra khu phố, càng phảng phất chém nát hắn thân là ma tướng cấp cường giả cố hữu nhận biết cùng kiêu ngạo. Nhưng mà, Ô Lô Nhi căn bản không có để lại cho hắn bất luận cái gì thở dốc cùng suy nghĩ khoảng cách. Một kích thành công, thừa dịp tâm thần chấn động, tôn kia cao 3 trượng thạch phu hổ ma cự ảnh, lần nữa động. Giống. Hổ ma gào thét đinh thái nhức óc, mang theo bách chiến quãng đời còn lại thảm liệt sát khí. Ô Lô Nhi trong tay chôi kia ma nguyên mãnh liệt cự nhận, hóa thành từng đạo xé rách trường không tử vong đường vòng cung, như là giống như mưa to gió lớn hướng về linh bức ma đem điên cuồng tập sát mà đi. Mỗi một đao đều thế đại lực trầm, ẩn chứa cùng ma thể gấp 10 lần lực bộc phát, đao phong thế lương, đem không khí đều cắt chém đến phát ra thanh âm nghẹn ngào. Chiêu chiêu không rời linh bức ma đem yếu hại, phản phất không đem chặt thành thịt nát tuyệt không bỏ qua. Linh bức ma đem vừa sợ vừa giận, phía sau cánh thịt gấp chấn, thân hình giống như quỷ mị trên không trung cấp tốc lấp lóe Nazi, một đôi lợi chảo múa đến kín không kẽ hở, liều mạng đón đỡ cái kia như là giỏi trong xương giống như truy kích mà đến cuồng bạo đao thế. Ken, 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 giang giác. Đinh hai nhức góc sắt thép va chạm âm thanh cùng năng lượng tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt. Linh bức ma đem mặc dù thực lực cường hãn, kinh nghiệm cay độc, nhưng giờ phút này tiền cơ đã mất, tâm thần bị đoạn, tức thì bị Ô Lô Nhị cái kia hoàn toàn không phù hợp lẽ thường cự lực, tốc độ cùng bốn loại ma thể hoán đổi tự nhiên quỷ dị đấu pháp hoàn toàn áp chế, lại bị đánh cho chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ, lộ ra đỡ trái hở phải, chật vật không chịu nổi. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ma rơi kinh thiên biến tốc độ, tại cuồng ma thể gấp 10 lần tăng phúc dưới Ô Lô Nhị trước mặt, vậy mà không chiếm được chút tiện nghi nào. Hắn lợi chảo xé rách tại Ô Lô Nhị thạch ma thể hóa trên thân thể, thường thường chỉ có thể lưu lại mấy đạo trắng nhạt vết cắt, bắn tung tóe ra mấy điểm hỏa tinh, khó mà tạo thành tính thực chất tổn thương. Cứ kéo dài tình huống như thế, sơ hở rốt cục xuất hiện. Tại một lần hiểm lại càng hiểm nghiêng người tránh thoát chặn ngang chém ngang cự nhận sau, linh bức ma đem lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh, thân hình xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi ngưng trệ.